Chương 638, Hôn Giang Long nàng mặc một thân thêu hoa cỏ áo, bộ dáng giờ chẳng qua chỉ là 11, 12 tuổi, trên người bây giờ ướt nhẹp, trên mặt còn mang theo vũng bùn cây rong, bộ dáng kỳ thực 10 phần chật vật. Nhưng cho dù là dạng này cách ăn mặc, cũng là phấn điêu ngọc xây làm người thương yêu yêu. Trình Đại Lôi bắt đầu đọc tin tức của nàng. Tính danh: Dương Tiểu Muội, tuổi tác: 12, kỹ năng: Không ẩn tàng thuộc tính, không, kẻ này còn vị thành niên, trước mắt có thể đọc đến tin tức cũng vẹn vẹn chính là những thứ này. Còn ẩn tàng thuộc tính cùng kỹ năng có khả năng theo trưởng thành thu hoạch được. Trình Đại Lôi trong lòng cũng có chút mờ mờ, chẳng hay nàng có phải là hay không bị kia nhân vật trong truyền thuyết. Nếu thật là bị kia, tiềm chất chí ít cho là truyền thuyết cấp, có khả năng so Lưu Quan Trường tiềm chất cao hơn một chút. Trình Đại Lôi ý niệm trong lòng lấp lóe, nhất thời không có quay người trở lại, ngược lại là tiểu nữ hài chậm rãi nói, ta cùng gia huynh đi thuyền tầm hôn, trên đường tao ngộ cường nhân mới luân lạc tới nơi đây, may mắn được tiên sinh cứu giúp, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Ừm, tốt lắm, tốt lắm. Trình Đại Lôi rối trá nhận lời hai tiếng, hỏi rõ hai người lai lịch. Cái Dương Quốc Trung huynh muội chính là Kinh Châu nhân sĩ, xuất thân cũng là hào môn thế gia, bất quá về sau gia đạo sa sút, mới dần dần chán nản. Lần này là từ Kinh Châu đến Lương Châu, tầm mấy vị thân nhân. Trình Đại Lôi cũng biết đây là hệ thống an bài nhân vật bối cảnh, cũng không có truy đến cùng. Trong lòng của hắn suy nghĩ cái Dương Quốc Trung là mình triệu hoàn đến, đương nhiên phải thuộc về phụ chính mình, sau đó nói ngay vào điểm chính, ta chính là Cấp Mô thành Trình Đại Lôi, đã các ngươi cùng đường mặt lộ, ta nguyện thu lưu hai người các ngươi tại dưới trướng của ta, các ngươi có bằng lòng hay không? Không nghe lời này còn tốt, nghe xong lời này, Dương Quốc Trung khẽ run rẩy kém chút đến quỳ rạp xuống đất. Ngay cả mới vừa rồi còn chấn định tự nhiên Dương Tiểu Muội cũng mặt lộ bối rối. Thế nào, các ngươi không muốn sao? Cái này, cái kia. Dương Quốc Trung ấp a ấp úng nói không nên lời một lời đầy đủ, nhưng đối với Trình Đại Lôi ghét bỏ ý tứ hết sức rõ ràng. Trình Đại Lôi không khỏi có chút tức giận, có ý tứ gì? Ngươi một cái phản diện nhân vật dựa vào cái gì xem thường ta? Chẳng lẽ thanh danh của ta thật đã hỏng bét đến loại tình trạng này à? Trình đương gia chớ giận, tiên sinh tại ta có thể cứu mệnh chi tình, vốn nên thịt nát xương tan tuyệt không hai lời. Bất quá, cha mẹ của ta đều chết tại cường nhân trong tay, Dương Mộ tuy nhiên vô năng, nhưng cũng biết báo thủ cho cha mẹ đạo lý. Chờ ta giết cửu nhân báo thủ, lại đầu nhập vào tại Trình đương gia dưới trướng hiệu lực. Các ngươi nói đám kia cường nhân là lai lịch gì? Trình Đại Lôi hỏi. Dương Quốc Trung nháy mắt mấy cái, nói, nghe bọn hắn nói chuyện, cho là Hắc Phong trại sơ tặc. Và các nhưng cho dù tốt cũng không có, lần này ta chính là tìm Hắc Phong trại phiền phức, chờ ta phản Hắc Phong trại tập nhân, há không phải tương đương với vì cha mẹ ngươi báo thủ, các ngươi vừa vặn đầu nhập vào ta. Dương Quốc Trung mặt lộ vẻ sầu khổ, hắn lời nói này chỉ là lý do, cha mẹ của hắn sớm đã ốm chết, ở đâu là chết tại sơn tặc trong tay. Từ hắn bản tâm xuất phát, hắn cũng không nguyện ý đầu nhập vào Trình Đại Lôi, làm sơn tặc chính là cho tổ tông hổ thẹn sự tình, huống chi là đầu nhập vào Trình Đại Lôi. Ai ngờ lời nói nói ra miệng, vừa lúc bị Trình Đại Lôi chặn đứng. Nếu như mình lại lề mà lề mề, rất rõ ràng Trình Đại Lôi không phải một cái dễ nói chuyện hạng người. Trình Đại Lôi ngắm Dương Quốc Trung một chút, xác thực cũng không biết trong lòng của hắn nghĩ cái gì, mấu chốt là Trình Đại Lôi biết mình danh tiếng hỏng bét, nhưng dù sao không rõ ràng có bao nhiêu hỏng bét. Cái Dương Quốc Trung giờ chẳng qua chỉ là chừng 20, đã là nhân vật tuyệt thế, Trình Đại Lôi đối với hắn ấn tượng cũng là không tệ. Có hắn đầu nhập vào, sơn trại tất nhiên nhiều một trợ lực, Trình Đại Lôi trong lòng cao hứng, cùng đại đội tụ hợp về sau, tiếp tục hướng Hắc Phong trại xuất phát. Một nước cuốn núi mà qua, ban đêm phát ra hào hào tiếng nước, mép nước chính là Hắc Phong trại. Sơn trại hơn 3000 huynh đệ, lão đại Hôn Giang Long càng là tiếng xấu bên ngoài, phương viên trăm dặm không ai dám trêu chọc. Nói là nói như thế, nhưng thật là cũng là phương viên trăm dặm không có cái gì thế lực. Mà đưa ánh mắt phóng tới ngoài trăm dặm, liền có Kinh Châu Cấm vệ quân, Lương Châu Tống Ba Khang, còn có cái Trình Đại Lôi. Như thế, Hôn Giang Long liền không dám quá cản rỡ. Mà hắn cũng có hắn phiền lòng sự tình, dưới trướng 3000 người vô luận như thế nào cũng là một cỗ thế lực không nhỏ, không tránh khỏi liền muốn lọt vào những người khác kiêng kỵ. Đã có vài vị chư hầu có ý mời chào hắn, Lương Châu, Kinh Châu, Kinh Châu đều có người tới đàm chuyện này. Tối nay, Hôn Giang Long cùng quân sư trong phòng đàm chuyện này. Cái kia Lương Châu Vương đã phái người 5 lần 7 lượt đến đây, nếu chúng ta lại không theo ý của hắn, sợ hắn liền muốn hương binh đến thảo phạt. Quân sư tên gọi Chu Tam Lưỡng, có cái ngoại hiệu gọi là Lục Đầu Rồi, ngày bình thường chơi chữa bị Hôn Giang Long dẫn vì cố vấn. Quan gia, chúng ta cái mạng này sớm muộn tất cả đều là quan gia. Hôn Giang Long thở dài, thế nhưng là, cái kia Tống Ba Khang lòng dạ hẹp hòi, chưa hẳn dung hạ được huynh đệ chúng ta thật quy thuận hắn, ai biết tiền đồ làm sao. Chu Tam Lưỡng cũng là im lặng thở dài, sơ tặc nghề này kỳ thực không dễ giảm bạo, thế đạo quá rất được, quan gia không thời cơ đến tiêu diệt một lần, thay đổi trốn đông trốn tây. Thế đạo quá kém cũng không được, thế đạo quá kém, cũng không ai có thể đoạt đây này. Hôn Giang Long tại sơn tặc nghề này vẫn còn có chút thiên phú, dựa vào thủ đoạn độc ác 4 chữ, trong vòng trăm dặm bị hắn làm đến không có bóng người. Quát điệu tam xích, trong sơn trại vơ vét một nhóm lương thực. Nhưng cái tương đương với chỉ thấy lợi trước mắt đốn hết cây trong rừng, hiện ở chung quanh đã không có người nào tốt đoạn. Coi như quy thuận quan gia, cũng không phải đường bằng thẳng, tại Chiêu An trước đó, tự nhiên lương thuận đều loại điều kiện. Chỉ khi nào thành người khắc binh, thiên hạ có mấy người có thể để mắt sơn tặc. Đây cũng là Hôn Giang Long bây giờ phiền lòng sự tình, trước mặt hai con đường kia cũng không dễ đi. Sau cùng hắn thôi thì cắn răng một cái, Chiêu An, chiêu mẹ nó chim ăn trí, Tống Ba Khang thật muốn động binh, ta ngược lại nhìn hắn có bản lãnh hay không cầm xuống ta nước này trại. Nói lời này, Hôn Giang Long là có tự tin tâm. Hắc Phong trại theo nước mà đứng, trong sơn trại nhiều chuẩn bị bẫy dập tên nỏ, mà lại còn có một đầu nối thẳng Hôn Giang Long phòng ngủ thầm nghĩ, thực sự thủ không được thời điểm, hắn còn có thể chạy trốn. Làm ra quyết định về sau, Hôn Giang Long ngược lại là bình tĩnh trở lại. suy nghĩ kỹ một chút, còn là làm sơn tặc thống khoái chút, uống chén rượu lớn tổ cơm ăn thịt, coi trọng nhà kia bà di đoạt tới chính là, không dùng thụ người nào vật khí. Cái Hôn Giang Long vốn là trong quân một viên tiểu tốt, bởi vì đắc tội thượng quan, mới thoát ra quân doanh kéo một đạo nhân mã tụ nghĩa. Thật là qua mấy năm thống khoái thời gian, mà hắn tại chuyện nam nữ trên đến quá tùy tiện chút, hiện tại sơn trại còn có 7-8 vị áp trại phu nhân, tất cả đều là từ xung quanh giành được nữ tử. Từ đầu đến giờ, hắn chẳng hay bắt qua bao nhiêu nữ tử, có chút tính tình kiên cường trực tiếp vấp phải chắc trở chết, có chút là bị hắn tàn phá đến chết. Hiện tại còn sống mấy vị, hoặc là bị hắn trà đạp về sau phát hiện nhân sinh mới, cam tâm làm hắn áp trại phu nhân, hoặc là chính là đã không nguyện ý chịu đựng hiện tại sinh hoạt, cũng không dám tìm chết, chỉ có thể chống cự lấy hiện tại thời gian. A Hỉ dò thăm tình báo, chỉ nói là Hôn Giang Long người này háo sắc, đối với cuộc sống của hắn tác phong Trình Đại Lôi coi là thật không phải rất lợi hại giải. Bằng không, Trình Đại Lôi nên phát hiện, sơ tặc làm còn có một loại khác nhân sinh. Chương 639, gia tập Hắc Phong trại. Trình Đại Lôi đứng cao nhìn xa, mượn mờ mờ cảnh ban đêm, Hắc Phong trại địa hình thu hết vào mắt. Cả tòa núi trại ba mặt bị nước bao quanh, lưng tựa núi lớn, vây quanh bãi sông một vòng hàng rào, chỉ có một tòa cầu treo cùng ngoại tường thông. Cửa trại bên trên có đứng gác lâu la, sơn trại bốn tòa lầu quan sát, giờ phút này đèn sáng lồng, bên trên có cảnh giới sơ tặc. Trình Đại Lôi khẽ gật đầu, thật là không thể xem thường cái Hôn Giang Long. Hắc Phong trại dễ thủ khó công, quả nhiên là một tòa hiểm địa. Đương nhiên, Hôn Giang Long có thể tụ tập 3000 nhân mã, ở chỗ này làm sẵn làm bậy nhiều năm, tự nhiên không phải cái gì kẻ vớ vẩn. Các mô thành nhân mã đâm xuống, cùng Hắc Phong trại cách hà tướng nhìn. A Hỉ mở ra một phần bản đồ, nói: "Đại đương gia, tòa này cầu treo là Hắc Phong trại chính diện hướng ra phía ngoài lối đi duy nhất, hiện tại chúng ta bị nước ngăn đón, nếu như muốn mạnh mẽ qua sông tất nhiên sẽ bị sơn trại chạm gác phát hiện. Bất quá, chữ Hỉ đội thăm dò được hậu sơn có đầu đường nhỏ, là sơn tặc vụng trộm xuống núi dùng, chúng ta có thể từ nơi nào thông qua?" Giờ phút này vây quanh hậu sơn, tiêu hao thời gian quá nhiều, nhưng từ chính diện đột phá rõ ràng nguy hiểm rất nhiều. Trình Đại Lôi nhíu mày, nhìn chằm chằm trong bóng tối Hắc Phong trại, trong đầu tự hỏi đối sách. Hắn tự nhiên không có khả năng bị một đạo bờ sông ngăn lại, bất quá, cưỡng ép đột phá nhất định thương vong thảm trọng, Trình Đại Lôi đang tự hỏi một cái đem thương vong giảm bất đến thấp nhất biện pháp. "Đại đương gia, ta ngược lại thật ra có đầu kế sách." Giờ phút này Dương Quốc Trung đột nhiên mở miệng nói. Trình Đại Lôi liếc hắn một cái, nói: "Ngươi có biện pháp nào?" Dương Quốc Trung là một người rất thức thời vụ, nếu như chính mình tránh thoát không Trình Đại Lôi không chế, như vậy thì nên sớm cho kịp biểu hiện giá trị của mình, như thế mới có thể đổi được tốt hơn đãi ngộ. Hắc Phong trại lưng tựa núi lớn, ba mặt bị nước bao quanh, lấy ổn thỏa lý do, làm vây quanh hậu sơn từ tiểu đạo đánh bất ngờ. Như đại đương gia muốn cường công, ta sẽ không tin Hắc Phong trại phòng ngự không hề có sơ hở. Chúng ta làm tìm ra phòng ngự của nó gấp chết, tuyển 100-200 kỹ năng bơi người tốt bơi mà qua, dựng tốt phù kiểu, 1000 người cường công mà bảo, giết bọn hắn nhất thời trở tay không kịp. Trình Đại Lôi phá lệ liếc hắn một cái, không thể không đối với Dương Quốc Trung lau mắt mà nhìn, không hổ là ra sân liền tuyệt thế, coi là thật không thể khinh thường. Dương Quốc Trung thật là không tính là cái gì kỳ tư diệu tưởng, nhưng đây cũng là chiến tranh, thẩm minh cục thế về sau, lựa chọn tối ưu sách lược. Liên theo Dương tiên sinh biện pháp xử lý, A Hỉ, Hắc Phong trại cái nào chỗ phòng thủ có thiếu? A Hỉ cũng không có cô phụ Trình Đại Lôi tín nhiệm, mấu chốt là không có ở Dương Quốc Trung trước mặt mất mặt, hắn chỉ lấy địa đồ trên nơi nào đó, nói, nơi này chỉ có một tòa lầu quan sát nhìn chằm chằm, chỉ cần đem tiến trên lầu tiếu tử diệt trừ, đây chính là một chỗ phòng thủ chống không khu vực. Trình Đại Lôi gật gật đầu, phất tay ra lệnh, chuyển di, A Hỉ dẫn đội. 1000 người bắt đầu giữ im lặng chuyển di, tại A Hỉ chỉ huy đi xuống hướng phù hợp địa phương chiến đấu. Dương Quốc Trung quay đầu nhìn chi đội ngũ này, hơn 1000 người trầm mặc, nổ có gỗ đôm đốt bị dấm nát thanh âm, không có bất kỳ cái gì ầm ĩ tiếng vang, thậm chí hô hấp đều hướng tới nhất trí. Đây là một chi như thế nào kinh khủng đội ngũ, mà khi này 1000 người mở rộng đến 1000 người, 10 vạn người đến nên đáng sợ đến như thế nào trình độ. Trình Đại Lôi trên giang hồ tiếng xấu lan xa, nhưng cũng không chỉ là bởi vì vẻ hung ác của hắn, mà khác cũng bởi vì trên tay hắn có một chi bách chiến bách thắng con quốc quân. Thiên hạ đại loạn, chư hầu tranh chấp, thiên hạ này sẽ rơi vào trong tay ai còn khó mà nói. Trước mắt Trình Đại Lôi còn chưa lộ ra lân sừng chi tượng, nhưng trong tay có dạng này một chi binh mã thiên hạ chưa hẳn không hề có phần của hắn. Như chính mình có thể từ đó tương trợ, có phụ long chi công, tương lai biên cương nát đất, trọng chỉnh gia tộc vinh quang cũng không tính si tâm bọc tưởng. So sánh dưới, làm sơn tặc đeo danh cũng liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Chỉ dùng nửa canh giờ, đội ngũ liền chuyển rời đến bị, quá trình bên trong cũng không làm kinh động Hắc Phong trại thủ vệ. Không biết nên nói Hắc Phong trại lơ là sơ suất, hay là nên nói Trình Đại Lôi đội ngũ quay vòng như ý, hơn 1000 người tại Hắc Phong trại bên ngoài đi vòng bèo cũng không có bị đứng gác tiếu tử phát hiện. Đại đương gia, tòa kia lầu quan sát là chúng ta duy nhất phiền phức, chỉ muốn trừ hết phía trên sơn tặc, nơi này cứ không người phòng thủ. A Hỉ chỉ nơi xa cho Trình Đại Lôi nhìn, mấu chốt là làm sao diệt trừ hắn. Trình Đại Lôi thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, gặp lầu quan sát trên đèn sáng lồng, hắn lắc lắc đầu nói, cái có phiền phải gì, ta cứ trừ rơi hắn, các ngươi chờ ta tín hiệu. Đại đương gia, cẩn thận. A Hỉ vô ý thức đạo lên tiếng, đã thấy Trình Đại Lôi đã thoát ra ngoài. 2-3 trượng mặt sông hắn chút nước mà qua, mấy cái nhảy vọt đã vượt qua mặt sông, xoay người phóng qua hàng rào, chui vào Hắc Phong trại bên trong. Trình Đại Lôi vừa mới còn cảm thấy đan hùng tín tốt xính thất phu chi dũng, không hề có phong độ đại tướng, nhưng mà trên thực tế, chính hắn cũng không có tốt đi nơi nào. Một người đơn thương độc mã liền xâm nhập địch quân xảo huyệt, cũng may mà hắn có một thân thật bản lãnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Chỉ gặp Trình Đại Lôi như một mực hát nha, lượn vòng lấy liền trên lầu quan sát, cái kia lầu quan sát nhìn lên sơn tặc căn bản không có phát giác. Một màn này lại kinh hãi xấu nhìn xa xa Dương Quốc Trung. Đại đương gia, lại còn có dạng này bản sự. A Hỉ không hề có phản ứng đến hắn, phất tay chỉ vung thủ hạ binh lính chuẩn bị qua sông công cụ. Đơn giản là đem cây cỏ dựng thành bè, bơi mà độ. Hơn nghìn người cùng một chỗ độc thủ, những sự tình này ngược lại cũng không có cái gì độ khó khăn. So sánh dưới, A Hỉ càng giống hành động lần này quan chỉ huy, Đan Hùng Tín nắm đại sóc chỉ còn chờ sông vào địch trại đại sát một phen. Trình Đại Lôi giờ phút này đã giữ im lặng bò lên trên lầu quan sát, rút kiếm đưa thám tử kia cái mạng, khuên tay tiếp nhận trong tay hắn đèn lồng, trên không trung lắc ba lắc. Thu đến tín hiệu về sau, A Hỉ rời đi triển khai hành động, đem bè đẩy vào trong nước dựng thành phù kiểu, một đội người từ phù kiểu trên xuyên qua. Nhổ tòa này lầu quan sát về sau, nơi đây đã thành phòng thủ chống không khu vực, hơi động tĩnh lớn chút cũng không sợ bị người phát hiện. Bọn người leo lên bờ sông về sau, lập tức dùng đại đao chặt ra hàng rào, 1000 người tiến quân thần tốc. Trình Đại Lôi đứng tại lầu quan sát trên quan chiến, gặp tuân gia vào sơn trại về sau, 1000 người cấp tốc chia làm mấy cái đội, một đội người đi chiếm lĩnh kho lúa, miễn cho hát phong trại sơn trại tẩu hỏa nhập ma, một mùi lửa quét kho lúa. Một đội người đi chiếm lĩnh doanh trại, mà khác Đan Hùng Tín mang theo một đội người đi tìm Hỗn Giang Long đơn đấu. Hắn cũng minh bạch bắt giặc phải bắt đuôi trước đạo lý, chỉ muốn trừ hết hắn, hát phong trại sơn tập nhất định đại loạn, đuổi bọn hắn liền cũng không cần đuổi mấy con heo khó khăn. Trong lúc nhất thời, hát phong trại bên trong tiếng la giết nổi lên bốn phía, cả đám một bên kêu giết, một bên cao giọng hô hào, lao tử là cấp mô thành cấp mô đại vương đội ngũ, không muốn chết đều nắm tay giơ lên. Hỗn Giang Long vừa mới vừa ngủ không lâu, liền nghe đến bên ngoài kêu loạn một mảnh, cấp mô đại vương bốn chữ làm hắn quá sợ hãi, y phục không mặc liền từ trên giường nhảy dựng lên, nắm mình lên ngư xoa cứ đi ra ngoài. Vừa vặn cùng đi tìm tới Đan Hùng Tín đụng độ, Đan Hùng Tín tóc đỏ la mặt, coi là thật như quái vật. Này, ngươi cũng đã biết cái kia Hỗn Giang Long ở nơi nào? Chương 640, đại hoạch bội thu cái kia Hỗn Giang Long hú lên quái dị, dẫn theo ngư xoa liền nhào lên, trong miệng hú lên quái dị, tập nhân, đi chết đi. Ken. Hai người binh giáo trên không trung trùng điệp chạm vào nhau, Đan Hùng Tín thầm kinh hãi, tâm đạo, kẻ này vậy mà như thế. Hỗn Giang Long trong lòng càng là chấn kinh, hắn nam hiểu nước bỏ công sức, bước xuống công phu kỳ thực không so được Đan Hùng Tín. Như thế song phương vừa giao thủ một cái, trong lòng của hắn liền e sợ. Truyền thuyết cái kia Trình Đại Lôi thủ hạ cường tướng như mây, cũng không biết trước mặt ai gọi đó, cái kia Trình Đại Lôi hôm nay đến không hề có. Trung quanh rối bời, cũng không phân biệt ra được địch nhân gặp bao nhiêu. Nhưng Hỗn Giang Long biết, tiếp tục đánh xuống chính mình nhất định ăn thiệt thòi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp mắt song phương đã giao thủ số hợp, Hỗn Giang Long miễn cưỡng chống đỡ bất bại. Đương nhiên, hắn nhảy lùi lại nhảy ra chiến đoàn, chỉ nơi xa nói, nhà ta đại đương ra đến đó trốn. Đan Hùng Tín hướng ngón tay hắn phương hướng nhìn một chút, tối om nhưng cũng thấy không rõ lắm. Quay đầu, trước mắt đã không thấy Hỗn Giang Long thân ảnh. Đan Hùng Tín nhưng cũng không phải đứng ốc, chỉ là những thứ này đứa bé lanh lợi đạo đồ vật hắn cũng không am hiểu. Giờ phút này hắn đã ý thức được chính mình mắc lừa, hoa nha nha kêu to một tiếng, dẫn theo binh giáo tìm kiếm Hỗn Giang Long tung tích. Nhưng chung quanh hỗn loạn tương mừng, đến chỗ nào tìm được đến? Có như thế nào thủ lĩnh liền nhất định có như thế nào thủ hạ, Hỗn Giang Long biết khó mà lui, thủ hạ của hắn kỳ thực cũng không khá hơn chút nào. Chiến đấu tiến hành không đến bao lâu, liền đã chuẩn bị kết thúc. Cũng không phải nói các mô thành binh mạnh bao nhiêu chiến đấu lực, cái tự nhiên là một mặt khác làm thế là bởi vì Trình Đại Lôi, Ngân Mâu, Đan Hùng Tín ba người. Trình Đại Lôi từ không cần phải nói, Đan Hùng Tín cũng là đơn đả độc đấu hảo thủ, mà Ngân Mâu lực lớn vô cùng, là có thể mang theo thân thể địch nhân làm vũ khí tồn tại. Hát Phong trại khống chế không nổi ba người này, liền nhất định bọn họ thất bại, huống chi, quan chỉ huy của bọn hắn Hỗn Giang Long càng là lâm trận bỏ chạy, căn bản không ai có thể đem bọn hắn tổ chức. Sau đó, nghiêng về một bên tình thế liền xuất hiện, Trình Đại Lôi một phương cơ hồ tại toàn viên không hao tổn tình huống dưới kết thúc chiến đấu. Sau cùng diệt địch mấy trăm người, tù binh địch nhân 7-800 chúng, những người còn lại liền từ mỗi cái phương hướng, tan tác như chim ong. Tại lúc tờ mờ sáng, Trình Đại Lôi khiến Dương Quốc Trung kiểm kê lần chiến đấu này chiến lợi phẩm. Binh giáo một số, lương thảo vô số kể, ngoài ra còn có mấy chục chiếc lớn nhỏ tàu thuyền. Hát Phong trại ở chỗ này nấn ná đã lâu, nhìn như cường đại, nhưng lại một công liền phá, chiến đấu thuận lợi trình độ thật là cũng là hắn không có nghĩ tới. Đại đương gia, những tù binh này xử lý như thế nào? Đan Hùng Tín làm ra hung ác biểu lộ, dứt khoát giết, không lưu hậu hoạn. Trình Đại Lôi lườm hắn một cái, kỳ thực tại bây giờ độ trung thành là cái rất lợi hại khan hiếm phẩm chất, bình thường người nào cho bắt cơm no, bọn họ cứ sẽ cùng theo ai làm. Hỗn Giang Long nhóm này thủ hạ, chưa hẳn không hề có hắn từ nơi khác cấp tới, hiện tại bọn hắn theo Trình Đại Lôi, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến đến gì, có lẽ còn giữ may mắn ôm một cây đại thụ. Tù binh lương thực vũ khí có thể mang lên đều mang theo, thừa xuống núi trại, một mùi lửa tiêu hủy sạch sẽ. Trình Đại Lôi dứt khoát trực tiếp ra lệnh. Vâng. A Hỉ thống khoái đáp ứng một tiếng, lại nói, đại đương gia, trước mắt thuộc hạ còn có một cái việc nhỏ, chẳng hay nên xử lý như thế nào? Chuyện gì nha? Trình Đại Lôi kỳ quái liếc hắn một cái, phát hiện A Hỉ ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút lời nói không tiện trước mọi người rằng. Hắn gật gật đầu, đi, mang ta đi nhìn xem. A Hỉ mang theo Trình Đại Lôi đến một cái phòng trước, mở cửa cung cung kính kính xông Trình Đại Lôi khoát khoát tay, đại đương gia mời. Trình Đại Lôi dạo bước mà vào, đến đằng mà một chút nhảy ra, tình huống như thế nào? Trong phòng có 7-8 cái nữ nhân, tất cả đều là quần áo không chỉnh tề, tóc hai bù xù. A Hỉ tăng hắng một cái, nói, thuộc hạ nghe qua, cái kia Hôn Giang Long hảo sắc như mệnh, những người này làm tất cả đều là hắn bắt tới nữ tử, các nàng tất cả đều là từ trên giường bị kéo xuống, thuộc hạ đem các nàng nhốt ở chỗ này, cho nên bọn họ hiện tại cũng là cái dạng này. Đại đương gia, những người này nên xử lý như thế nào? Cái này, Trình Đại Lôi thật là có chút khó khăn, hắn đi cho tới hôm nay, cũng coi là đại chiến tiểu chiến vô số, nhưng thật là không hề có thu hoạch qua nữ nhân, cũng không có xử lý phương diện này chuyện kinh nghiệm. Bình thường đều là xử lý như thế nào? Trình Đại Lôi hiếu kỳ hỏi. Đại đương gia có thể nói các nàng chiếm làm của riêng, chuyến đi cũng không tính là gì. A Hỉ có câu nói không nói ra miệng, dù sao Trình Đại Lôi hiện tại danh tiếng cũng không kém những thứ này. Trình Đại Lôi trong lòng rung động, thật là có chút động tâm, bất quá hắn cũng coi là thấy qua việc đời nhân vật, những thứ này dòng chi tục phấn còn sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Có hay không còn lại xử lý biện pháp, cũng có thể đưa các nàng thưởng cho thủ hạ huynh đệ, hoặc là đem bọn hắn phái đưa về nhà. A Hỉ đón đến, giờ chẳng qua chỉ là những người này, chỉ sợ đều không nhà để về, cho dù trở lại phụ mẫu bên người, đối bọn hắn tới nói cũng chưa hẳn là chuyện may mắn. Trình Đại Lôi gật gật đầu, minh bạch A Hỉ lời nói bên trong đạo lý. Thời đại này, thân phận của nữ nhân là rất thấp, cùng gan bỏ loa mã xuất sinh như vậy cũng không có khác nhau quá nhiều, đều có thể bị nhìn làm nam nhân tài sản riêng. Rất nhiều chư hầu vương thê thiếp vô số, bên người mỹ nữ như mây, khen thưởng thủ hạ chuyện của nữ nhân càng là thường xuyên phát sinh. Dạng này một cái thế đạo, nam nhân sống sót đều gian nan, huống chi nữ nhân. Trình Đại Lôi trầm tư một lát, nói, chuyện này ngươi đến làm tốt, cứ thưởng cho lần này có công chi nhân. Loạn thế như nước thủy triều, ai không phải cái dòng nước lũ bên trong mấy cây phủ trần hơi mạn. Ngay cả Trình Đại Lôi cũng là thân bất do kỷ, hắn càng không khả năng cải biến mấy cái nữ vận mệnh con người. Nước chảy bèo trôi, nhưng cũng là không có biện pháp. Một trận đại hỏa từ Hắc Phong trại dấy lên, mượn thần phong chi uy, thế lửa càng lúc càng lớn. Lúc này, Trình Đại Lôi đã vội vàng đội tàu, chứa đầy hàng hóa đạp vào con đường về. Đại cửa bị đẩy ra, Hôn Giang Long từ trong sơn trại chạy ra đến, một đầu đâm vào trong nước, từng ngụm uống nước. Quay đầu lại, cả tòa núi trại đã thành biển lửa, vất vả nhiều năm đánh xuống cơ nghiệp đã thành một mảnh cho tàn. Đêm qua hắn xem thời cơ được nhanh, trốn vào phòng ngủ ám đạo bên trong, như thế mới đào thoát một cái mạng tại. Nhưng này ám đạo cũng không phải là hướng ra phía ngoài, chẳng qua là phòng ngủ tòa tiếp theo hầm ngầm. Nghe được bên ngoài động tĩnh nhỏ, hắn mới từ trong hầm ngầm trốn tới, nhưng sơn trại đã hóa thành biển lửa. Đại đương gia, đại đương gia. Trong bụi cỏ tuôn ra từng cái người, bọn họ đều là đêm qua đào tẩu, kỳ thực cũng không có trốn đi bao xa, đều giấu ở ngoài sơn trại đây, cho tới giờ khắc này mới dám hiện thân. Hắc Phong trại 3000 huynh đệ, giờ phút này trước mặt còn lại cũng bất quá cư 5-600 người, ai những người khác chết thì chết, trốn thì trốn, hoặc là liền thành Trình Đại Lôi tù binh. Đại đương gia, chúng ta tiếp xuống nên đi nơi nào? Lục Đầu rồi tới hỏi. Trình Đại Lôi, thù này không báo ta thể không làm người. Hôn Giang Long nghiến răng nghiến lợi, hướng lên trời gào thét, ý niệm đầu tiên chính là tìm Trình Đại Lôi báo thù. Nhưng kỳ thật cũng báo không thù, hắn nghĩ đến, không thể làm gì phất phất tay, đi. Chương 641, làm chủ một thành đội tàu áp lấy tù binh, trở chiến lợi phẩm chỉ dùng một ngày quang cảnh liền hồi sóc phương thành. Thám tử đã sớm đem tin tức truyền trở về, hòa thân mang người tại cảng cầu chờ. Chờ đội tàu đến, hắn lập tức dẫn người đem lương thực tháo xuống đưa vào kho lúa, mặt khác liên quan tới tù binh cũng cần thích đáng an trí. Làm những chuyện này, các mô thành đã hữu tướng làm kinh nghiệm, cũng không cần Trình Đại Lôi nhúng tay. Trình Đại Lôi về phủ thành chủ, có người cho chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Tại Trình Đại Lôi khổ tâm kinh doanh dưới, Sóc Phương thành một tòa thành chết dần dần có sinh khí. Đang tắm thay quần áo về sau, Trình Đại Lôi mới tẩy đi chuyến này sát phạt chi khí. Hắn đổi một bộ áo bào trắng, đến đại sảnh, nhìn thấy Dương Quốc Trung, Dương Tiểu Bội cùng Đan Hùng Tín tại chỗ này chờ đợi. Gặp Trình Đại Lôi tiến đến, hai người lập tức đứng lên. "Ngồi, ngồi." Trình Đại Lôi khoát tay, nói, "Dương tiên sinh, hiện tại Hắc Phong trại sơn tặc đã trừ, nợ máu của các ngươi đã báo, nhưng nguyện ở lại bên cạnh ta làm việc." Dương Quốc Trung vốn nên không quan trọng thù giết cha, bất quá là một phen tìm cớ mà thôi. Nhưng lần này kiến thức đến Trình Đại Lôi thực lực, hắn đã ẩn ẩn có chút tâm động. Huống chi, hiện tại hắn cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Sau đó, trong lòng của hắn sớm đã làm ra quyết định, giờ phút này Trình Đại Lôi hỏi, hai tay của hắn liền ôm quyền nói, nguyện đi theo đại đừng già, lấy hiệu chó ngựa. "Rất tốt, rất tốt." Trình Đại Lôi hài lòng gật đầu, "Đã ngươi nguyện lưu lại làm việc, ngày mai ta liền kém người đem ngươi đưa đến Cáp Mô thành, ngươi mau chóng quen thuộc Cáp Mô thành sự vận, ngày sau Cáp Mô thành nội chính liền do ngươi quản lý." Dương Quốc Trung không nghe lời này làm theo đã, nghe nói như thế sau giật nảy cả mình. Cho dù là hắn vừa mới Trình Đại Lôi đội ngũ, nhưng cũng minh bạch Cáp Mô thành tầm quan trọng. So sánh dưới, Sóc Phương vùng bèn cơ chưa ổn, Cáp Mô thành mới được Trình Đại Lôi đại bản doanh. Bây giờ chính mình tất công chưa lập, Trình Đại Lôi liền giao phó chính mình cho chức trách lớn như thế, cái là như thế nào tín nhiệm? Cái gọi là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, thân ở cái loạn thế, phàm là có chút bản sự cũng muốn quấy lên một số sóng gió. Đại đương gia đối đại với ta như thế, thuộc hạ nhất định phải không cố phụ. Dương Quốc Trung lấy thuộc hạ tự xưng, tính toán là thật lòng thành ý dự định phụ tá Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi vậy mà không biết Dương Quốc Trung lưu trí lịch trình. Trong lòng của hắn nghĩ minh bạch, các mô thành đã đi vào quỹ đạo, chỉ cần bất loạn đến, liền sẽ không có loạn gì. Mà Sóc Phương thành việc cần phải làm cũng quá nhiều, cần chính là hòa thân mà không phải Dương Quốc Trung. Dương Quốc Trung cùng Dương Tiểu Bội lui xuống đi, trong đại sảnh còn đứng thẳng A Hỉ cùng Đan Hùng Tín mấy người, Trình Đại Lôi ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua. Hành động lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, nếu như luận công hành thưởng cho là người người có phần. Bất quá lần này hành động cũng chưa nói tới thập toàn thập mỹ, nếu không cũng sẽ không để hắn Hôn Giang Long trốn. Không có Trạm Thảo trừ căn, chung quy là cái thai hoàng ẩm. Trình Đại Lôi ánh mắt rơi vào Đan Hùng Tín trên thân, lần này vốn có lịch luyện hắn ý tứ, ngày sau tốt ủy thác trách nhiệm, nhưng mà Đan Hùng Tín biểu hiện thực sự có chút tạm được. Hắn có hán tướng chi dũng, lại không tỏa chấn trung quân xoáy tài. Có thường liền có phạt, không phạt thì không y. Trình Đại Lôi trầm tư một lát, nói, Đan Hùng Tín, ngươi có biết sai? Đan Hùng Tín vốn đã 10 phần hổ thẹn, sở dĩ ủ rũ một mực không nói gì. Giờ phút này Trình Đại Lôi đã hỏi, hắn xấu hổ gật đầu, lại là không hề có mở miệng. Ngươi như là đã biết, ta liền không nói cái gì. Ngươi trước từ cổng thành đội trưởng làm lên, bảo vệ tốt Sóc Phương thành cổng thành, ngày sau ta cho ngươi thêm những nhiệm vụ khác. Đan Hùng Tín ôm quyền đáp ứng một tiếng, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Đêm đã khuya, Trình Đại Lôi sau khi trở về an bài tốt những chuyện này, cũng là có chút ra rời. Hắn lên tiếng áp, trở về phòng bên trong nghỉ ngơi đi. A Hỉ Đan Hùng Tín người bình thường mỗi cái tán đi, những người khác phần lớn có khen thưởng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy một nụ cười, chỉ mặc Đan Hùng Tín khổ khuôn mặt. Hắn ra phủ thành chủ, gió lạnh thổi càng cảm thấy chính mình keo kiệt. Vốn cũng muốn mượn cơ hội lần này biểu hiện, nhưng sau cùng lại làm cho Hỗn Giang Long từ trên tay mình trốn, như thế cũng trách không được Trình Đại Lôi để cho mình đi thủ thành môn. Nhưng một hơi này, hắn thực sự có chút nuối không trôi. Cũng là đường đường chính chính hắn tử, kết quả ném lớn như vậy người, ngày sau làm sao tại Cấp Mô thành Dương Mi thổ khí. Trong lòng của hắn một phát hung ác, từ nơi nào té ngã liền nên từ nơi đó đứng lên, đại trượng phu không có cả một đời cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hắn trở lại doanh trại, lấy một thanh yêu đao đeo ở trên người, dắt ra tọa kỵ của mình, phủ lên kim đỉnh tạo dương giáo, một người lặng lẽ ly Sóc Phương thành. Trong lòng nghĩ được rõ ràng, chính mình nhất định phải xách Hỗn Giang Long đầu người trở về, để dựa thanh trên người mình xỉ nhục, tốt ngẩng đầu là người. Trình Đại Lôi là sáng ngày thứ hai mới lấy được tin tức, chỉ nói là sáng sớm điểm danh lúc không thấy Đan Hùng Tín, liên đối binh khí của hắn tọa kỵ cũng cùng một chỗ không thấy. A Hỉ nói, đại đương gia, Đan Hùng Tín sẽ không phải phản đi. Trình Đại Lôi nhíu mày, Đan Hùng Tín trước khi đi liền cái thư tín cũng không có lưu, hắn tự nhiên cũng đoán không được Đan Hùng Tín dụ ý. Bất quá, người một nhà trước quát lớn hắn hai câu, hắn liền rời doanh mà đi, bực này tính tình nóng nảy coi là thật không dễ khống chế đây này. Nhìn trong thành người nào cùng hắn giao hảo, hỏi hắn trước khi đi nhưng lưu lại lời gì, cũng phải các huynh đệ ra ngoài thăm một thăm, chớ để hắn bị người khác lừa gạt. Vâng, thuộc hạ cái phải. Đúng, sai người đem Dương gia huynh muội đưa đến các mô thành, trên đường nhất định phải bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn, chớ để hai người xảy ra ngoài ý muốn. Vâng. A Hỉ đáp ứng một tiếng đi, lúc ra cửa các loại thân đụng người vặn. Trình Đại Lôi nhìn thấy Hòa Thân hai mắt bầm đen lúc, nhất thời giật mình, Hòa đại nhân, đêm qua sẽ không phải chỉ một đêm không ngủ đi. Ta vội vàng kiểm kê vật tư, làm sao có thời giờ ngủ, vừa kiểm kê tốt liền tới hướng đại đương gia báo cáo. Hòa Thân tuy nhiên chỉ một đêm chưa ngủ, nhưng cả người rất lợi hại hưng phấn, không có chút nào mỏi mệt thần thái. Trình Đại Lôi nhìn ở trong mắt, cái hoàn toàn là cái công việc điên cuồng đây này. Hắn gật gật đầu, đem thủ lĩnh bừng sáng mở ra, đối mặt Hòa Thân, hắn vẫn là không dám có chút chủ quan. Hòa đại nhân vất vả, ta chính có chuyện muốn cùng thương lượng với đại nhân. Đại đương gia phân phó chính là, chưa nói tới thương lượng. Trình Đại Lôi gật gật đầu, ta chuẩn bị đem Sóc Phương thành giao cho Hòa đại nhân toàn quyền quản lý. Cái này, Hòa Thân mở to hai mắt, cái kia Cấp Mô thành bên kia, Cấp Mô thành ta mặt khác tuyển người làm, đương nhiên không có Hòa đại nhân làm tốt lắm, giờ chẳng qua chỉ là Sóc Phương thành chính là lúc dùng người, ta vẫn là tín nhiệm hơn Hòa đại nhân. Nếu để cho Hòa Thân lựa chọn, hắn tự nhiên nguyện ý lựa chọn Sóc Phương thành, dù sao, Cấp Mô thành quá nhiều người vị trí bày ở trước mặt hắn. Nhưng ở Sóc Phương thành chính mình lại có thể nắm hết quyền hành, đem tài hoa của mình thỏa thích thi triển. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Trình Đại Lôi vậy mà như thế tín nhiệm chính mình. Hòa Thân ôm quyền hành lễ, kiên định nói, thuộc hạ máu chảy đầu rơi, tất nhiên không cô phụ đại đương gia phó thác. Trình Đại Lôi gật gật đầu, ta ở chỗ này đợi không bao lâu, ngày sau tòa này Sóc Phương thành lợi dụng ngươi làm chủ. Chương 642, Đông Hải phản. Hòa Thân khuôn mặt thoáng chốc thay đổi hồng nhuận, trong đêm lao động mỏi mệt giờ phút này cũng tan thành mây khói. Có thể quản lý một tòa thành trì, hắn dã tâm của mình cũng phóng ra bước đầu tiên. Trình Đại Lôi cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, hỏi, vật tư kiểm kê đến làm sao? Bẩm đại đương gia, binh giáo tàu thuyền ngược lại là chuyện nhỏ, mấu chốt là lương thực. Có nhóm này lương thực làm giải khẩn cấp, Sóc Phương thành chí ít có thể chống đến năm nay mùa thu hoạch. Trình Đại Lôi gật gật đầu, nói, cũng không thể quá chủ quan, Sóc Phương thành nhân khẩu sẽ không cực hạn tại trước mắt, theo lưu dân không ngừng rời vào, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, tiêu hao lương thực tất nhiên cũng càng lúc càng lớn. Vẫn là muốn để Sóc Phương thành có thể tự cung tự cấp, đúng, khai hoang chuyện làm đến làm sao? Hà cư đều đã đào xong, trước kia hoang phế nông điền đã gieo trồng xuống. Trình Đại Lôi đứng người lên, tốt, ta đi xem một chút. Ta bồi đại đương gia cùng đi. Hòa Thân lập tức nói, ai, Hòa đại nhân mệt nhọc chỉ một đêm, còn là thật tốt nghỉ ngơi, chính ta đi xem một chút liền tốt. Trình Đại Lôi một mình đi ra phủ thành chủ, gặp trong thành một phái bận rộn khí tượng, bọn họ đang sửa chữa thành trì, rất nhiều đổ sụp phòng ốc muốn đem phế tích thanh lý mất. Trước mắt Sóc Phương thành còn là phòng nhiều người ít, ban đầu Sóc Phương thành có thể chứa được 300.000 nhân khẩu, trước mắt chứ chẳng dám đủ 1/10. Hắn dạo chơi đi ra khỏi cửa thành, đi vào ngoài thành nông điền, nơi này ngược lại là thanh tịnh chút. Tại gieo hạt về sau, mọi người liền đợi đến hạt giống đào được, sau đó nhổ cỏ bón phân rất nhiều sự vụ, tại trải qua một năm bận rộn về sau, mới có thể tại mùa thu hoạch một số tội nghiệp lương thực. Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, sử dụng hệ thống khen thưởng kỹ năng. Hệ thống khen thưởng thu hoạch gia tốc sinh trưởng kỹ năng, Trình Đại Lôi chỉ còn chờ hiện tại mới sử dụng. Trước mắt cũng không biến hóa quá nhiều, Trình Đại Lôi chỗ mong đợi bạch quang lóe lên, hạt giống liền từ sinh trưởng tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Không thể không nói, Trình Đại Lôi giờ phút này trong lòng có chút thất vọng. Đương nhiên, trên mặt hắn mát lạnh, ngẩng đầu nhìn thấy thiên không dáng hồng dày đặc, tỉ mỉ bí mật mưa bụi tầng tầng lớp lớp tung bay rơi xuống. Một trận mưa xuân đập vào mặt. Trình Đại Lôi lập tức quay người hướng trong thành chạy, nhưng sau cùng chạy vào cổng thành lúc vẫn bị mưa rơi ở ướt bà bay. Hắn cùng mấy cái lao binh ở cửa thành dưới tránh mưa, thấy bầu trời bôi đen đến hít thở không thông, giữ cửa lao binh ngay từ đầu không nhận ra Trình Đại Lôi, tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Trình Đại Lôi nhìn chằm chằm mưa bên ngoài màn, có cơn mưa xuân này, Sóc Phương Thành dù sao cũng hơi khởi sắc. Mình có thể đem Quan Ngư Ngư tự quân điều tới. Quan Ngư cùng Hòa Thân nhất chính nhất tà, vừa vặn lẫn nhau kiềm chế. Nghĩ đến đây, Trình Đại Lôi phát ra thở dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, những người này tâm cầu thả chính mình cũng coi là vô sự tự thông. Đô, thu đến nhiệm vụ, đem Sóc Phương Thành nhân khẩu mở rộng đến 10 vạn. Đô, thu đến nhiệm vụ, chữa trị rách nát thành trì. Lúc này Trình Đại Lôi thu đến hai đầu hệ thống nhiệm vụ, mở rộng nhân khẩu nhiệm vụ cũng không phải nhất thời một ngày chi công, nhưng vì Trình Đại Lôi tẩy trắng danh tiếng đội ngũ đã tràn ra đi, chỉ cần Sóc Phương Thành chậm chậm phát triển, không lo không hề có lưu dân rời vào, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Mà sửa chữa thành trì công tác vẫn đang làm, nhưng cũng dùng không thời gian quá dài. Sở dĩ cái hai hạng nhiệm vụ không dùng Trình Đại Lôi nhiều hơn tình nguyện, sớm muộn vẫn sẽ hoàn thành. Giờ phút này mấy cái lao binh đều nhận ra Trình Đại Lôi, lại là không nghĩ tới sẽ cùng mọi người cùng nhau tránh mưa, mọi người bối rối quỳ xuống, đại đừng ra. Trình Đại Lôi khoát khoát tay để bọn hắn lên, mỗi người lại đều kích động đến không được. Các mô thành hiện tại binh lực vượt qua 3 vạn, Trình Đại Lôi cũng không có khả năng cam đoan mỗi cái đều gặp. Các mô thành bên trong không hiểu hắn người có khối người, sở dĩ Trình Đại Lôi không gần như chỉ ở bên ngoài danh tiếng rất tồi tệ, tại các mô thành nội bộ cũng không được khá lắm. Trình Đại Lôi cũng bị làm đến có chút xấu hổ, đội mưa về phủ thành chủ, tâm lý tính toán nếu như chuyện nơi đây bước vào quỹ đạo, chính mình cũng có thể về các mô thành. Đúng vào lúc này, trong mưa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, Lưu Phát Tài người mặc áo tơi, cưỡi một con khoái mã chạy đến. Đi vào phủ thành chủ trước cửa, hắn nhảy xuống ngựa sau mã cũng không buộc, liền nhanh chân đi tiến phủ thành chủ. Trình Đại Lôi đang phòng khách dưới quan vũ, gặp hắn qua vội vã tới, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Đại đương gia, xảy ra chuyện.
Chuyện gì?
Lưu Phát Tài đi vào phòng khách, đem trên mặt nước mưa xóa đi, nói, Đông Hải phản. Trình Đại Lôi nhíu mày, đừng có gấp, từ từ nói, Đông Hải người nào phản?
Đông Hải một chỗ, là thi thư lễ nhạc chi hương, Trình Đại Lôi năm ngoái còn tại Lang Gia thành dạy võ một lần. Nghe Lưu Phát Tài từng cái nói đến, Trình Đại Lôi mới hiểu được chuyện đã xảy ra. Tạo phản cũng không phải Đông Hải Vương, chính là một đám thảo cấu. Bọn họ đánh lấy chính nghĩa giáo chiêu bài, tại Từ Châu kéo mấy vạn nhân mã, tại Đông Hải một chỗ cướp bóc đốt giết, quan binh lại không có hình thành hữu hiệu ngăn cản. Bây giờ bọn họ chiếm Lang Gia thành, tự lập vi vương. Loại sự tình này tuy nhiên là lần đầu tiên phát sinh, nhưng cũng là sớm muộn chuyện sẽ xảy ra, Trình Đại Lôi ngược lại cũng không thấy quá kỳ quái. Hỏi, thủ lĩnh của bọn hắn là cái người gì, có tin tức không hề có?
Tên là Lưu Đính Thiên, nghe nói trước kia là trên biển một đám hải tặc, cụ thể tin tức còn không có tra rõ ràng.
Đông Hải cùng Lương Châu cách xa nhau quá xa, thật là cũng không kém cái gì tin tức chính xác.
Hắn gật gật đầu, phản cứ phản đi, lại cũng không biết bọn họ sẽ dậy vò lên nhiều sóng to gió lớn.
Người bội vã tới, chính là vì chuyện này.
Hoa đại phu người nhà, sợ tại sự tình lần này bên trong gặp nạn.
Lưu Phát Tài thấp giọng nói.
Nha.
Trình Đại Lôi kinh hô một tiếng, hắn ngược lại là đem chuyện này quên.
Từ khi Hoa Chính Tắc đi vào các mô thành về sau, Trình Đại Lôi một mực đang nghĩ biện pháp lưu lại hắn, những ngày này bùi ở Sóc Phương thành không quay về, chưa hẳn không hề có tránh mà không thấy nguyên nhân.
Lại là không nghĩ tới, không dùng Trình Đại Lôi tìm, lý do chính mình tìm tới cửa.
Đông Hải vừa loạn, Hoa Chính Tắc thành không nhà để về người, cũng không cần Trình Đại Lôi muốn dùng cách nào.
Hoa đại phu cảm xúc đã hoàn hảo.
Trình Đại Lôi hỏi.
Lưu Phát Tài lắc đầu, hắn một đường theo Hoa Chính Tắc tới các mô thành, hai người tự nhiên có chút giao tình.
Hoa đại phu biết chuyện này sau đó, đau lòng đến trực tiếp bất tỉnh đi, nghe nói hắn có một vị thanh mai trúc mã sợ cũng tại lần này trong sự tình gặp.
Bây giờ tìm cái chết, từ Lưu quân sư bồi tiếp.
Trình Đại Lôi không thể làm gì thở dài, cái kia Hoa Chính Tắc cũng không thuộc về loạn thế, tâm lý chỉ muốn trị bệnh cứu người, an ổn sinh hoạt. Nhưng gặp trên dạng này một cái hỏng bét thế đạo, kỳ thực ai cũng thân bất do kỷ.
A nha, ngươi vừa mới nói cái gì, Lưu quân sư bồi tiếp hắn?
Là a, Lưu quân sư cũng là tâm nóng người, không nhìn nổi Hoa đại phu như thế.
Trình Đại Lôi giật mình, Lưu Bi không tại còn tốt, Lưu Bi ở đây, người sống cũng có thể bị hắn giày vào chết.
Huống chi là Hoa Chính Tắc cái tìm chết người.
Mau mau, dắt bỏ của ta đến, ta muốn về các mô thành, việc này không nên chậm trễ.
Trình Đại Lôi cưỡi trên hắc nhu, không dám dừng lại một lát, đội mưa trở về các mô thành.
Chương 643, ta sẽ không quản người nào quản Từ Châu, Lang Gia thành.
Đại chiến về sau, một mảnh hỗn độn. Cái nguyên bản thi thư lễ nhạc chi hương đã thành nhân gian ma quật. Tảng đá xanh xếp thành trên đường phố, ngã trái ngã phải nằm vô số cỗ thi thể, hai bên phòng ốc truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết.
10 ngày trước, Lưu Đính Tiên đại quân đã công phá Lang Gia thành.
Lang Gia thành là chỗ tốt, người người hiểu lễ, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, nhưng tương ứng, thủ quân chiến đấu lực liền hơi yếu chút.
Huống hồ, Lưu Đính Tiên cũng không phải là từ cổng thành chính diện đột phá, mà là đường vòng trên biển, xuất đại quân từ cảng khẩu đổ bộ, nhất cử đem Lang Gia thành công phá.
10 ngày trước phá thành, nhưng cướp bóc đốt giết công tác sau 10 ngày còn chưa hoàn thành.
Lưu Đính Tiên thủ hạ đại tướng, điên cuồng cướp bóc trong thành kim ngân châu báu cùng nữ nhân.
Nếu như không phải vì cái hai hạng, mọi người vì sao muốn đem đầu buộc tại dây lưng quần trên làm công việc?
Mà Lưu Đính Thiên bản thân, kỳ thực lai lịch cũng không quá chỗ đặc thù. Vốn là từ châu nào đó thế gia hộ viện gia đình, bởi vì cùng bà chủ câu đáp thành gian, sự tình bại lộ về sau chạy trốn tới trên biển, thành một vô pháp vô thiên sơ tặc. Như người như hắn, đế quốc không hề có 1000 cũng có 800, nếu như không có cái loạn thế, hắn chỉ có thể là trên biển phiêu bạt một nho nhỏ tặc khấu. Nhưng cái loạn thế cho hắn cơ hội, vốn là trên biển dân liệu mạng hắn, lát mình biến hóa thành chính nghĩa giáo Lâm thiếu vũ truyền nhân. Dựa vào này vậy mà kéo một đạo nhân mã, cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không có phí bao nhiêu lực khí, liền đánh tỏa tiếp theo Lang Gia Thành. Bây giờ Lưu Đính Tiên chiếm phủ thành chủ, trước kia Lang Gia Thành thành chủ thi thể treo ở trên tường thành, bạo chiếu 10 ngày, thủ cái kia gió táp mưa xa chi đủ. Mà phủ thành chủ một đám nữ quyến, trước kia thành chủ cơ thiếp, liền thành Lưu Đính Tiên vật trong bàn tay. Dưới tay hắn đại tướng đều tại vơ vét kim ngân tài bảo, huống chi là Lưu Đính Tiên, bây giờ phủ thành chủ trồng chất châu báu như núi, kim ngân thành tháp. Lưu Đính Tiên xuân phong đắc ý, đế quốc to lớn, bây giờ chính mình cũng coi là một phương chư hầu. Hắn mỗi ngày say nằm kim ngân trong núi, đùa bỡn nữ nhân làm vui, thời gian qua 10 phần tiêu dao. Trong thành thập thất tử không, ghé mắt tiên lặng nghe, chỉ có thể nghe được một trận liên tiếp một trận tiếng khóc. Như thế tình huống, mọi người tránh họa, có thể trốn được liền chạy, có thể lẫn mất liền tránh, cũng không có thể tránh cũng không thể trốn, liền cũng liền chỉ dựa vào đỉnh đầu đến đỉnh. Chiếu đạo lý tới nói, trong thành trên đường phố vốn không nên có cái gì người đi đường, nhưng hết lần này tới lần khác có ba người đi vội tại vắng vẻ trong ngõ hẻm. Ba người đều mặc lấy bao quát đại đấu đồng, dùng mũ trùm che mặt, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, ba người quẹo vào một tòa hoang phế trang viên. Lúc này, người cầm đầu mới khinh hu khẩu khí, lấy xuống trên mặt mũ trùm, chính là tới từ Lạc Phượng thành Lý Hành Hai. Mà bên cạnh hắn đi theo hai người, dĩ nhiên chính là Sở Vân Sinh cùng Tích Kế Quang. Vương thượng, Lang gia bây giờ đã là một tòa nguy thành, vốn nên không cần ngài tự thân xuất mã. Tích Kế Quang nói. Lý Hành Hai lắc đầu, biểu lộ có chút khó coi, xem ra muốn đánh một trận Lang gia thành. Biết Lý Hành Hai tự mình mạo hiểm, liền đã dục dịch, bây giờ hắn làm ra quyết định này, Thích Kế Quang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở Vân Sinh nhíu mày suy tư, hắn không phải cái rất lợi hại yêu người nói chuyện, phụ tá Lý Hành Thai sau càng là tích tự như kim, bởi vì cần hắn suy tính sự tình quá nhiều. Hắn trầm tư thật lâu, nói: "Vương thượng, chúng ta tình huống hiện tại cũng không thích hợp đánh Lang Gia Thành." Lý Hành Thai nhìn lấy hắn, nói nghe một chút. Sở Vân Sinh lấy nhánh cây làm bút, lấy đất vàng bì giấy, liền nói liền họa: "Lạc Phượng Thành cùng Lang Gia Thành tuy nhiên đều tại Từ Châu cảnh nội, nhưng hai địa phương cách xa nhau tương đối xa, trong lúc này ngăn cách mấy cái tòa thành trì, đều không phải thế lực của chúng ta, như thế lục lộ bất thông, chỉ có thể đi đường thủy. Nhưng chúng ta bây giờ tuy có chút căn cơ, nhưng vẫn là không thích hợp đại động chiến tranh, mà Lưu Đính Thiên bản thân liền là hải tặc xuất thân, có thể đặt xuống một tòa Lang Gia Thành, tất nhiên am hiểu thủy chiến, chúng ta cùng bọn hắn động thủ, cũng không có bao nhiêu phần thắng." Lý Hành Thai lắc đầu. "Hồi thành, chuẩn bị binh mã, mau chóng động binh." "Vương thượng." Sở Vân Sinh cảm thấy mình một lời nói đến câu câu đều có lý, nhưng Lý Hành Thai tựa hồ nửa điểm cũng không nghe lọt hay. "Ta là đế quốc vương gia, bây giờ chịu khổ chính là ta đế quốc bách tính." Lý Hành Thai ngồi thẳng lên, một lần nữa đem mũ trùm đeo lên trên đầu, chuyện này tính toán không rõ ràng, ta sẽ không quản để ai đi quản. Trình Đại Lôi cầm hắc lưu, một lát không dám dừng lại, đội mưa về các mô thành. Hắn sợ mình trên đường trì hoãn nhất thời nửa khắc, Hoa Chính Tắc liền bị Lưu Bi hốt dù chết. "Hoa đại phu ở nơi nào? Hoa đại phu ở nơi nào?" Trình Đại Lôi về các mô thành về sau, chưa có trở về phủ thành chủ, trực tiếp đi các mô thành nhà thuốc. Chỉ gặp trong phòng, Hoa Chính Tắc chính nhất đem nước mắt một thanh nước mũi, khóc đến tê tâm liệt phế. Lưu Bi ngồi ở trước mặt hắn, nhỏ giọng an ủi, "Cần gì chứ, không đến mức, từ xưa thiên hạ ai không chết, bao quát người ta, sớm tôi tất cả đều là đất vàng bên trong mạch cốt, không đáng, coi là thật không đáng. Không nên cản ta, khiến ta đi chết." Hoa Chính Tắc cực kỳ bi thương, một đầu hướng trong phòng cột trụ đánh tới. "Ai ra u, Hoa đại phu không được." Trình Đại Lôi giờ phút này vừa bận vào nhà, vội vàng sử xuất khinh thân công phu, giữ chặt cánh tay của hắn, xem như đem hắn tại trước quỷ môn quan kéo trở về. "Hoa đại phu, ngươi đây là tội gì đến quá thay?" Nói, Trình Đại Lôi dùng ánh mắt ra hiệu Lưu Bi ý miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Chính Tắc, bao hàm tha thiết lo lắng. Hoa Chính Tắc một trương mặt xấu khóc đến nước mắt tứ ngang dọc, bây giờ càng thêm xấu xí. Bất quá hắn đã chết qua một lần, yêu cầu tâm muốn chết đã chậm rất nhiều. Trình Đại Lôi thì thầm an ủi, "Hoa đại phu nén bi thương, chỉ là một số truyền ngôn tới, Đông Hải tình huống cụ thể làm sao ngươi ta cũng không biết. Có lẽ Hoa đại phu sợ sự tình cũng không phát sinh." Hoa Chính Tắc nghe xong lời này, ẩn ẩn dâng lên một số hy vọng. Hắn lau khô nước mắt, lập tức nói, "Ta muốn về Đông Hải, đi tìm tộc nhân của ta." Trình Đại Lôi khoát qua tay, "Nơi đây cùng Đông Hải cách xa nhau quá xa, Hoa đại phu đơn thương độc mã lên đường, lại không có sức tự vệ, cho dù có thể còn sống đi đến Đông Hải, bằng Hoa đại phu lực lượng một người, lại thế nào tìm kiếm thất lạc tộc nhân?" Hoa Chính Tắc tại y thuật bên trên có thiên phú cực cao, nhưng làm người làm việc xác thực không có nhiều chú ý, hắn giờ phút này có chút hồ đồ, ngẩng đầu nói, "Trình đương gia nói ta nên làm cái gì?" Hoa đại phu lời hứa ngàn vàng, Trình mỗi người cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi đồ. "Hoa đại phu yên tâm, bây giờ ta lập tức liền phái người đi Đông Hải, Hoa đại phu tộc nhân không có việc gì tốt nhất, nếu là bất hạnh gặp, ta liền đem Hoa đại phu tộc nhân tụ lên, dẫn tới các mô thành cũng có thể yêu cầu cái an ổn." Hoa Chính Tắc bốn dĩ tâm thần bề bại, giờ phút này mới dần dần chấn định lại. Hai tay của hắn liền ôm quyền, đa tạ Trình đương gia. Trình Đại Lôi gật gật đầu, "Bất quá, còn cần Hoa đại phu trên thân một kiện tín vật, lấy làm bằng chứng, không phải vậy ta lo lắng, thủ hạ ta nói lời không ai tin." Hoa Chính Tắc nghĩ đến, nói, "Trên người của ta cũng không có cái gì tín vật, bất quá, Hoa gia có loại âm thầm liên lạc mật ngữ, chính là lấy dược tài tên liên lạc. Ta viết một thuốc dược phương, đưa nó bày ra cho chủ nhân của ta, bọn họ liền sẽ minh bạch ý tứ trong đó." Chương 644, danh gia vọng tộc Trình Đại Lôi có chút im lặng, một cái bình thường gia tộc sẽ an bài cái gì mật ngữ à? "Ngươi nói ngươi Hoa gia là cái an phận gia tộc có người tin à?" Hoa Chính Tắc trong phòng cứ có bút mực giấy nghiên, Trình Đại Lôi tự thân vì hắn mài mực, Hoa Chính Tắc nghĩ đến, trên giấy múa bút thành văn. Trình Đại Lôi ở bên cạnh nhìn, muốn phỏng đoán một chút Hoa gia mật ngữ, kết quả cái gì đều không nhìn ra. Một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, chung quy là có chút người bên ngoài nhìn không thấu đồ vật, Trình Đại Lôi hiện tại ẩn ẩn cảm thấy, lần này tai họa bên trong, Hoa gia sợ là không có nhiều tổn thương. Viết xong về sau, Hoa Chính Tắc đến nhìn một lần, xác nhận không sai sử dụng sau này thư tín phòng, hai tay đưa cho Trình Đại Lôi. Trình đưa ra, làm phiền. Trình Đại Lôi vô vô bờ vai của hắn, nói, Hoa đại phu yên tâm, việc này bao tại trên người của ta, nhất định tận ta chi lực. Hoa Chính Tắc cũng không phải ý chí sắt đá, ngược lại hắn vẫn là cái rất lợi hại cảm tính người. Trình Đại Lôi tự thân vì hắn bày giấy mài mực, đủ thấy Trình Đại Lôi nhiệt tâm. Trình Đại Lôi cầm tin, nghĩ đến giao cho ai đi làm chuyện này. Hắn ngược lại là rất muốn lại đi một chuyến giang hồ, nhưng Sóc Phương Thành vừa mới có chút khởi sắc, hắn thực sự thoát thân không ra. Ma Quan Ngư, Triệu Tử Long bọn người tuy nhiên có xoáy tài, nhưng cũng không có bao nhiêu sông sáo kinh nghiệm giang hồ. Trong lúc đang suy tư, Lưu Phát Tài từ Sóc Phương Thành trở về, vừa trở về liền tìm ra Trình Đại Lôi. Đại đương gia, Hoa đại phu không có sao chứ? Ngươi làm sao trở về? Ta không phải nhắc nhở ngươi tốt nhất tại Sóc Phương Thành nghỉ ngơi à? Cái kia, ta thực sự không yên lòng, liền trở lại thăm một chút, chỉ là đại đương gia tọa kỵ quá nhanh, ta một đường truy cũng không có đội kịp. Trình Đại Lôi tâm lý suy nghĩ, cái Lưu Phát Tài ngược lại là có sông sáo kinh nghiệm giang hồ, bất quá hắn bản thân võ nghệ thực sự quá yếu, không đủ trên giang hồ đặt chân. Hắn đột nhiên nhớ tới một người, nói, Lưu Phát Tài, ta có chuyện phân phó của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đi làm? Đại đương gia phân phó là được. Trình Đại Lôi lấy ra trong tay tin, nói, ta muốn ngươi đi một chuyến Đông Hải, tìm kiếm Hoa thị nhất tộc, dùng cái này tin làm chứng. Thuộc hạ lập tức liền xuất phát. Ai, dục tốc bất đạt, ngươi đến một lần vừa đi đã mệt đến ngất ngư, lập tức xuất phát cần phải chết trên đường không thể. Trình Đại Lôi nói, ngươi trước nghỉ ngơi chỉ một đêm, sáng mai xuất phát, ta sẽ giúp ngươi tầm giúp một tay, có thể bảo toàn tính mạng của ngươi. Lưu Phát Tài xấu hổ gật đầu, Trình Đại Lôi lời này rõ ràng là xem thường hắn võ nghệ, giờ chẳng qua chỉ là Lưu Phát Tài cũng thừa nhận điều này, nếu như hắn võ nghệ thật nói còn nghe được, cũng liền không cần trên giang hồ giả danh lừa bịp. Trình Đại Lôi sai người đem áo đen ni cô gọi, cái áo đen lão ni võ nghệ từ không cần phải nói, đúng như quả độc thủ, Trình Đại Lôi cũng không dám nói thắng dễ dàng qua nàng. Mà nàng lại đối Trình Đại Lôi nói gì nghe nấy, Trình Đại Lôi để cho nàng đi về phía nam, nàng tuyệt đối không hướng bắc, cho dù đánh vỡ nam tưởng cũng sẽ không quay đầu. Trình Đại Lôi phân phó một phen, áo đen lão ni gật đầu đáp ứng, quá trình bên trong lại không hề có nói một câu. Lưu Phát Tài dò xét chính mình chuyến này hợp tác, tâm đạo, cái lão ni cô được sao? Dựa theo Trình Đại Lôi phân phó, hắn nghỉ ngơi trước chỉ một đêm dưỡng đủ tinh thần, ngày kế tiếp Thiên Minh mang lương khô binh giáo, cùng áo đen lão ni đều kỵ một con quái mã, tiến về Đông Hải. Trình Đại Lôi là thoát thân không ra, không phải vậy thật đúng là muốn đi để hôm nay bị. Hắn hiện tại là gửi hy vọng tại Lưu Phát Tài trên thân, hy vọng hắn có thể tìm được Hoa thị nhất tộc, đưa đến các môn thành. Thứ hai, cũng là hy vọng Lưu Phát Tài hiểu rõ Đông Hải cụ thể tình hình. Đế quốc quá lớn, tin tức đến là hậu, lại nhanh khoái mã lại có thể có bao nhanh. Đông Hải tuy nhiên loạn, nhưng chuyển đến nơi đây đã là sau mười mấy ngày, hiện tại Đông Hải là tình huống như thế nào, Trình Đại Lôi hoàn toàn không biết. Không thể nói được, Lưu Đính Tiên đã bị người diệt, cũng có lẽ, hắn đến diệt người khác. Lương Châu Thành, Vương Phủ. Tống Ba Khang vùi ở thư phòng mình bên trong, tâm tình có chút không thoải mái, không thoải mái nguyên nhân là tin tức mới vừa nhận được. Cái kia Hôn Giang Long đúng là bị Trình Đại Lôi diệt, nghe nói, hắn từ Hắc Phong trại lôi đi mấy chục thuyền lương thực. Hôn Giang Long vài chục năm tích lũy gia nghiệp, toàn bộ bị hắn đoạt. Lục Lạc túi thấp đầu nói, cái kia Hắc Phong trại cũng có chút binh mã, há lại dễ đối phó, nếu như dễ đối phó ta đã sớm động thủ. Tống Ba Khang nói, hắn muốn động Hắc Phong trại, ta làm sao một điểm tiếng gió đều không được đến. Thuộc hạ dò thăm tin tức, cái kia Trình Đại Lôi là dẫn người giả tập, đánh Hắc Phong trại nhất thời trở tay không kịp. Hắc Phong trại sơn tặc chết thì chết trốn được trốn, về phần Trình Đại Lôi, tựa hồ không có phí khí lực gì liền cầm xuống Hắc Phong trại. Tống Ba Khang thở dài ra một hơi, mặc cho ai cũng có thể nghe ra hắn trong lồng ngực không thoải mái. Nhưng không thoải mái lại có thể thế nào, thiên hạ rất nhiều sự tình, lại có mấy món là hắn có thể tính toán định. Lần này nghe Lục Lạc kế sách, dùng Sóc Phương Thành một tòa thành chống không phân hóa Trình Đại Lôi binh lực, chính mình thu thập hết Bách Lý Thắng về sau, lại đưa ra tay đối phó Trình Đại Lôi. Nhưng mà, sự tình phát triển luôn luôn ngoài dự liệu. Chính mình không thể tiêu diệt Bách Lý Thắng, hắn vậy mà mang theo một đợt tàn binh bại tướng phá vây trốn. Mà Trình Đại Lôi thực lực cũng không có bị chính mình phân hóa, hắn cướp Hắc Phong trại cũng giải quyết lương thực nguy cơ. Bất quá, hiện tại Lương Châu từ trước đó tạo thế chân bạc biến thành hiện tại hai nhà giằng co, chính mình vẫn là không dám hướng Trình Đại Lôi động thủ. Cái kia, Trình Đại Lôi bây giờ đang ở bận bịu cái gì? Tống Bá Khang hỏi. Vẫn là tại Sóc Phương Thành, trước mắt tựa hồ tại tu thành. Lục Lạc đáp, hắn hiện tại tâm tình cũng có chút tâm thần bất định, chính mình hiến kế sách tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, hắn sợ Tống Bá Khang sẽ trách phạt chính mình. Tống Bá Khang không thể làm gì lắc đầu, hắn lại là muốn thu thập hết Trình Đại Lôi, nhưng bây giờ không có thực lực này, cũng chỉ có nhìn lấy Trình Đại Lôi một chút xíu phát triển. Bất quá, các mô thành cùng Sóc Phương Thành trung gian ngăn cách Kim Thành, mình tùy thời có thể chặt đứt bọn họ đường lương. Mà Trình Đại Lôi muốn đem Sóc Phương Thành phát triển, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Như thế, cũng chỉ có mặc hắn đi thôi. Tống Ba Khang còn có một cái quan tâm hơn sự tình, hắn hỏi, Bách Lý Thắng ở đâu? Lục Lạc lặng lẽ một lát, nói, nhất lộ hướng đông, hướng Trường An thành đi, mang Bạch tướng quân tin tức truyền đến, bây giờ còn chưa có chặt đứng bọn họ. Tống Ba Khang tay gõ mặt bàn, trăm dặm. Đây này, trăm dặm. Bách Lý Thắng không chỉ có đại biểu Bách Lý Thắng chính mình, sau lưng còn có một cái Bách Lý gia tộc, đó cũng là mấy trăm năm truyền thừa đại thế gia. Đương nhiên, Tống Ba Khang phía sau Tống gia, Lục Lạc phía sau Lục gia, Đái Bạch sau lưng mang, tất cả đều là danh gia vọng tộc, giữa bọn hắn đấu tranh hợp tác liên hệ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Tống Ba Khang dám đánh Bách Lý Thắng, tự nhiên là Thôi tướng đã giải quyết xong một số trên triều đình sự tình. Nhưng mà có chút tối đất sự tình, chỉ thích hợp trong bóng tối tiến hành, nhưng những chuyện này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như Bách Lý Thắng thật đến Trường An thành, đem cái bản chuyện kế tiếp đặt tới trên mặt bàn, vậy liền liền Tống Bá Khang cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Chương 645, Tam thủy quan trước nói cho Đái Bạch, tuyệt không thể để Bách Lý Thắng đến Trường An, nếu như làm không được, để hắn đưa đầu tới gặp ta. Vâng, thuộc hạ lập tức liền đi làm. Lục Lạc lĩnh mệnh đi, Tống Bá Khang một người đợi tại thư phòng. Hắn khẽ thở dài, cảm giác nỗi lòng có chút hỗn loạn. Bách Lý Thắng có thể đột phá vòng vây của mình, thật có chút ngoài người ta dự liệu. Nhưng hắn xuất lĩnh bất quá là một đám tàn binh bại tướng, một đường hướng Trường An đi, ven đường truy kích mai phục, càng là tổn binh hao tướng nghiêm trọng. Chiếu đạo lý tới nói, hắn sớm đã nên bị diệt, nhưng mà, cho tới bây giờ Đái Bạch cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ Bách Lý Thắng thật không đáng chết à? Tối tăm thiên số, hiện tại Tống Ba Khang liền một hai đều phỏng đoán không đến. Mà Bách Lý Thắng tình huống hiện tại cũng là 10 phần hỏng bét, dưới tay hắn binh tướng từ phá vây lúc 5000, trùng sát đến bây giờ còn thừa giờ chẳng qua chỉ là 800 người. Cái 800 người vết thương chồng chất, mọi mệnh không chịu nổi. Mà thiếu nước thiếu lương cũng không phải vấn đề quá lớn, trước mắt mọi người cần nhất là có cái thời gian nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhưng cái hết lần này tới lần khác là xa xỉ nhất, nhiều khi vốn cho rằng đã thoát khỏi Đái Bạch truy mình, bọn họ hết lần này tới lần khác nhưng từ đâm nghiêng bên trong trùng sát đi ra. Một đường đi đến bây giờ, Song Vương đã giao phong qua vài lần. Mỗi lần Bách Lý Thắng đều nhiều lần thoát chết, vừa vặn một bên đi theo huynh đệ lại là càng ngày càng ít. Cũng nhiều thua thiệt Lô Tuấn Nghĩa đi theo phụ tá, không phải vậy, Bách Lý Thắng cũng không có nắm chắc có thể đi đến bây giờ. Một ngày này trong đêm, một đoàn người đi đến Lương Châu Kinh Châu Châu giao giới, sau lưng mênh mông của quê, trước mặt trùng trùng điệp điệp. Từ Lương Châu đến Kinh Châu, Tam Thủy Quan là khu vực cần phải đi qua, mà vượt qua Tam Thủy Quan chính là Kinh Châu khu vực. Dưới chân thiên tử, Đái Bạch dụng binh liền vô pháp như thế tùy tâm sử dụng. Hầu ra, Lô Tuấn Nghĩa chỉ về đằng trước tối tăm chỗ, trước mặt chính là Tam Thủy Quan, chúng ta làm sao vượt qua? Tống Ba Khang thở sâu, mấy ngày liên tiếp căng cứng thần kinh đến lúc này mới thư giãn mấy phần. Lô tướng có chỗ không biết, cái Tam Thủy Quan thủ tướng Bách Lý Vô Thường chính là tộc huynh của ta, chúng ta đến Tam Thủy Quan liền xem như tốt. Bách Lý gia cũng là Kinh Châu khá lớn một cái gia tộc, bằng không Bách Lý Thắng cũng vô pháp tuổi còn trẻ liền nắm giữ tước vị. Phụ thân của Bách Lý Thắng sớm qua đời, hắn là gia tộc bồi dưỡng lên, mà tại thế hệ này người trẻ tuổi bên trong, Bách Lý Thắng tính toán trong đó người nổi bật. Thủ hạ nghe nói như thế, người người đều trên mặt vui mừng. Bọn họ đều là Bách Lý Thắng từ biên quan mang tới thủ quân, đối với hào môn thế gia sự tình thật đúng là không giải. Bây giờ phía trước có sinh lộ, nhất thời tinh thần đại chấn. Chư vị, người ta lại đi đoạn đường, nếu là một kiếp này bản hầu gia may mắn không chết, chết đi huynh đệ sổ sách, ta cùng hắn họ Tống một bút tính toán. Đi. 800 người cùng kêu lên quát. Đám người từ Lang Sơn quan đi đến bây giờ, một đường trèo non lội suối, một dựa vào là ý chí cầu sinh, hai dựa vào là chính là trong lòng một lời hận ý mọi người tại bờ sông uống nước, chỉnh đốn về sau 800 người lần nữa xuất phát. Còn chưa được bao lâu, sau lưng truyền đến thùng thùng tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn, bụi mù rung chuyển, tiếng la giết chủ tiên. Đái Bạch đến đuổi tới. Bách Lý Thắng không thể làm gì thở dài, nắm chặt trong tay song tiên, toàn quân chuẩn bị. Song phương một cái truy một cái trốn, lẫn nhau chạm qua số lần cũng không chỉ một lần. Bây giờ địch quân khí thế hùng hùng, Bách Lý Thắng cũng không còn cách nào khác. 800 người rút ra binh đao, trong đêm tối sáng loáng, rét căm căm, sát khí tại từng chút ngưng tụ, theo Bách Lý Thắng một tiếng giống, 800 người hướng cùng một cái phương hướng tấn công. Tại Bắc Ngát trên thảo nguyên, song phương như hai cỗ dòng nước lũ thôi thì đụng vào nhau, Bách Lý Thắng bộ hạ đã là mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cái gọi là ai binh tất thắng, trong lòng bọn họ giận cùng hận, giờ phút này hóa thành sắc bén nhất sát tâm. Lấy Bách Lý Thắng, Lô Tuấn Nghĩa cầm đầu, nhất là Lô Tuấn Nghĩa một cây đại thương, múa mở về sau, Đái Bạch trong quân không người địch lại. Hai người dẫn đội tấn công, như một thanh trường mâu trực tiếp đem Đái Bạch đội ngũ xuyên thủng. Mấy lần tấn công, liền đem địch quân trùng sát đến tán loạn, mà Bách Lý Thắng đội ngũ vẫn chăm chú ngưng tập hợp một chỗ, không có một người tụt lại phía sau. Bách Lý Thắng cầm trong tay binh khí giơ lên, trong miệng quát, "Đi!" Hắn quay đầu ngựa, hướng Tam Thủy Quan phương hướng tấn công. Bằng trong tay 800 bị binh, thực sự không có nắm chắc đem địch quân đánh bại. Đơn giản là ỷ vào sĩ khí, đem địch quân đánh lui mà thôi. Nơi đây khoảng cách Tam Thủy Quan đã không xa, Bách Lý Thắng cấp tốc hành quân, mà Đái Bạch tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, nếu để cho Bách Lý Thắng vượt qua Tam Thủy Quan, cái kia Lương Châu binh cứ không có tư cách tại Kinh Châu khu vực hành quân. Có chừng 8 canh giờ, Bách Lý Thắng đã vọt tới Tam Thủy Quan trước, phía trước nguy nga một tòa biên quan, như trong bóng tối giữ tợn quái vật. Tam Thủy Quan chính là Tây Bắc Tam Thủy hợp lưu chỗ, sau đó có Tam Thủy Quan danh tự. Hợp lưu sau sông lớn từ thành quan trước vòng qua, Tam Thủy Quan trước một đầu hộ thành hạ. Bây giờ thành cửa đóng kín, cầu treo thu lại, trong bóng tối cũng thấy không rõ lắm trên tường thành tình hình. Bách Lý Thắng mở miệng hét lớn, "Ta chính là Tây Bắc thủ tướng Bách Lý Thắng, mở cửa mở cửa." Bọn thủ hạ đồng thời quát, "Mở cửa mở cửa." Sau lưng tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Đái Bạch truy binh dần dần gần. Nếu như bị hắn đuổi kịp, Bách Lý Thắng bây giờ không có nắm chắc lại cùng hắn đến một trận ác chiến. Nhưng hắn tại trước thành gõ quan không ngừng, Tam Thủy Quan lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bách Lý Thắng tâm tình càng ngày càng nôn nóng, trong lòng đỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, nhớ tới một sự kiện. Thế ra ở giữa minh tranh ám đấu, không phải người bình thường có thể giải. Tống Ba Khang dám đối với mình dụng binh, nhất định phải không sai đã giải quyết trên triều đình một số việc. Có lẽ, đế quốc triều đình đã muốn chính mình chết. Cái Tam Thủy Quan thủ tướng Bách Lý Vô Thường tuy nhiên cùng mình đồng tộc, nhưng phụ thân của Bách Lý Thắng sớm qua đời, hắn ở trong tộc địa vị cũng không cao. mà Bách Lý Thắng lại là cái mắt cao hơn đầu, tâm cao khí ngạo nhân vật, đồng tộc bên trong đắc tội không ít người. Sẽ không phải, cái Bách Lý vô thường cho mình đến cái đóng cửa không thấy, rút tuổi dưới đáy nổi đi. Hắn đối mặt con đường phía trước, đột nhiên mang tốt hơn, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể một tiếng gõ quan. Lúc này, Đái Bạch đã đuổi đến gần, hắn cơi khoái mã chém giết tới, miệng quát, ha ha ha, tập nhân ta nhìn ngươi trốn chỗ nào. Bách Lý Thắng nghiến răng nghiến lợi, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, trong tay cương tiên giơ lên, liền muốn cùng Đái Bạch chém giết, yêu cầu cái đồng quy vu tận. Hầu ra, ngươi nhìn. Thời khắc mấu chốt, Lô Tuấn Nghĩa ngăn lại Bách Lý Thắng, Bách Lý Thắng nhìn lại, chỉ gặp cầu treo kẹt 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 rơi xuống, thành cửa mở ra. Một đội binh từ thành quan bên trong lao ra đến, một người cầm đầu cưỡi một thất màu đen Malaysia, trong tay giơ cao một thanh đại đao, sinh được lưng hùm vai gấu, khôi ngô hùng trắng. Cái người này không phải bên cạnh cái, chính là Bách Lý Thắng tộc hình, Tam Thủy Quan thủ tướng Bách Lý Vô Thường. Thất đệ, mời theo ta nhập quan. Bách Lý Thắng ở trong tộc việc lớn thất, hắn nghe được cái âm thanh gọi, cổ họng nghẹn ngào nhất thời lại nói không ra lời. Đái Bạch nhìn lấy một màn này, trên mặt bắp thịt phanh phanh chực nhảy, nhưng cũng không hề có công kích Kinh Châu binh đạm phách. Sau cùng không thể làm gì phất phất tay, miệng nói, thu binh. Chương 646, cách bờ sông mà trong Tam Thủy Quan đã mở cửa thành, Đái Bạch chỉ có thể lựa chọn lui binh. Hắn không có công kích Tam Thủy Quan thủ quân, một khi động thủ tính tình cứ biến. Đương nhiên, nếu như đánh cũng chưa chắc đánh thắng được. Mà Bách Lý Thắng 800 tàn binh đã theo Bách Lý Vô Thường tràn vào Tam Thủy Quan, về sau, thành cửa đóng kín, Tam Thủy Quan trước một bóng người cũng không, có gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, lay động cỏ lau, nơi đây giống là chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Đi qua thời gian rất lâu về sau, từ trong bụi lau sậy nô ra cái đầu, hắn nhìn hai bên một chút, xác nhận trước mặt không người về sau, hướng về sau phất phất tay. Có mấy người tiến đến bên cạnh hắn, đám người lén lén lút lút, tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Nhóm người này chính là lấy Hôn Giang Long cầm đầu Hắc Phong trại sơ tặc. Hắc Phong trại bị Trình Đại Lôi một mùi lửa thiêu hủy về sau, Hôn Giang Long liền thành không nhà để về lang thang chó. Hắn ngược lại là có tìm Trình Đại Lôi báo thù tâm tư, làm sao thực sự không có bản sự này, sau đó cứ mang theo thủ hạ chạy trốn tứ phía, nghĩ đến đi Kinh Châu chiếm cái đỉnh núi, tiếp tục làm chính mình sơn đại vương. Đại đương gia, bọn họ đang làm cái gì? Lục Đầu rồi hỏi. Nói nhảm, lão tử làm sao biết, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể cùng bọn họ đụng tới. Hôn Giang Long mắng một tiếng, hắn là sơ tặc, ỷ vào địa thế hiểm yếu cùng quan binh lượn vòng, nhưng xung đột chính diện, sơ tặc chiến đấu lực là tuyệt đối so ra kém quan binh. Một đoàn người chú ý cẩn thận xuyên qua bụi cỏ lau, nghĩ đến liên quan núi mà qua, tiến vào Kinh Châu. Kinh Châu là dưới chân thiên tử, luận phồn hoa trình độ vượt xa Lương Châu. Nếu là có thể vào Kinh Châu, trước tìm thôn trấn đoạn, thật tốt đánh bữa ăn ngon. Mấy ngày nay trốn đông trốn tây, Hôn Giang Long đã tốt vài ngày không có chạm qua nữ nhân, vừa vặn tìm mấy cái thơm ngào ngạt mỹ tiểu nương ấm chăn ấm. Hôn Giang Long trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân liền mau mau. Tam Thủy Quan hắn không dám đi, chỉ có thể lựa chọn vượt qua núi lớn, trong đêm đi đường cũng là sợ bị quan binh phát giác. Hôn Giang Long cũng coi là quen thuộc phụ cận địa hình, biết phía trước có điều đường nhỏ, có thể vòng qua Tam Thủy nốt vào kinh thành Châu. Đại đương gia, phía trước dưới đại thụ có đại hán, tựa ở trên tảng đá lớn ngủ. Đi mau đến trước núi lúc, có lâu la đưa tin. Đại hán, cái gì đường đi? Hôn Giang Long nhíu mày, nắm chính mình ngư xoa tới gần, còn chưa đến gần liền nghe được từng trận xét đánh một dạng tiếng ấy. Hắn trà trà ánh mắt, do xét cái đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp đại hán này to lớn một khỏa lam đầu, sợi râu huyết hồng, bên người dựa vào một con tuấn mã, cả người giống như đầu quái vật. Hôn Giang Long giật mình, là hắn. Hắn cùng Đan Hùng Tín chiếu qua mặt, giờ phút này chỗ nào còn nhận không ra. Chỉ bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ, Đan Hùng Tín làm sao lại xuất hiện ở đây, chung quanh nơi này còn có gì nữa không hắn đồng bọn. Nhìn hai bên một chút, trừ như sấm tiếng ngáy bên ngoài cũng không có còn lại tiếng vang. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ mắt tình hình trước mắt, nhưng Hôn Giang Long lại là đã động sát tâm. Cái tặc tại Hắc Phong trại giết lung tung chém lung tung một phen, nếu như song phương động thủ chính mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng giờ phút này hắn ngủ say không tỉnh, há không phải là giết chết hắn cơ hội tốt. Hắn vất tay ra hiệu thủ hạ không muốn phát ra động tĩnh, tay nắm chặt ngư xoa, thận trọng tới gần. Chỉ cần đi được gần, hướng phía Đan Hùng Tín ở ngực một xiên, Đan Hùng Tín liền sẽ bị đâm lạnh thấu tim. Chính lúc này, Đan Hùng Tín tọa kỵ bỗng nhiên hô luật luật phát ra một tiếng tê minh, bốn vó đập mạnh mà mười phần nôn nóng. Đan Hùng Tín từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cùng Hôn Giang Long mắt lớn trừng mắt nhỏ, Hôn Giang Long tâm lý một phát hung ác, ngư xoa hướng phía Đan Hùng Tín châm tới. Cậu tặc, cùng ta đi chết đi. Đan Hùng Tín từ trên tảng đá lớn lăn một vòng, khó khăn lắm né qua để hôm nay xiên, chật vật từ dưới đất đứng lên, vừa rồi cũng là mười phần hung hiểm. Hắn lau mồ hôi trán trâu, đột nhiên cất tiếng cười to. Cậu tặc, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, mau mau nạp mạng đi. Nói rõ ràng, Đan Hùng Tín như thế nào nơi đây? Hôn Giang Long từ trong tay hắn đào thoát, chỉ ngại lôi làm hắn đi thủ thành môn, trong lòng của hắn bước không qua đạo cảm này, liền nghĩ mình có thể giết Hôn Giang Long, xét đầu của hắn đi gặp Trình Đại Lôi, cũng coi như tại cắt mô thành kiếm về mặt của mình. Nhưng Hôn Giang Long như thế nào tìm thật kỹ, tầm mấy ngày không có phát hiện nửa điểm bóng dáng, còn muốn lo lắng bị cắt mô thành thám tử phát hiện. Đi ra lăn lộn mấy ngày, không thu hoạch được gì, Đan Hùng Tín trong lòng phiền muộn, ngay tại cái giới đại thụ uống mấy ngụm mang theo trong người rượu nhạt, mơ mơ màng màng ngủ mất. Ai ngờ nghĩ, sau khi tỉnh lại Hôn Giang Long liền xuất hiện tại trước mặt. Đây mới là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu. Hắn nắm lên trên lưng ngựa lại sóc, chiếu vào Hôn Giang Long đầu cứ đập tới đến. Một chiêu này nếu như bộ thực, cần phải đem Hôn Giang Long cả người chém thành hai khúc. Hôn Giang Long lăn khỏi chỗ, không nghĩ tới Đan Hùng Tín lớn như thế sát uy, dọa đến vãi cả linh hồn. Lúc này thủ hạ của hắn tuôn đi qua, đem hắn từ dưới đất đỡ dậy. Đại đương gia, đại đương gia. Hôn Giang Long chưa tỉnh hồn, đột nhiên nghĩ lại, mình bây giờ thủ hạ có hơn 500 huynh đệ, cái đan hùng tín có bản lãnh đi nữa, cũng là tốt hán nan địch bốn tay. Hôm nay tình hình, ai giết ai còn nói không chừng đây. Hắn khặc khặc cười lạnh một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, các huynh đệ, cùng ta giết. Lúc này, đan hùng tín chênh choáng cũng đã tỉnh lại. Vừa nhìn trước mắt tình huống, hoàn toàn chính xác gây bất lợi cho chính mình. Nhưng hắn muốn là cậu thả tính cách, tuy nhiên địch nhiều ta ít nhưng đến còn gì phải sợ. Trong tay đại sóc hất lên, miệng quát, đến. Một đám tiểu lâu la cùng nhau tiến lên, trong miệng chửi rủa lấy, cơ các loại binh giáo công hướng đan hùng tín. Đan hùng tín coi là thật như chém dưa thái rau tương tự, trong tay máu me đầm địa, không bao lâu mặt đất cứ thêm ra số bộ thi thể. Cái kia Hỗn Giang Long muốn định ỷ vào người đông thế mạnh ở chỗ này đem đan hùng tín giết, ai ngờ nghị hắn đem như thế. Vừa nhìn trước mắt tình hình không đúng, tiếp tục đánh xuống tính mạng của mình cũng phải thanh lý. Sau đó 36 kế, chạy là thượng sách, trong miệng hô hào các huynh đệ cùng ta giết, cước bộ lại đang từ từ lui lại, vừa mới cùng đan hùng tín kéo dài khoảng cách, liền xoay người hướng về sau trốn. Đan hùng tín mục đích vốn cũng không phải là giết mấy cái tiểu lâu la, xem xét Hỗn Giang Long muốn đi, cái kia có thể tha cho hắn thoát thân. Hắn kéo một cái cương ngựa dây thừng, chở mình lên ngựa phải đi truy. Hỗn Giang Long trốn được thở hổn hển, hai cái đùi lại nhanh cũng chạy không thoát bốn đầu chân. Chính cùng đường mạt lộ thời điểm, phía trước xuất hiện một con sông lớn. Hỗn Giang Long giật mình, nhanh đi mấy bước một đầu đâm vào trong nước. Đan hùng tín vội vàng rìm ngựa dừng lại, nhìn lên trước mặt nước sông nhất thời không có chú ý bản thân hắn kỹ năng bơi không được, giờ phút này cũng không dám xuống sông đuổi theo. Cái kia Hỗn Giang Long vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn ở trong nước nằm nửa ngày, lại không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Đánh bạo nhô đầu ra, chỉ thấy Đan Hùng Tín ngồi trên lưng ngựa một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ. Hỗn Giang Long thoáng chốc liền hiểu được, trong miệng cười ha ha nói, ngươi dám xuống đến à? Đan Hùng Tín cũng là phúc trí tâm linh, bật thốt lên, ngươi dám đi lên à? Ngươi dám xuống đến à? Hai người ngăn cách nước chửi rủa nửa ngày, Hỗn Giang Long dẫm lên nước chậm chậm đi bờ bên kia. Đan Hùng Tín trơ mắt nhìn lấy một màn này, cũng là thúc thủ vô sách. Chương 647, ba bát rượu Bách Lý Thắng cả đám tràn vào Tam Thủy Quan, tất cả mọi người là mỏi mệt không chịu nổi, đến lúc này mới thoáng thở phào. Bọn họ bị tiếp vào thành quan tướng quân phủ, tiến vào đại sảnh về sau, Bách Lý Thắng quỳ gối liền quỳ. Tam ca ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Bách Lý Vô Thường ở trong tộc được ba, hắn nhanh đi mấy bước, đem Bách Lý Thắng đỡ dậy, thất đệ không cần như thế, mau mau xin đứng lên. Bách Lý Thắng lắc đầu cự tuyệt, chắp tay nhìn lên, ta cái quỳ này không phải vì cái gì chính mình, mà là vì huynh đệ đã chết, lần này Bách Lý Thắng may mắn không chết, quay đầu nhất định phải đem cửu nhân đao đao chém hết, từng cái giết tuyệt. Bách Lý Vô Thường vỗ nhẹ bờ vai của hắn, đứng lên mà nói, đến nơi đây tựa như về nhà tương tự, ngươi trước thật tốt nghỉ ngơi một ngày, có mấy lời ngươi ta huynh đệ có thể tự từ từ nói. Bách Lý Thắng cái mới đứng dậy, tùy theo nồng đậm cảm giác mệt mỏi liền xông lên đầu. Hắn quay đầu nhìn lại, 800 tàn binh tập hợp một chỗ, người người mang thương, lộ ra khó mà che giấu tiểu tụy. Nhưng lại không một người ngã xuống, bọn họ viện binh giáo đứng thẳng, như từng cây thẳng tắp thanh tùng. Bách Lý Vô Thường khoát khoát tay, chư vị huynh đệ một đường bất vả, ta liền cùng chư vị chuẩn bị loại rượu đồ ăn, chư vị trước ăn no nê, nghỉ ngơi khôi phục thể lực, chờ ngày mai lại tính toán sau. Vẫn như cũ không người lên tiếng, ánh mắt của mọi người đều nhìn Bách Lý Thắng. Bách Lý Thắng khoát khoát tay, nghỉ. Xoạt một thanh âm vang lên, đám người có trong tay cầm không được binh khí, giờ phút này binh giáo tuột tay rơi xuống đất. Chống đỡ đến bây giờ, người người tình trạng kiệt sức, dáng chống đỡ lấy không ngã xuống, cũng hao hết sạch bọn họ chút sức lực cuối cùng. Liền trong phủ triển khai tiệc rượu, Bách Lý Vô Thường thủ hạ có nhiều nhân thủ, thịt rượu như nước chảy mang lên bàn. Bách Lý Thắng thủ hạ ngồi trên mặt đất, bọn họ một đường buôn ba ở đây, sớm đã là bụng đói kêu vang. Giờ phút này tất cả mọi người không tại khắc chế, ăn như hổ đói tương tự, đem rượu trên bàn thịt rót vào bụng bên trong. Bách Lý Thắng cùng Bách Lý Vô Thường ngồi tại sảnh trước, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Bách Lý Vô Thường liền hỏi lên Bách Lý Thắng kinh lịch. Bách Lý Thắng thở dài một hơi, đem Tống Ba Khang sở tác sở vi một năm một mười nói. Nói xong lời cuối cùng, đem hàm răng ma sát đến kéo kẹt rung động, nếu như họ Tống rơi xuống trong tay của ta, ta không phải đem loạn đao phân thi, bữa ăn tận kỳ nhục, phương tiêu ta lửa giận trong lòng. Bách Lý Vô Thường khẽ gật đầu, nói, chuyện của ngươi ta cũng đã được nghe nói một số, cái kia thôi tướng tại trên triều đình bảo chế tội danh của ngươi, Tống Ba Khang bên này liền hướng ngươi độc thủ. Tam ca, tướng quân phủ bên kia là có ý gì, chẳng lẽ cứ không chế trụ nổi tướng phủ hạ? Bách Lý Thắng hỏi. Hắn bản thân liền là tướng quân phủ xếp vào tại Lương Châu Tây Đinh, sự tình phát sinh về sau, hắn một mực vô pháp liên hệ tướng quân phủ, hiện tại quan tâm nhất chính là tướng quân phủ phản ứng. Bách Lý Vô Thường thở dài một hơi, toàn bộ Bách Lý gia tộc chính là tướng quân phủ phụ thuộc, nhưng tướng quân phủ đồng dạng có tướng quân phủ khó xử. Tịnh Châu huyết chiến, tướng quân phủ ủng hộ Lý Nhạc Tiên Thành vì đế quốc thiên tử, trên lý luận, tại trận này cùng tướng phủ giao phong bên trong, là tướng quân phủ đạt được thắng lợi. Lý Nhạc Tiên khống chế Kinh Châu, liền có thể từ Kinh Châu khống chế đế quốc, tòa bắc triều nam, ôm ấp đế quốc Giang Sơn. Nhưng mà, đây chỉ là trên lý luận. Kinh Châu là đế quốc trung tâm quyền lực, đồng dạng là danh gia vọng tộc giao phong kịch liệt nhất địa phương. Hà Nội, Quảng Lăng, Nhữ Nam, rất nhiều thành trì phân bố rất nhiều thế lực. Những thế gia này hào tộc có chút quy thuận tướng quân phủ, có chút quy thuận tướng phủ, có chút khoanh tay đứng nhìn, treo giá. Mà làm bình ổn kế thừa đế vị, Lý Nhạc Thiên không thể không khiến ra một bộ phận lợi ích, lấy thỏa mãn những thế gia này tham dục. Hắn cái này đại võ thiên tử, hoàn toàn lâm vào thế gia phân tranh đầm lầy bên trong, rút không ra bất kỳ tinh lực đi xử lý chính vụ. Có lòng không đủ lực, hắn cái này chí cao vô thượng thiên tử, cùng trên sân khấu khôi lỗ cũng kém không nhiều. Bách Lý Thắng đồng dạng minh bạch Trường An tình thế, không thể làm gì thở dài, đem trước mặt tiểu uống một hơi cạn sạch. Bất chỉ tướng quân sợ là không được. Bách Lý Vô Thường nhẹ nhàng nói.
Cái gì?
Bách Lý Thắng giật mình, chén rượu trong tay rơi trên mặt đất ngã đến phấn vỡ nát. Hắn ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn lấy Bách Lý Vô Thường, chỉ thấy đối phương nhẹ khẽ gật đầu một cái. Bách Lý Thắng tại trong lúc nhất thời có chút hoang mang lo sợ, đầu óc trống rỗng. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn một lần nữa cầm qua một cái bát rượu, chính mình cho mình đổ đầy tiểu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tùy theo thở dài một hơi. Lạ à, Bất Chỉ tướng quân cũng coi là trong quân lão binh, tuy nhiên không có cái gì đại công, nhưng thật là không có cái gì lỗi nặng. Tại trên triều đình cùng Thôi tướng nhiều lần qua tay, cuối cùng là còn lưu lại lấy quân nhân đế quốc một số thể diện. Nếu không, đế quốc triều đình liền thành Thôi tướng trong tay đùa bỡn cho xiếc. Nhưng mà, trên đời cuối cùng có một vật hắn đánh không lại, đó chính là thời gian. Trên đời các loại người, lại người nào cũng chạy không thoát một chữ chết. Nam lão thể nhược Bất Chỉ tướng quân, hoàn toàn chính xác cũng không có cùng Thôi tướng bật tay tư cách. Thất đệ, người bước kế tiếp dự định làm sao làm? Bách Lý Vô Thường hỏi. Từ Lang Sơn quan chém giết tới, ba vạn huynh đệ còn thừa giờ chẳng qua chỉ là 800, ta muốn đi Trường An, vì huynh đệ đã chết đòi cái công đạo. Bọn họ đã chết, sau khi chết không thể lại vắt một cái cấu kết đung tộc tiếng xấu. Bách Lý Thắng nói đến nghiến răng nghiến lợi, Bách Lý Vô Thường trên mặt lại không như thế nào phản ứng, hắn nâng lên bát rượu, nói, thất đệ, tam ca kính ngươi một bát. Lần này không phải tam ca, ta một cái mạng đã giao phó, rượu này ta nên uống. Bách Lý ra một thế hệ chẳng bằng một thế hệ, không hề có thất đệ đi xa Lương Châu, không có vì huynh ta ngồi hưởng thanh phúc, vì huynh lại kính ngươi. Ca ca lời này liền xa, chúng ta tuy không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cùng thân huynh đệ đến có gì khác biệt. Đến, ta lại kính ngươi một bát. Bách Lý Thắng bây giờ đã có chút men say, hắn mắt say lờ đờ nhập nhèm nói, tam ca, ta say, rượu này không có lại uống. Sau cùng một chén rượu vào trong bụng, Bách Lý Vô Thường cũng đồng dạng đem trước mặt tiểu uống cạn. Hắn bỗng nhiên vươn người đứng dậy, trong tay bát rượu trùng điệp rơi xuống đất. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, bát rượu rơi vỡ nát, từ cái kia phòng khách lầu các tuân gia hai đội nhân mã, đem Bách Lý Thắng thủ hạ bao bọc vây quanh. Bách Lý Thắng chênh choáng thoáng chốc tan thành mây khói, hắn chật vật đứng lên, thân thể lảo đảo lui về sau một bước, miệng nói, tam ca, ngươi cái là ý gì? Bách Lý Vô Thường mặt mày xanh lét, lạnh như băng nói, thất đệ, chớ nói vi huynh vô tình, ba bát rượu vào trong bụng, tam ca tự mình tiễn ngươi lên đường, chỉ nguyện ngươi kiếp sau đừng làm Bách Lý ra người. 800 tàn binh cũng là luôn cuống tay chân, bọn họ đi bắt binh giáo, phát hiện binh khí tại vừa mới đã bị Bách Lý Vô Thường lấy đi. Bây giờ người người tay không tấc sắt, chỉ có thể hủy đi bàn, cầm lấy khay ly chén. Có người uống đến say rượu, thân thể lảo đảo ngã xuống, chén bát trà đĩa bay loạn, nước canh vẩy một chỗ. Đối mặt tình hình này, Bách Lý Thắng còn có cái gì không hiểu, trên mặt hắn biểu lộ đọc lại, nói, tam ca, ta lại gọi ngươi một tiếng tam ca, đưa trước khi ta đi, ta có phải hay không có thể hỏi một tiếng vì cái gì? Bách Lý Vô Thường lắc đầu, có chút dưới đáy bàn đồ vật, vốn không nên cầm tới trên mặt bàn. Chương 648, say sông tam thủy quan Bách Lý gia tộc xuống dốc, cũng không phải một ngày hai ngày. Chuyển đến thế hệ này, tại đế quốc danh gia vọng tộc bên trong, đã bày không lên mặt bàn. Sau cùng, gia tộc gia Bách Lý Thắng dạng này một vị. Tài cán võ học, nhân tình sự cố đều có chỗ hơn người. Bách Lý gia tộc nghiêng toàn cả gia tộc chi lực bồi dưỡng hắn, đem hắn đưa đến đế quốc hầu gia vị trí. Bách Lý Thắng quả nhiên cũng không có cô phụ gia tộc kỳ vọng, treo thượng tướng quân phủ cây to này, đế quốc triều đình đang lúc lục đục với nhau hắn cũng chơi đến chuyện. Chậm chậm, Bách Lý Thắng cái này xuống dốc gia tộc, có chút cải tử hồi sinh mùi vị. Bách Lý Vô Thường nhìn chằm chằm Bách Lý Thắng, vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt, làm người nhìn không thấu trong lòng của hắn nghĩ cái gì. Nhưng hôm nay ánh mắt của hắn, ẩn ẩn có sát ý thất đệ, ngươi đứng được quá cao, rất nhiều sự tình ngươi không nhìn thấy. Gia tộc dốc sức bồi dưỡng ngươi, nhưng ngươi cây to này che đậy quá nhiều người. Chúng ta có lẽ cũng không so ngươi yếu, nhưng ngươi lại lấy đi vốn nên thứ thuộc về chúng ta. Bách Lý Thắng lúc này mới nhớ tới thứ gì, mình cùng vị này tam ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng quan hệ tuyệt đối chưa nói tới tốt. Tựa hồ tại toàn cả gia tộc bên trong, chính mình cũng không có thể thổ lộ tâm tình tồn tại. Ta làm là chuyện xảy ra như thế nào, lại nguyên lai là bởi vì những cái kia tuổi thơ việc nhỏ. Tam ca, có chút thủ ngươi nhớ thời gian quá dài đi. Bách Lý Vô Thường lại một lần lắc đầu, ta vừa rồi đã nói, ngươi xem quá cao, thấy không rõ lắm ngươi chân người phía dưới là thế nào còn sống. Đối với một cái gia tộc tới nói, kéo dài tiếp so cái gì đều trọng yếu, gia tộc có thể hy sinh ngươi, đương nhiên cũng có thể tùy thời hy sinh ta, chỉ là lần này gia tộc lựa chọn hy sinh chính là ngươi. Ta bị gia tộc hy sinh. Bất Chỉ tướng quân gần đất xa trời, tướng quân phủ sợ đã không phải là già ấm đại thụ. Sở dĩ gia tộc đầu nhập vào tướng phủ, muốn đầu nhập vào tướng phủ luôn luôn cần một phần đầu danh trạng. Bách Lý Vô Thường nói, lần này gia tộc cần ngươi hy sinh. Thật không nghĩ tới, ta cái đầu người trước khi chết còn có chút giá trị. Bách Lý Thắng ngóc đầu lên, hiện ở ta nơi này cái đầu người ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi qua đây lấy. Bách Lý Thắng lấy ra xong tiền, những người khác binh giáo đều bị Bách Lý Vô Thường thay đổi biện pháp lấy đi, hắn lại là còn mang theo trong người. Bách Lý Vô Thường nhìn một chút dựa vào tại sau lưng đại đao, nhẹ nhàng lắc đầu, thua tay nói, giết, một tên cũng không để lại. Tam thủy quan thủ quân cùng nhau tiến lên, trong tay trường mâu đem 800 tàn binh bao bọc vây quanh, không lưu một điểm khe hở. Bọn họ những người này say, thương thì thương, mà lại tay không tấc sắt, căn bản không có khí lực chống cự. Ngắn ngủi thoáng chốc, liền có mấy người bị giết. Đám đông lấy Bách Lý Thắng làm trung tâm tụ tập, hắn ngược lại là nghĩ cùng Bách Lý Vô Thường đơn đấu đọ sức, nhìn xem người võ nghệ làm sao. Nhưng Bách Lý Vô Thường căn bản không có cùng hắn đơn đấu ý tứ, hắn vung tay lên, binh tướng liền cùng nhau tiến lên, sao có người có thể mạng sống? ngăn cách đám đông, Bách Lý Thắng nhìn thấy tấm kia âm u đầy tử khí mặt. Hắn chợt bừng tỉnh nhớ tới cái gì, chính mình vị này tăng ca, từ trước đến nay là không thấy thọ không thả chim ưng, không làm chuyện không có năm chắc. Hắn dám thiết hạ hôm nay trận cục này, chính là liệu định chính mình vô pháp chạy trốn. Bách Lý Thắng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này nơi đây, mình đã không có biện pháp khác, chỉ mặc liều chết nhất chiến. Cũng may, tuyệt địa như vậy, Bách Lý Thắng cũng không xa lạ gì. Hắn giơ cao lên cương tiền, trong miệng quát một tiếng, mang người xông về trước giết. Cái 800 tàn binh tất cả đều là từ núi đao biển lửa bên trong đi ra, có thể chỉ sinh tử chiến bên trong sống đến bây giờ, mỗi người bao lần đều có chút cơ linh sức lực. Mọi người ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng tiện tay cầm có được đồ vật làm binh giáo, có chút đem địch nhân binh giáo đoạt lại, trong phủ địa phương chật hẹp, một chút tràn vào nhiều như vậy người, có chút không thi triển được. Dựa vào này, Bách Lý Thắng bộ hạ vậy mà dần dần ổn định thế. Bách Lý Vô Thường nhìn lấy một màn này, mày nhăn lại tới. Chính mình vị này thất đệ, quả nhiên là có chút phi phàm chỗ. Đương nhiên, có thể chống đỡ đi đến bây giờ, Bách Lý Thắng cũng coi là không đơn giản. Hắn rốt cục vẫn là nắm chặt binh khí của mình, đi về phía trước bước ra một bước, đại đao bổ đi ra. Ken một tiếng, Bách Lý Thắng lây xong tiên tiếp được đại đao, hắn khoát khoát tay, nói, tới. Hai người chém giết cùng một chỗ, Bách Lý Thắng sớm đã thể xác tinh thần đều mệnh, nhưng dựa vào cầu sinh quyết tuyệt ý chí, vậy mà có thể cùng Bách Lý Vô Thường chém giết không rơi vào thế hạ phong. Bách Lý Vô Thường xem thường chính mình vị này thất đệ, nhưng Bách Lý Thắng đồng dạng tiểu nhìn đối phương. Ở trong tộc, Bách Lý Vô Thường tuy nhiên dáng người khôi ngô, tự ý làm đại đao, nhưng là một vị trí tướng, cũng không lấy đao mã vũ nghệ tăng trưởng. Bách Lý Thắng không nghĩ tới, hắn dùng đao công phu cũng như thế. Đánh lâu ăn thiệt thòi, mà mình coi như thắng qua Bách Lý Vô Thường lại có thể thế nào, vẫn như cũng chạy không khỏi tử cục này. Chính lúc này, có một viên võ tướng đi về phía trước bước ra một bước, hắn tay không tấc sắt, lại từ Bách Lý Vô Thường đao pháp sơ hở bên trong chen đi ra. Một tay kẹp lại Bách Lý Vô Thường cổ, đột nhiên đem hắn ngã trên mặt đất, cái tay còn lại đoạt qua hắn đại đao. Bách Lý Vô Thường bản thân còn không có hiểu rõ là như thế nào tình hình, toàn thân cốt cách tựa như cùng bị ngã đoạn tương tự. Hắn vừa ngẩng đầu, Bách Lý Thắng cương tiên đã gác ở trên cổ hắn, nói: "Muốn chết muốn sống." Bách Lý Thắng lạnh giọng quát. Vừa mới ra tay dĩ nhiên chính là Lô Tuấn Nghĩa, hắn một mực không có lên tiếng, tìm kiếm tốt nhất máy bay sẽ ra tay, quả nhiên thu đến kỳ hiệu. Ván này vốn không sơ hở, nhưng không nghĩ tới, Bách Lý Thắng thủ hạ còn có dạng này hắn tướng. Bản thân hắn võ nghệ cũng không yếu, đối phương lại có thể một chiêu đem chính mình đánh bại, rất rõ ràng, hắn võ nghệ xa trên người mình. "Ta thả các ngươi xuất quan." Bách Lý Thắng lại có mấy phần dở khóc dở cười, "Tam ca a Tam ca, ngươi quả nhiên nhận rõ cục thế, lấy binh khí của chúng ta thất ngựa tới." Bách Lý Vô Thường bị Lô Tuấn Nghĩa áp lấy không thể động đậy, hắn phất phất tay, mệnh lệnh thủ hạ làm theo. Tàn binh lấy ra binh giáo thất ngựa, tập hợp xuất quan, bọn họ tại Tam Thủy Quan trung mang đủ lương khô, áp lấy Bách Lý Vô Thường ra Tam Thủy Quan. Qua Tam Thủy Quan, chính là Kinh Châu cảnh nội, từ nơi này đến Trường An đã không có bao lần lộ trình. Tam Thủy Quan binh sĩ tụ ở trước cửa thành, bởi vì Bách Lý Vô Thường tại trong tay đối phương chụp lấy, sở dĩ không dám lên trước. Hầu ra, người này nên xử lý như thế nào? Lô Tuấn Nghĩa hỏi. Bách Lý Thắng nhìn chằm chằm Bách Lý Vô Thường khuôn mặt, đều đến bây giờ chuyện này hình, trên mặt hắn vẫn không có bao nhiêu biểu lộ. "Tam ca, nếu bị huynh đệ đã chết nghĩ, ta không thể để cho người còn sống. Nhưng nếu như muốn huynh đệ chúng ta tình cảm, ta cũng không thể để người chết." Bách Lý Thắng không thể làm gì lắc đầu, làm sao tuyển tất cả đều là sai, làm sao tuyển đều không đúng. Hán Cương Tiên đột nhiên nện ở đối phương trên cánh tay, Bách Lý Vô Thường cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng kêu đau. "Muốn ngươi một cái cánh tay, xem như vì huynh đệ đã chết. Nếu như ta không chết, ngày sau chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp mặt." Bách Lý Thắng đón đến, "Lần sau gặp mặt, ta còn gọi ngươi một tiếng tam ca." Bách Lý Thắng hít sâu một hơi, nói, "Buông hắn ra, chúng ta đi." Chương 649, đi làm tặc Bách Lý Vô Thường cũng làm thật ngang tàng, toàn bộ cánh tay bị nện đoạn, tại lúc đầu đau sau cơn đau, hắn giáng chống đỡ lấy đứng lên, lại không kêu một tiếng. Tam Thủy Quan binh sĩ lập sau lưng hắn, chờ đợi hắn ra lệnh một tiếng, liền xông giết ra ngoài, đem Bách Lý Thắng cùng bộ hạ của hắn tiêu diệt tại Tam Thủy Quan ngoại. Bách Lý Vô Thường lại không có hạ lệnh, hắn giáng chống đỡ lấy đứng thẳng người, nhìn chăm chú lên Bách Lý Thắng đội ngũ tập kết, sau đó đông nhiên nói một tiếng, "Thất đệ, ta khuyên ngươi đừng hướng Trường An đi, Trường An chờ đợi ngươi cũng tất nhiên là tử cục." Bách Lý Thắng không có trả lời, hắn đã lười nhắc nói chuyện với Bách Lý Vô Thường. Chờ mình lên ngựa, giơ roi bung lên, chiến mã hô luật luật rít lên một tiếng, hướng về phía trước chạy như điên. Sau lưng tàn binh rủi ngựa tiến lên, xuyên sau lưng Bách Lý Thắng, một hơi chẳng hay vọt ra bao xa. Tại xuyên qua một cái sơn cốc về sau, Bách Lý Thắng mới gìm ngựa dừng lại. Bộ hạ của hắn cũng đồng thời dừng lại, Bách Lý Thắng quay đầu nhìn, 800 tàn binh xông ra Tam Thủy Quan, hiện tại còn lại giờ chẳng qua chỉ là 5-600 người. Phía trước rất có rất lợi hại đường xa, chống đỡ đi đến Trường An, còn không biết sẽ còn lại mấy người. Giờ khắc này, Bách Lý Thắng đột nhiên có chút nản lòng phách trí. Chính là đến Trường An lại có thể thế nào đâu? Thế ra hào môn ở giữa lợi ích mắc, mặc dù chính mình không hiểu cụ thể tình hình, nhưng cho tới bây giờ tất cả đều là liên miên bất tận, làm không ra cái gì ý mới. Lúc này, Bách Lý Thắng trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ, đế quốc có quá nhiều hào môn lợi ích, giấu quá nhiều dơ bẩn, dạng này một cái đế quốc thật đã không có cứu, còn không bằng một mùi lửa đốt sạch sẽ. Chúng ta không trở về Trường An. Nhìn qua một đường đi theo chính mình xông tới đây tàn quân, Bách Lý Thắng chậm rãi nói một lời. Mọi người cũng không có phản ứng gì, vẫn ngẩng đầu, ánh mắt mọi người tập trung tại Bách Lý Thắng trên thân. Đế quốc đến mức chốt nhưng thu lưu chúng ta, bọn họ gọi chúng ta làm tặc, chúng ta cứ làm tặc. Bách Lý Thắng phân phó xuống tới, đội ngũ nguyên địa chỉnh đốn, phái ra người đi, xem xét phủ cận nơi đâu có thể đặt chân. Đến ngày thứ 2 hừng đông thời điểm, phái ra thám tử trở về, bẩm báo Bách Lý Thắng nói, tây nam 50 dặm chỗ có tòa lợn rừng núi, trên núi tụ tập một đám cường nhân, thủ lĩnh họ Phương, cũng không biết lai lịch cụ thể. Bách Lý Thắng xuất lĩnh đội ngũ hướng tây nam phương hướng tiến lên, liền dự định tại ra heo núi cắm rễ. Cái kia họ Phương dễ nói chuyện thì thôi, nếu như không dễ nói chuyện, liền đem hắn từ nơi này biến mất. Lợn rừng núi thủ lĩnh họ Phương, tên gọi Phương Đại Hổ, là một cây lang nha đồng, trên tay cũng có mấy trăm lâu la. Một ngày này, lợn rừng núi đến một vị khách không mời mà đến, hắn quần áo tả tơi, cước bộ bối rối, trong tay vác lên một cây ngư xoa. Vừa tới đến cửa sơn trại trước, liền hô to gọi nhỏ, miệng nói, mở cửa nhanh, mở cửa, là ta tới. Đại môn đóng chặt, trông coi đại môn lâu la trong tay nắm binh giáo, nói, chúng ta trại chủ nói, cái người nào cũng không thấy, ngươi từ đâu tới chạy về chỗ đó. Người kia là người, tùy theo quát, bù mắt chó của các ngươi, ngay cả ta đều không nhận ra ạ. Chính là bởi vì nhận ra ngươi, mới không cho ngươi đi vào. Chúng ta trại chủ không muốn thương tổn dĩ vãng hòa khí, nếu không ngươi, cái thứ nhất trước đập nát đầu của ngươi. Cái người này chính là Hôn Giang Long, hắn cùng Phương Đại Hổ còn có chút giao tình. Lần trước, hắn mượn thủy độn thoát khỏi Đan Hùng Tín, nhưng cái kia Đan Hùng Tín không có nửa điểm ý bỏ qua cho mình, một đường đối với mình theo đuổi không bỏ. Hôn Giang Long liền muốn lấy đến lợn rừng núi tránh một chút, nhưng không ngờ tới Phương Đại Hổ cho mình đến cái đóng cửa không thấy. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn cười ha hả, nói, chư vị huynh đệ, trong lúc này có phải hay không có cái gì, ta và các ngươi trại chủ thế nhưng là quá mệnh giao tình, hắn không nhận ra người bên ngoài, cũng không thể không nhận ra ta. Cũng là bởi vì ngươi, chúng ta trại chủ mới không thấy, cho ngươi lưu ba phần mặt mũi, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần. Các huynh đệ, đây là tội gì? Hôn Giang Long là người. Ừ, ngươi vì chính mình đảm bệnh, ra bán mình huynh đệ, ngươi còn có mặt mũi qua tới nơi đây. Trên cửa chính đột nhiên xuất hiện một người, không phải người bên ngoài, chính là Hôn Giang Long ban đầu quân sư Lục Đầu Rồi. Hôn Giang Long chợt bừng tỉnh hiểu được, Lục Đầu Rồi sớm một bước ở đây, đem chính mình một mình chạy chối chết sự tình nói. Cái kia Hôn Giang Long hết lần này tới lần khác là cái coi trọng nghĩa khí người, nhất định là đối với mình ghét cay ghét đắng, cho nên mới lựa chọn đóng cửa không thấy. Hắn như không chịu thua kém, liền nên quay người rời đi, đại trượng phu chết làm theo chết vậy, cần gì thấp kém. Nhưng Hôn Giang Long cảm thấy, không chịu thua kém không hề có tánh mạng trọng yếu, cái kia Đan Hùng Tín thật tâm muốn giết mình, chứ nơi này, chính mình đến đi về nơi đâu. Hắn cũng coi như xem thời cơ được nhanh, đột nhiên cười ha ha một trận, trong miệng lớn tiếng nói, để họ Phương đi ra, ta có lời cùng hắn nói. Hắn không còn ra, cũng đừng trách ta mắng hắn 18 đời tổ tông. Gặp như cũng không ai phản ứng đến hắn, Hôn Giang Long chửi gầm lên, âu nôn huế ngữ 10 phần chói tai. Mắng nửa ngày, đại môn kia chậm rãi mở ra, một nắm lấy lang nha đồng hán tử quần quần mà tới, chiếu vào Hôn Giang Long đầu liền đệm. Hôn Giang Long chật vật chống đỡ hai chiều, đột nhiên quỳ xuống, miệng nói, đại ca, ta bị khuất đây này. Đại hán này chính là lợn rừng núi thủ lĩnh Phương Đại Hổ, hắn lang nha đồng nâng trên không trung, nói, ngươi bị khuất cái gì? Hôn Giang Long một thanh một cái mũi một thanh giọt lệ, khóc đến 10 phần bi thống, ta thật lớn một tòa sơn trại, lại bị cái Lục Đầu Rồi cấu kết ngoại nhân hủy, ta vốn dĩ muốn tìm nơi nương tựa đại ca, không nghĩ tới cái Lục Đầu Rồi hướng được một bước, đổi trắng thay đen, che đậy thị phi, đây là muốn hãm ta tại bất nhân bất nghĩa chi địa. Lục Đầu Rồi nghe xong lời này liền nhanh chân chạy tới, Phương trại chủ, ngươi cũng không nên nghe hắn nói vớ nói bẩn, đây là xưa nay không từng có sự tình. Phương Đại Hổ là cái người thành thật đã cảm thấy những người khác cũng giống như mình không sẽ nói láo. Hắn nhìn xem Hôn Giang Long, nhìn nhìn lại Lục Đầu Rồi trong lúc nhất thời có chút hồ đồ, chẳng hay ai thiệt ai giả. Chính lúc này, phía trước núi rừng bên trong bách điểu kinh hãi bay, một đội người từ trong rừng xuyên ra, đi vào sơn trại trước cổng chính. Những người này tuy nhiên quần áo tả tơi, đều ăn mặc đế quốc chế thức giáp da, người người hai mắt thấm máu, phản phất ăn người thú hoang. Là quan binh đây này. Lô Tuấn Nghĩa đi về phía trước bước ra một bước, nói, các ngươi ai là đường ra? Phương Đại Hổ có chút đoán không được tình huống, nhưng vẫn đứng ra, ta là Phương Đại Hổ, các ngươi là cái người gì? Tốt, ta nói một câu cùng ngươi nghe, từ hôm nay trở đi, cái này sơn trại không phải là của ngươi. Ngươi như tức thời, liền ngoan ngoãn quy thuận nhà ta hầu ra. Phương Đại Hổ sau khi nghe xong là ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, là ta hôm nay chưa tỉnh ngủ, còn là các ngươi đang nằm mơ, muốn ta sơn trại, hỏi binh khí trong tay của ta có đáp ứng hay không. Lô Tuấn Nghĩa mặt hướng Bách Lý Thắng, nói, hầu ra, xử lý như thế nào, lưu không lưu người sống? Bách Lý Thắng không nhịn được phất phất tay, một đám sơn tặc lưu cái gì người sống, giết sạch. Ra lệnh một tiếng, bộ hạ của hắn cùng nhau tiến lên. Mặc dù là tàn binh bại tướng, có thể đi đến nơi đây, là may mắn thành phần chiếm đa số. Nhưng mà, đối mặt lợn rừng núi sơn tặc, bọn họ vẫn có ưu thế tuyệt đối. Chương 650, tướng quân cái chết lợn rừng núi địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, sở dĩ Phương Đại Hổ mới có thể ở chỗ này phát triển an toàn. Nhưng hắn quá chủ quan, liền sơ sẩy đề phòng, liền nhìn thám tử đều không để đặt. Cho nên mới khiến Bách Lý Thắng thần binh trên trời rơi xuống sở ở đây. Song Vương vừa thấy mặt, cơ hồ là nghiêng về một bên cục thế. Bách Lý Thắng bộ hạ cùng nhau trên bảo, gặp người cứ giết, là người liền chặt, ra tay 10 phần tàn nhẫn. Giờ chẳng qua chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy người bị giết, cái kia Phương Đại Hổ bản thân võ nghệ không yếu, ứng tại Hôn Giang Long phía trên. Nhưng cũng tiếc lần này hắn gặp chính là Lô Tuấn Nghĩa, chỉ là vừa đối mặt cứ mất mạng tại Lô Tuấn Nghĩa đại thương phía dưới. Hôn Giang Long xen lẫn trong đám đông bên trong, hắn nơi nào nghĩ đến, chính mình vừa nghĩ biện pháp Phương Đại Hổ sơn trại liền có tai họa diệt môn. Hắn ngược lại là nghĩ phải thuộc về phụ Bách Lý Thắng, nhưng nhìn Bách Lý Thắng dáng vẻ, rõ ràng không cần tù binh. Hắn đã đang lặng lẽ rút lui, trong loạn chiến cũng không ai chú ý tới hắn. Vừa thoát ly đám đông, hắn liền bắt chân lên cổ hướng ra phía ngoài chạy như điên, tựa như đất hoang thỏ, nhanh như chớp không thấy tăm hơi. Một hơi chạy ra núi rừng, Hỗn Giang Long Viện đại thụ hồng một tờ. Chính mình đúng thật là không may à, không thể toại nguyện đầu nhập vào Phương Đại Hổ, ngược lại kém chút đem cánh mạng cùng hắn chôn cùng. Nhưng hôm nay trời đất bao la, chính mình nên đi về nơi đâu? Về phần hắn bản thân, làm cô hồn dã quỷ thời gian thực sự quá lâu. Nghỉ ngơi một chút về sau, tiếp tục hướng đông đi, phía trước tìm ra thôn trấn, cũng có thể có uống miếng nước. Vừa đi chẳng phải, cứ thấy phía trước một đại hán ngồi ở chỗ đó thở dài thở ngắn. Hỗn Giang Long giật mình, cái người này không phải bên cạnh cái, chính là không ngừng truy sát chính mình Đan Hùng Tín. Đan Hùng Tín cũng có chút buồn bực, đi ra đầy đủ lâu, cũng chịu một ít khổ sở, hắn đã sớm muốn về sơn trại. Có thể giết không Hỗn Giang Long, có cái gì diện mục về các mô thành? Lâu như vậy một điểm tiến cũng không có, lần trước thật vất vả đủ phải, còn bị hắn may mắn trốn. Trong lòng chính bị đè nén thời khắc, vô ý thức quay đầu nhìn một chút, vừa vặn cùng Hỗn Giang Long ánh mắt đụng vào nhau. A a, hai người gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh hô, giờ chẳng qua chỉ là một cái là kinh hỉ, một cái khác là kinh hãi. Đan Hùng Tín nhấc lên binh giáo cứ truy, cầu tặc, trốn chỗ nào? Lương Châu, Sóc Phương ở ngoại ô nông điền nối thành một mảnh, hà cứ ngang dọc, vừa gieo hạt không lâu ruộng lúa mạch đã nổi lên xanh mới, màu xanh biết giạt rào một mảnh. Trình Ngại Lôi dạo chơi đi tại nông điền bên trong, nhìn thấy trước mắt một màn, lớn lên thở phào một hơi. Hệ thống khen thưởng kỹ năng xem ra là có hiệu lực, chiếu cái này sức mạnh đi xuống, vốn dĩ đến mùa thu mới có thể thu hoạch hoa màu, ở cái này mùa hè liền có thể thu hoạch, hoa màu sinh thời gian dài đại khái rút ngắn một nửa. Ruộng tốt trăm ngàn mẫu, những thứ này hoa màu thu hoạch về sau, Sóc Phương thành liền xem như đạt tới tự cung tự cấp, mặt khác còn có thể có chút còn lại, bổ sung các mô thành tiêu hao. Ở cái này thương nghiệp lạc hậu thời đại, Trình Đại Lôi cũng chỉ có thể đủ loại ruộng. Nhưng làm ruộng là cái việc tốn sức, cày ruộng gieo hạt nổ có những thứ này xuất lực sự tỉnh từ không cần sách, trừ cái đó ra còn muốn lo lắng thú hoang phá hư. Hiện tại chính là hoa màu sinh trưởng thời khắc mấu chốt, mỗi ngày trong ruộng đều có người trông coi, đề phòng lấy lợn rừng thỏ rừng cái gì. Đương nhiên, những chuyện này không cần Trình Đại Lôi phân phó, Hòa Thân sớm đã an bài tốt. Từ tiếp nhận Sóc Phương thành về sau, Hòa Thân tựa như đánh máu gà, dạ dĩ kế nhật phế ngủ ngày xưa, Trình Đại Lôi rất lợi hại lo lắng hắn ngày nào quá cực khổ chết. Nội chính cùng quân sự trọng yếu giống vậy, có đôi khi thậm chí càng thêm phiền phức. Hoa màu từ trồng đến thu đều là cần chuyên gia phụ trách, đợi đến thu hoạch lúc còn muốn lo lắng có người đến đoạt lương nấu lương. Trời hanh mật khô, chỉ cần một mùi lửa liền có thể để một năm vất vả mất mùa. Trừ phụ trách làm ruộng, Hòa Thân bây giờ còn đang làm hai chuyện, một là đem rách nát Sóc Phương thành tu tu bổ bổ, khiến cho nó như cái bộ dáng, hai là nghĩ biện pháp mở rộng Sóc Phương thành nhân khẩu. Trước mắt Sóc Phương thành giờ chẳng qua chỉ là hơn 2 vạn người, còn xa xa không đạt được Trình Đại Lôi nhu cầu. Có nhân khẩu mới có thể có nhân khí, được người yêu mến một tòa thành trì mới có thể chậm chậm xuống tới. Nông nghiệp, thương nghiệp, quân sự lẫn nhau bổ sung, thành trì nhỏ thành thành phố lớn, như thế thế lực của mình mới có thể chậm chậm lớn mạnh. Trình Đại Lôi từ vùng ngoại ô trở về Sóc Phương thành, gần nhất hắn vội vàng Sóc Phương thành sự tình, rất nhiều sự vật liền tại Sóc Phương thành xử lý. Dương Quốc Trung hiện tại đã tiếp nhận các mô thành sự vật, hắn tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng quả nhiên không hổ là làm gian thần tài liệu, hết thảy sự vật làm ngay ngắn rõ ràng, đã có thể đảm nhiệm các mô thành công tác. A Hỉ đem chữ Hỉ đội thu tập được tình báo đưa đến nơi đây, Trình Đại Lôi dựa vào này giải đế quốc mắt tình hình trước mắt. Nói tóm lại, đế quốc như cũ rất loạn. Đông Hải phản Lưu Đính Thiên, đế quốc địa phương khác cũng không an phận, có nhiều người cử binh tạo phản, chỉ là Lưu Đính Thiên làm đến so sánh lớn mà thôi. Đông Hải bên kia là như thế nào tình huống, Trình Đại Lôi cũng không giải, dù sao hai địa phương cách xa nhau quá xa, đến một lần vừa đi đều cần thời gian. Trình Đại Lôi hiện tại chỉ cầu lấy Lưu Phát Tài khi trở về, có thể thuận tiện đem Đông Hải tình báo mang về. Hắn cùng áo đen lão ni kết bạn đi tìm Hoa Thị nhất tộc, bây giờ đã có chút thời gian, lại là không chi huyện tỉnh tiến triển làm sao. Trừ Đông Hải bên ngoài, các nơi khác cũng phát sinh chư nhiều chuyện, đơn giản chính là ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, lẫn nhau trong lúc đánh tới đánh lui, cũng không có quá bất cần nghĩ. Chính thức hấp dẫn Trình Đại Lôi chú ý là Kinh Châu sự tình. A Hỉ vừa mới đưa tới tin tức, Vất Chỉ cách cái chết. Vất Chỉ Ly cũng coi là trong quân lao tướng, giờ chẳng qua chỉ là bị chết thật là có chút bất ức. Sáng sớm đi ngoài thời điểm, một hơi thở gấp lên, đổ vào trong buồn cầu, toàn thân phân nước tiểu thối không ngửi được. Vất Chỉ Ly vừa chết, sợ sẽ không ai có thể quản thúc tướng phủ thế lực quyết trường, như thế xem ra, Trường An cũng phải loạn. Trường An là cái cục diện rối rắm, Trình Đại Lôi sớm liền nhìn ra điều này, rất nhiều thế gia chiếm cứ ở chỗ này. Các nhà các hộ đều có ích lợi của mình, bọn họ cơ hồ đem cầm Kinh Châu thương nghiệp, nông nghiệp, quân sự, chính trị. Trước kia, bọn họ thế lực phạm vi bao trùm là đế quốc thập tam châu, chỉ chẳng qua hiện nay thiên hạ đại loạn, bọn họ cũng chỉ có thể khống chế Kinh Châu một chỗ. Lý Nhạc Thiên muốn nắm giữ Kinh Châu, từ đó nắm giữ thiên hạ, còn lại đều có thể mặc kệ. Nhưng 15 vạn cấm vệ quân nhất định phải một mực nắm ở trong tay chính mình, chỉ bất quá, cấm vệ quân bên trong có quá nhiều thế gia tử đệ, Lý Nhạc Thiên cũng không phải muốn nắm giữ liền có thể nắm giữ. A Hỉ, Trình Đại Lôi trong lòng suy tư một trận, đem tình báo trong tay khép lại. Đại đương gia, ngài phân phó, truyền tin cho Trường An huynh đệ, cho Bất Chỉ Ly đưa một bức câu đối phùng điếu, dù sao cũng là cái nhân vật, đáng tiếc chết như vậy. Trình Đại Lôi nói, mặt khác, cũng nói cho tướng phủ người, đế quốc còn có chúng ta cái nhà thế lực, chớ để cho bọn họ quá càng rỡ. Vâng, ta lập tức liền lấy thủ bản. A Hỉ đáp ứng một tiếng, đại đương gia, câu đối phùng điếu trên viết cái gì? Cái này, Trình Đại Lôi đón đến hỏi Hòa Tổng còn đi. Trình Đại Lôi bản thân biết văn công phu không được, cũng không có cố ý huấn luyện qua phương diện này tu dưỡng, sau đó cũng chỉ có thể đến hỏi Hòa Thân. Chương 651, siêu cấp danh vọng phát thanh A Hỉ phái ra rất nhiều nhân thủ, phân bố đế quốc các nơi, điều tra các lộ chư hầu tình báo. Nhưng đế quốc quá lớn, truyền tin thủ đoạn đến là hậu, A Hỉ tuy nhiên tăng lực tại làm chuyện này, nhưng rất nhiều nơi còn là tình báo trống không khu vực. Nhưng Trường An thành không giống nhau, Trường An là đế quốc trung tâm quyền lực, đấu tranh càng kịch liệt. A Hỉ đã sớm phái đi ra nhân thủ, thu thập triều đình tình báo. Sau đó, các mô thành có thể ngay đầu tiên thu đến nút chỉ cách tin chết. Đương nhiên, không chỉ là các mô thành, đế quốc 2 đế 18 vương lại thêm một số chưa có xếp hạng danh hào thế lực, sợ vẫn sẽ đem ánh mắt xếp vào tại Trường An, chú ý nơi này nhất cử nhất động. Hòa Thân nghe hỏi tới, đem nhiệm vụ này lĩnh, hắn sẽ xách một phần câu đối phùng điếu, đương nhiên là lấy Trình Đại Lôi danh nghĩa, sau đó để Trường An thành huynh đệ đưa đến nút chỉ cách tang lễ bên trên. Đại đương gia, bọn họ sẽ không phải coi là chúng ta là cười trên nỗi đau của người khác, cố ý thị uy đi. Ê! Này làm sao sẽ, chúng ta cùng tướng quân phủ lại không ân oán, mấu chốt là nhắc nhở tướng phủ chú ý chút. Trình Đại Lôi đón đến nói. Hòa Thân gật gật đầu, đông nhiên cảm khái một lời, vất chỉ rời cái này vừa chết, sợ Trường An liền muốn loạn. Trình Đại Lôi trong lòng cũng minh bạch, vất chỉ cách cái chết về sau, Trường An quyền lực cán cân đều sẽ mất cân bằng, tướng phủ đương nhiên sẽ nhờ vào đó mở rộng thế lực của mình, trước kia uy thuận tướng quân phủ danh gia vọng tộc cũng nên làm ra lựa chọn của bọn hắn. Mà tại tràng loạn cục này bên trong, Lý Nhạc Thiên sẽ đi theo con đường nào? Đương nhiên, Trường An thành coi như đánh cho nháo loạn, Trình Đại Lôi cũng sẽ không quá quan tâm. Mấu chốt là Trường An thành loạn cục sẽ ảnh hưởng đến Lương Châu tình thế. Trước kia Lương Châu là tạo thế chân bạc, ai cũng không làm gì được người nào, nhưng bây giờ là Trình Đại Lôi cùng Tống Bá Khang hai nhà giằng co, giữa hai người sớm muộn sẽ có một trận chiến, hay sớm hay muộn. Trình Đại Lôi hy vọng thời gian này tới hơi trễ một chút, có thể lưu cho mình phát triển cơ hội, nhưng không tất yếu, Trình Đại Lôi là không nguyện ý cùng Tống Bá Khang động thủ, lẫn nhau đánh tới đánh lui, cũng là toi công tiêu hao binh lực lương thảo. Trường An vừa loạn, tướng phủ tất nhiên tập trung chú ý lực tại Trường An, như thế cũng là cho mình phát triển cơ hội thở dốc. Theo Trình Đại Lôi lấy được tin tức, Tống Bá Khang đã tại Kinh Châu Tam Thủy quan trước đóng quân, lòng lang dạ thú hết sức rõ ràng. Trình Đại Lôi hỏi Hòa Thân, hiện tại chiêu mộ nhân khẩu sự tình như thế nào? So ban đầu tình huống đỡ một ít, lục tục ngao ngoe có người từ nơi khác rời tới, trước mắt Sóc Phương thành nhân khẩu vẫn chưa tới 2-3 người. Nói lên chuyện này, Hòa Thân cũng có chút nóng nảy, dù sao chẳng một hai miệng, chuyện gì khác đều thao làm không nổi. Trình Đại Lôi đồng dạng không có biện pháp gì tốt lắm, dù sao nên làm đều đã làm, trước mắt tựa hồ chỉ có chờ đợi. Nhưng dạng này chẳng hay chờ tới khi nào, chính mình phương mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sóc Phương thành tu được làm sao, vài tòa phá nhà, nên không cần tu lâu như vậy đi. Trình Đại Lôi hỏi, hắn tiếp 2 nhiệm vụ, chiêu mộ nhân khẩu nhiệm vụ gấp không được, nhưng tu chỉnh thành chỉ cần phải dùng không thời gian quá dài. Chuyện này đã nhanh hoàn thành, trước đó vài ngày cày ruộng gieo hạt lãng phí chút thời gian, dưới mắt đưa ra nhân thủ đến, lập tức liền có thể lấy hoàn thành, cũng liền tại cái 1-2 ngày. Tại kiến trúc tinh thông gia chỉ dưới, chuyện này cho là nhanh. Trình Đại Lôi hiện tại cũng chỉ có thể chờ lấy, xem hết thành nhiệm vụ này về sau, sẽ nhận được như thế nào khen thưởng. Tại cùng thân cùng A Hỉ sau khi rời đi, Trình Đại Lôi tiếp tục đảo trên bàn tình báo. Từng kiện từng cọp hỗn loạn vô tự, cùng loại với Bách Lý Thắng xông ra Tam Thủy Quan, đi hướng không rõ, Tam Thủy Quan thủ tướng bị thương các loại sự tình. Về sau, trên bàn một số vừa mới đưa tới tình báo gây nên Trình Đại Lôi chú ý, liên quan tới Nhung tộc. A Hỉ thu thập các lộ chư hầu tin tức, nhưng liên quan tới Nhung tộc là khó khăn nhất thu thập. Nguyên nhân, Trình Đại Lôi chính mình cũng tự mình thể bị qua. Nhung tộc không có chỗ ở cố định, lẫn nhau đang lúc đánh tới đánh lui, cũng không có cách nào thăm dò được xác định tin tức. Khoảng cách Trình Đại Lôi tổng quân tộc trở về các mô thành, đã qua đi thời gian nửa năm. Trong nửa năm này, trên thảo nguyên đến phát sinh một ít chuyện. Dã Nguyên Hỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm cứ Nhung tộc vương thành, về sau, lợi dụng tòa thành trì này làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết trường thế lực của mình. Nhung tộc đang lúc ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, cũng chuyên không coi là mới mẹ gì, thỉnh thoảng một ngày nào đó lẫn nhau không đánh mới tính kỳ quái. Nhưng lần này Dã Nguyên Hỏa khuyết trường thế lực, rõ ràng cùng dị vãng có chút khác nhau. Hắn lần này cho Trình Đại Lôi cảm giác, là muốn nhất thống Nhung tộc trừ bộ lạc. Nhung tộc mấy trăm cái bộ lạc, có lớn có nhỏ, lớn trên vài người, tiểu nhân vài trăm người. Bọn họ tuy nhiên cách sống kém không nhiều lắm, lại có khác biệt tín ngưỡng, phân bố tại khác biệt khu vực, muốn đem bọn hắn thống nhất cùng một chỗ. Trước kia Thảo Nguyên cũng không phải là không có người muốn làm như vậy qua, nhưng cơ hồ không người nào có thể làm đến. Càng đáng giá người suy nghĩ sâu xa chính là, hắn thống nhất Nhung tộc về sau đó phải làm cái gì? Trình Đại Lôi thở dài, ngón tay tại bàn trên gõ gõ. Người không nghĩ xa, tất có lo gần, hiện tại lo xa cùng gần lo đều có. Nhìn, thế đạo này sẽ không một mực bết bát như vậy, mà là sẽ càng ngày càng hỏng bét. Đô, tu chỉnh thành trì nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng bảo tàng một phần. Trình Đại Lôi còn chưa đọc xong hệ thống nhắc nhở, liền có một người sốt ruột chạy vào, "Đại đương gia, việc vui đây này." "Việc vui gì?" "Chúng ta tu phòng thời điểm, đào được một cái hầm ẩm, bên trong giống như có cái gì." "Hoa tổng quản khiến ta mời đại đương gia đi xem một chút." Trình Đại Lôi sau khi nghe xong liền minh bạch, là hệ thống khen thưởng bảo tàng tìm ra. "Bất quá, phần này khen thưởng coi là thật có chút nước, Trình Đại Lôi hiện tại thứ không thiếu nhất chính là kim ngân châu báu. Mấu chốt là mặc dù có những thứ này, cũng không xài được, nếu như đến Giang Nam, còn có thể tìm những danh gia vọng tộc đó thay đổi một số lương thực binh giáo cái gì." Nhưng Trình Đại Lôi nếu như thật sự đến Giang Nam, đặt đến những đại gia tộc này, như vậy hắn liền trực tiếp động thủ đoạn, cũng không cần cầm kim ngân tài bảo các loại đổi. Bất quá, đã tìm ra những thứ này, liền đi xem một chút, có lẽ sẽ có cái gì hiếm có đồ chơi. Đây đã là Trình Đại Lôi đối với nhóm này bảo tàng duy nhất chờ mong. Đô, khen thưởng lâm thời kỹ năng, siêu cấp danh vọng phát thanh, tiếp tục thời gian 3 ngày. Phải chăng sử dụng? Ồ, Trình Đại Lôi bước ra bước chân dừng lại, hóa ra lần này hệ thống không chỉ có một hạng khen thưởng. Siêu cấp danh vọng phát thanh. Cuối cùng là cái gì? Siêu cấp danh vọng phát thanh, lâm thời kỹ năng, tiếp tục thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày, thanh danh của ngươi đem truyền khắp đế quốc, không ai không biết, không người không hay. Trình Đại Lôi xem như minh bạch kỹ năng này đại biểu cái gì, đơn giản tới nói, cũng chính là có thể trong vòng 3 ngày mở rộng thanh danh của mình. Để bốn dĩ đã tiếng xấu lan xa Trình Đại Lôi, thay đổi càng thêm tiếng xấu lan xa. Hoàng hốt, là không nhiều lắm tác dụng. Hệ thống từng lần một hỏi thăm hắn là không sử dụng, Trình Đại Lôi tạm thời nhân xuống tới, trước theo người đi xem một chút vừa phát hiện cái đám kia bảo tàng. Cái kia bảo tàng tại một gian tòa nhà lớn dưới, cũng bởi vì quật thổ sửa tường mới có thể bị phát hiện. Trình Đại Lôi đến thời điểm, chung quanh đã chật ních người. Chương 652, nhân tâm á nhân tâm đại đương ra, người qua đây nhìn. Nhìn thấy Trình Đại Lôi đi tới, hòa thân tách ra đám đông, xông Trình Đại Lôi chào hỏi. Trình Đại Lôi đến gần, gặp mặt trước có một cái động sâu, dưới đây tôi hôm cũng thấy không rõ lắm bên trong cất giấu cái gì. Phía dưới là cái gì? Vừa mới phát hiện, đem trong đó ác khí thả một chút, chờ sau đó liền phái người đi vào. Người chung quanh đều tại châu đầu ghé hai nghị luận. Nghe bọn hắn nói chuyện, Trình Đại Lôi liền nghe rõ đại khái. Hòa thân lấy tay quản lý, mọi người cùng nhau tu chỉnh cũ nát sóc phương thành, đơn giản là đem đổ sụp phòng ốc sửa chữa tốt, đưa cho rời vào sóc phương thành lưu dân. Nhưng mà trước mắt sóc phương thành tình huống là phòng nhiều người ít, một nhà một hộ luôn có thể phân đến thích hợp nhà, sở dĩ công việc này mới hoàn thành đến chậm một chút. Cũng là Trình Đại Lôi liên tục thúc giục, mọi người mới tăng tốc công tác tiến độ. Quan trọng còn là tường thành tu bổ, đám người chuẩn bị hái trong phòng phế tích tu bổ tường thành lúc phát hiện cái này hầm ngầm. Chờ cũng có chút thời gian, đại khái trong hầm ngầm ác khí đã tan hết, thả ngọn nến đi vào, lại nói ra lúc ngọn nến cũng chưa tắt. Đại đương gia, có thể làm người đi xuống. Hoa thân nói. Trình Đại Lôi gật gật đầu, nhìn qua lòng bàn chân động sâu. Hoa thân gọi hai cái binh sĩ tới, hướng bọn hắn chỉ, các ngươi hai cái đi xuống xem một chút. Hai người mặt lộ vẻ khó xử, thần sắc do dự không dám đi xuống. Những người này luôn có chút đáng sợ quỷ thần, ai ngờ cái hầm này bên trong có thể hay không cất giấu chút ly kỳ cổ quái sự vật. Quan Ngư ở một bên đứng thẳng, biểu lộ hết sức khó coi. Hắn hiện tại chỉ huy Ngư tự quân đóng quân sóc phương thành, mà hai cái này binh là vừa vặn từ lưu dân chúng chiêu quen, nếu là hắn ban đầu thủ hạ, làm không nói hai lời liền nhảy vào trong hầm ngầm. Có lệnh không được, nên chém. Quan Ngư đã ấn xuống chính mình bội đao, nghĩ đến muốn giết người lập một lập quân uy. Trình Đại Lôi nhìn lấy một màn này, các mô thành người là nhìn lấy một tòa thành từ không tới có dựng lên, sở dĩ nhân tâm đều tập hợp một chỗ, nhưng sóc phương thành lại khác. Nhân tâm a nhân tâm muốn như thế nào mới có thể ngưng tụ, há không ngay tại lúc này. Nghĩ đến đây, hắn xông quan cá khoát qua tay, ngăn lại hắn hành động. Chính mình mở miệng nói, tốt, ta đi xuống xem một chút. Đại đương ra, phía dưới chẳng hay có cái gì, vẫn là để bọn thủ hạ đi xuống đi. Hoa thân giật mình ngăn lại Trình Đại Lôi nói. Lời gì, vốn nên mọi người mệnh là mệnh, mạng của bọn hắn cũng không phải là mệnh à. Trình Đại Lôi nói, nguy hiểm thì hãy để vốn nên mọi người trước xông vào một lần. Trung quanh xem náo nhiệt đám người đều khó có thể tin nhìn lấy Trình Đại Lôi, trong loạn thế, đế quốc rất nhiều chư hầu không khỏi là đem dưới tay cánh mạng xem như thẻ đánh bạc, người nào sẽ nói ra nói đến đây. Trình Đại Lôi nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm đắc ý, đây cũng là nhân tâm đây này. Hú hồ, một cái phá địa hầm sẽ có nguy hiểm gì, vốn là hệ thống khen thưởng, cho dù có cái gì cái gọi là hung hiểm, Trình Đại Lôi tự lượng cũng chịu được được. Hòa thân cùng Quan Ngư gặp Trình Đại Lôi tâm ý đã quyết, cũng đều không có lại ngăn cản. Quan Ngư rút ra chính mình bội đao, hai tay đưa cho Trình Đại Lôi, đại đương ra cẩn thận. Dễ nói, dễ nói. Trình Đại Lôi xách ngược cương đao, phần eo buộc lấy dây thừng, bị một chút xíu bỏ vào. Cái hầm này vậy mà rất sâu, có khoảng 3-4 trượng, cũng không biết lúc trước tu hầm ngầm người kia là nghĩ như thế nào. Kỳ thực Trình Đại Lôi cũng không giải, Lương Châu bên này có nhiều nhung tộc xâm phạm, cơ hồ từng nhà đều có hầm ngầm, chỉ cầu lấy nhung tộc khi đi tới có thể tránh thoát một kiếp. Như thế, tự nhiên là càng sâu càng tốt, dù sao mạng sống quan trọng. Hai chân đụng đáy về sau, Trình Đại Lôi đem dây thừng giải. Một hồi thật lâu, mới thích đứng trước mắt màn đêm, gặp trong hầm ngầm bài trí rất là đơn giản, phủ lên một đống rơm rạ, còn có một số đã phơi khô thực vật. Đai hắn đến gần nhìn, đông nhiên giật mình, chỉ gặp rơm rạ trồng lên có một bộ bạch cốt. Trừ cái đó ra, ngược lại cũng không có cái gì. Góc tường bày biện mười mấy cái dương, Trình Đại Lôi mở ra nhìn phát hiện bên trong là một số thỏi vàng nén bạc, còn lại trong dương chắc hẳn cũng là những vật này. Trình Đại Lôi thoảng qua vừa nghĩ, liền đại khái hiểu là chuyện xảy ra như thế nào. Cho là mỗi năm tháng nào nhung tộc đánh tới lúc, người tài chủ này trốn vào hầm ngầm. Chỉ bất quá về sau chẳng hay phát sinh như thế nào sự tình, hắn không có thể sống lấy đi ra. Trình Đại Lôi đối với Kim Ngân Châu đáo hứng thú không lớn, dọc theo dây thừng trở về mặt đất trên, sai người đem trong hầm ngầm đồ vật rời ra ngoài. Trình Đại Lôi đã đi qua một chuyến, tự nhiên cũng không có gì hung hiểm, chỉ là Trình Đại Lôi bực này thân phận còn tự thân mạo hiểm, đám người tín nhiệm với hắn đến nhiều mấy phần. Chuyện kế tiếp liền giao cho Hòa Thân đi làm, những tài vật này rời ra ngoài về sau, phái người đưa đến các mô thành. Ở nơi đó, Trình Đại Lôi đã có một tòa tàng bảo khố. Những năm này vào Nam ra Bắc, Trình Đại Lôi còn có phần thu tập được một số vật như vậy. Kim ngân châu báu, phỉ thúy đồ bằng ngọc, những vật này hoa ra không xài được, giữ lại cũng không có quá lớn dụng ý, sau đó liền dùng một tòa bảo khố thu, chìa khóa tại Tô Anh trong tay. Cho tới bây giờ, bên trong còn hơi có chút trên đời kỳ chân dị bảo. Trình Đại Lôi trở lại phủ thành chủ, ở trong đại sảnh, muốn bước kế tiếp nên làm cái gì? Quân hùng các cứ đại thế giới sóng ngầm mãnh liệt, không thể nói được về sau còn sẽ phát sinh như thế nào sự tình, trước mắt mấu chốt là phát triển thực lực của mình. Chỉ có đầy đủ mạnh thời điểm, mới có thể chống nổi cái loạn thế này. Bất quá, hiện tại muốn làm còn là mở rộng Sóc Phương thành nhân khẩu, dựa vào trước mắt 1-2 vạn người, đều tính không được một tòa tiêu chuẩn thành trì. Có thể nghĩ muốn mời chào lưu dân dù sao không phải một chuyện dễ dàng. Trình Đại Lôi nhìn lấy vừa lấy được phát thanh kỹ năng, nghĩ đến lựa chọn sử dụng. Về sau, cũng không có mắt trần có thể thấy biến hóa. Trình Đại Lôi cũng không biết kỹ năng này sử dụng về sau sẽ mang đến như thế nào đến tiếp sau phản ứng. Đương nhiên, hệ thống một mực chính là cái này nước tiểu tính, Trình Đại Lôi sớm thành thói quen. Hắn uống chén trà, cảm thấy có chút bối rối, trở về phòng ngủ đi. Từ Châu, Lang Gia Thành. Một trận đổ bộ chiến chính ở chỗ này tiến hành, đại thuyền từ trên biển lái tới, chở võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ. Mặt đối với thuyền bè của đối phương, Lưu Đính Thiên căn bản không có cách nào hình thành có chút ngăn cản, chỉ có thể ở trên bờ cắt cùng đối phương triển khai trận giáp lá cả. Lý Hành Thai một ngựa đi đầu, trong tay nắm bà Vương Điểm Kim Thương xông về phía trước. Vương thượng, cẩn thận chút, cẩn thận chút. Thiết kế quang lòng nóng như lửa đốt, chiến đấu như vậy Lý Hành Thai vốn không dùng tự mình tham chiến, nhưng hắn giống như là như điên, cản cũng ngăn không được. Người quản ta làm cái gì, chỉ huy, đi chỉ huy. Lý Hành Thai giống to. Thiết kế quang có chút bất đắc dĩ, đành phải lệnh thân vệ bảo vệ tốt Lý Hành Thai, chính mình cơ cờ lệnh, mệnh lệnh binh lính tiến công. Từng đội binh lính đã sớm qua thiên truy bách luyện, các loại lời nói là Thiết kế quang trả tấn, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, giờ phút này bọn họ 5 người một tổ, đem phỉ tặc tiêu diệt từng bộ phận, sau đó tiếp tục tiến về phía trước công. Bây giờ thời đại này chiến tranh, tóm lại vẫn là rất đơn giản chính là lấy mạng người đi lên chồng. Trên bờ cát sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, đến từ Lạc Phượng thành binh sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tiến về phía trước công. Chương 653, Bình Lang ra trước mắt Lý Hành Thái có chừng 1 vạn binh lực, bực này binh lực tại đế quốc các lộ chư hầu bên trong, không coi là nhiều giờ chẳng qua chỉ là cũng không tính thiếu. Chiến sĩ phần lớn là từ Tào Bang triệu tập mà đến, phần lớn là trên bến tàu vận chuyển hàng hóa quân bác. Thời gian trôi qua không thế nào, nhưng Giang Nam tốt phong quang lại cho bọn hắn rắn chắc thân thể. Mà tại Lý Hành Thái vơ vét hải tặc về sau, cũng thu hoạch được sung túc tài vật, dựa vào những tài vật này, hắn mua số lớn tinh xảo binh giáo. Văn có Sở Vân Sinh, võ có Thích Kế Quang. Thích Kế Quang kỳ thực cũng có thể theo nửa cái văn quan tính toán, bản thân hắn võ nghệ cũng không thế nào, nhưng luyện binh năng lực thực sự có chút khủng bố. Tại huấn luyện của hắn các loại lời nói tàn phá dưới, vốn dĩ không có gì chiến đấu ý chí Giang Nam binh, lại có mấy phần nói gì nghe nấy, thấy chết không sờn khí chất. Có Lý Hành Thai dạng này xung phong đi đầu quan chỉ huy, có Sở Vân Sinh dạng này tính đi tính lại mưu sĩ, có sung túc tài vật mang tới tinh xảo binh giáo. Mặc dù 1 vạn người nhưng trên dưới một lòng, như một thanh trường thương thôi thì đâm xuyên Lưu Đính Tiên phòng ngự. Bọn họ không hề có hình thành hữu hiệu ngăn cản, liền bị Lý Hành Thai đột phá bãi cát, tiếp theo đột phá thành phòng, từ đổ bộ chiến chuyển biến thành chiến đấu trên đường phố, chiến từ bãi biển chuyển rời đến trong thành. Tại Lưu Đính Thiên một phen thai hỏa dưới, Lang Gia Thành đã không có bao nhiêu người sống. Nhà giàu còn có thể dựa vào tài bảo bảo mệnh, người nghèo cũng chỉ có thể dùng đỉnh đầu ngành kháng. Lý Hành Thai dẫn người xuống tới, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vết thương. Hắn đã giết vào mắt, tay mang theo bà Vương Thương một đường chém giết, chớ nhìn cả thọt một chân, vậy mà không ai cản nổi con đường của hắn. Quan trọng cũng là hắn đi theo phía sau trên 100 thân vệ đội, mà bây giờ Lưu Đính Thiên đã vô pháp tổ chức lên hơn 100 người chiến đấu lực. Một đường đánh đâu thằng đó, Lý Hành Thai đã chiếm lĩnh Lang Gia Thành chủ yếu đường đi, thừa đợt tiếp theo sóng tiểu cổ phỉ tặc đã không đáng lo lắng. Vương thượng, Vương thượng. Sở Vân Sinh cũng khập khiễng tại binh sĩ hộ tống xuống đến, Lý Hành Thai không có việc gì, địa phương khác mới lớn lên thở phào. Vương thượng không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lý Hành Thai rõ ràng đã giết đỏ mắt, tay cầm bá Vương Thương trong miệng quát, Lưu Đính Thiên tại nơi nào, hắn ở đâu? Thích Kế Quan cũng đội vàng hoảng chạy tới, nói, bẩm Vương thượng, địch quân đại bộ phận đã bị diệt, Lưu Đính Thiên mang theo tàn quân giấu ở phủ thành chủ. Đi, đi phủ thành chủ, ta không phải thân thủ làm thịt này tặc. Chàng thắng lợi này đến quá mức thuận lợi, nhưng lại chuyện đương nhiên. Lưu Đính Thiên công thành lúc là cực đói cho sói, nhưng mấy ngày nay tại Lang Gia Thành làm loạn làm ẩu, bọn họ đã biến thành ăn no heo. Chiến đấu lực chuyển tiếp đột ngột, tại cả cuộc chiến đấu bên trong, cơ hồ không đối Lý Hành Thai tạo thành uy hiếp. Lý Hành Thai đã xuất lĩnh đội ngũ đi vào phủ thành chủ trước, mệnh lệnh binh lính đem phủ thành chủ bao bọc vây quanh. Vô luận tại bất luận cái gì một tòa thành trì, phủ thành chủ tất cả đều là kiên cố nhất tồn tại. Phòng trước hậu viện, làm chủ một thành ở lại đây xử lý chính vụ. Đương nhiên, bây giờ Lưu Đính Thiên đã chiếm lĩnh nơi này, trước đảm nhiệm thành chủ bị lột ra lớp cỏ treo ở đầu tường. Binh lính đem phủ thành chủ vây quanh, đang luôn tầm vừa vỡ phun tấn công vào đi. Lý Hành Thai thở hổn hển, với hắn mà nói, loại này luôn trên chiến trường cơ hội giết địch cũng không nhiều, hôm nay một trận huyết chiến, cũng đem hắn thực chất bên trong huyết tính phóng xuất ra. Vương thượng, ngươi nhìn. Thiết kế quang chỉ phủ thành chủ đại môn. Lý Hành Thai thấy rõ ràng, đại môn một chút xíu mở rộng, ở sau cửa quỳ đầy người. Đại môn vừa mới mở ra, một đám phỉ tặc liền vùng đao chém xuống, quần quật đầu người mà rơi. Lý Hành Thai đỏ mắt, trong tay nắm chặt bán thương, hận không được lập tức xông đi vào, đem Lưu Đính Thiên làm thịt. Đương nhiên, Lưu Đính Thiên liền mặt đều không thấy lộ, không thể nói được giờ khắc này ở nơi đâu ẩu lấy. Hình ảnh này, Lý Hành Thai cũng không phải không hề có gặp qua. Lúc trước, theo Trình Đại Lôi lẫn vào thời điểm, địch nhân đã bình ổn dân nhiệm hộ công thành là địch nhân thường xuyên làm sự tình. Lúc trước Trình Đại Lôi cũng là nhân tâm, mặc kệ các người bình dân không bình dân, nhất sát chi. Bất quá, lúc trước theo Trình Đại Lôi lăn lộn là một chuyện, chính mình chủ trì một trận chiến đấu là một chuyện khác. Một cái ý niệm trong đầu, chính là vô số bình dân đầu người rơi xuống đất, Lý Hành Thai lại không thể đi xuống cái này nhân tâm. Cũng không biết, Trình Đại Lôi là như thế nào mài luyện ra được ý chí sắt đá. Vương thượng, hạ khiến tiến công đi. Thích Kế Quang hăng hái, nhất quân chi tướng tồn tại trung quy là ưa thích thắng lợi. Lý Hành Thai mặt trầm như nước, lại ngậm miệng không nói. Vương thượng, Thích Kế Quang lần nữa thúc giục. Lý Hành Thai rốt cục làm ra quyết định, mở miệng nói, vây hãm nơi này, phái mệnh thanh trừ trong thành phỉ. Đông. Thích Kế Quang đông nhiên giật mình, gặp Lý Hành Thai thân thể lắc ba lắc, một đầu mới ngã xuống đất. Sở Vân Sinh mang theo một nửa cục gạch xuất hiện sau lưng Thích Kế Quang, nói, nhìn ta làm gì, tiến công đây này. Thích Kế Quang vung tay lên, miệng nói, tiến công. Đại quân tử trong đội ngũ cùng nhau trên bảo, tại trong phủ thành chủ đại sát đặc sát, vô luận bình dân còn là phỉ tặc đều thành dưới đao chí quỷ. Chờ Lý Hành Thai tỉnh lại lúc, phát hiện mình nằm tại một cái giường lớn trên, phòng ốc dọn dẹp đến rất sạch sẽ, nhưng trong không khí vẫn còn có chút mùi máu tươi. Lý Hành Thai ngồi xuống, cảm giác đầu còn có chút đau, hắn hỏi, người nào động đắc thủ? Sở Vân Sinh ngượng ngùng bưng tới một chén trà nóng, cũng là tình thế cấp bách xử lý, vương thượng, ngươi không sao chứ? Lý Hành Thai lườm hắn một cái, cũng là không thể làm gì, nói, về sau như thế nào? Chuyện sau đó cũng không có gì lạ thường, đại quân đánh vào phủ thành chủ, Lưu Đính Thiên tại leo tường thoát đi lúc bị ngăn chặn, trực tiếp bị phân thây muôn mảnh. Trong thành tiểu cổ phỉ tặc cũng bị từng cái đánh tan, không có làm ra chuyện như thế nào. Đến bây giờ, oanh oanh liệt liệt lưu tặc khởi sự đã bị Lý Hành Thai tiêu diệt. Sở Vân Sinh đã thay thế Lý Hành Thai phát an dân lệnh, đến tiếp sau sự tình chính tại xử lý. Vương thượng, thư viện phái người đến, cầu kiến vương thượng. Bọn họ lại có mặt đến, không thấy. Lý Hành Thai lạnh hừ một tiếng, thư viện lần này lang gia kiếp trùng, biểu hiện thực sự bày không lộ ra. Lưu Đính Thiên tuy nhiên chiếm lĩnh lang gia thành, nhưng từ đầu đến cuối không thể đánh hạ thư viện Vạn Quyền Sơn. Đương nhiên, thư viện cũng không có xuất động nhân thủ đối kháng, bọn họ bo bo giữ mình, nhìn lang gia thành thành sát lục chẳng làm trên vách quan. Sở dĩ Lý Hành Thai đối bọn hắn 10 phần khinh thường, miệng đầy trung hiếu lên nghĩa, một bụng nam trộm nữ sướng. Vương thượng, còn là gặp một lần đi, dù sao cũng là thiên hạ người đọc sách thánh địa, bây giờ vương thượng đang lúc dùng người. Lý Hành Thai không thể làm gì thở dài, đang muốn đứng dậy gặp vừa nhìn thấy mặt, đột nhiên giật mình, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bây giờ dưới tay mình có binh, văn võ đều có nhân thủ, nhưng cùng lúc, chính mình cũng tại giết không muốn giết người, làm chuyện không muốn làm, càng ngày càng như năm đó khôi lỗ. Nếu như tất cả đều là làm khôi lỗ, tội gì buôn ba dạy vào đến bây giờ, chẳng lẽ chính là vì cho mình chế tạo một bộ càng lớn công xiềng. Sở Vân Sinh nói đến có lẽ là đúng, nhưng cũng không phải là Lý Hành Thai muốn. Hắn hít sâu một hơi, đem nâng tay lên buông xuống, trên mặt mang ra một tia cười lạnh. Gặp vẫn là muốn gặp, thông báo bọn họ, ta đem lên Vạn Quyền Sơn, để thư viện con cháu quý nên. Chương 654, ác danh truyền thiên hạ Vạn Quyền Sơn trên, khắp nơi tẩy trắng, từ chân núi đến đỉnh núi, đường núi hai bên tạm gác lại lụa trắng. Lý Hành Thai mười bậc mà lên, từng bước chạy chậm chậm, dạng này mùa vụ, leo núi xem biển vẫn còn có chút cảnh sắc có thể nhìn. Đường núi hai bên, trừ bị gió nâng lên lụa trắng, còn có quỳ đến chỉnh tề ngay ngắn đến thư viện đệ tử. Nếu là lúc trước, Lý Hành Thai là không tới phiên loại đãi ngộ này, ban đầu thư viện phu tử chịu hàng giai đón lấy đã là hắn vô cùng lớn mặt mũi. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, phu tử đã chết, thư viện thanh hoàng không tiếp, đã xa không phải hưng thịnh lúc có thể so sánh. Hôm nay, thư viện mặt mũi bị Lý Hành Thai thôi thì giẫm tại dưới chân, cũng có lẽ về sau không còn đứng lên cơ hội. Bọn họ làm như thế, đương nhiên hối hận không kịp Lý Hành Thai tôn trọng, mà là trong lòng càng thêm kinh thường. Chắc không được đã từng cùng Trình Đại Lôi ở chung lúc, Trình Đại Lôi đối với thiên hạ người đọc sách cực điểm châm chọc khiêu khích sở trường. Những nhân khẩu này miệng từng tiếng tuyên dương đồ vật, hóa ra chính bọn hắn cũng không tin đây này. Sau cùng, Lý Hành Thai đi vào thư viện Vạn Quyển trước lầu, các loại lời nói là Vạn Quyển lâu phế tích trước, bị một mùi lửa thiêu hủy tàng thư lâu, phế tích đã bị thanh lý mất, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn có thể có chút dấu vết lưu lại. Tòa lâu này là Trình Đại Lôi thiêu hủy. Lý Hành Thai hỏi. Thư viện tân nhiệm viện trưởng Trương Minh Lý hồi đáp, là à, cái kia Trình tặc mười phần đáng giận, bao lần chân quý điện tịch cho một mùi lửa, thật sự là thương thiên hại lý, tội ác tày trời. Một bên Sở Vân Sinh che miệng ho khan vài tiếng, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Trương Minh Lý nói đến nghiến răng nghiến lợi, Lý Hành Thai cũng không cảm thấy thế nào. Trình Đại Lôi sẽ làm ra loại sự tình này hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Đột nhiên, tựa hồ cái nào đó kỳ quái chuyện phát sinh, Lý Hành Thai đột nhiên cảm giác được Trình Đại Lôi thiêu hủy Vạn Quyền lâu, có chút quá phận. Tiền bối tiên hiền lưu lại chân quý thư tịch, bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà đã hủy, liền lại cũng không nhìn thấy. Cái kia Trình Đại Lôi, coi là thật có chút đáng giận. Ngay cả Lý Hành Thai cũng nhịn không được nói một tiếng. Phía sau hắn đám người sớm đã nghị luận ầm ĩ, không chỉ có là trên núi đang nghị luận, dưới núi lang gia trong thành cư dân cũng đồng dạng đang nghị luận. Bọn họ lần này bị Lưu Đính Thiên thai họa đến không nhẹ, bao lần thân nhân đều chết lần này trong chiến loạn. Nhắc lên cái kia Lưu Đính Thiên liền chửi ầm lên, mà truy bản Tố Nguyên, cái kia Lưu Đính Thiên từ nơi nào đến? Tự nhiên là từ Lâm Thiếu Vũ tới, bởi vì hắn đánh chính là chính nghĩa giáo chiêu bài. Mà Lâm Thiếu Vũ lại là từ nơi nào đến? Đương nhiên là Trình Đại Lôi một tay dạy dỗ nên. Bây giờ Lưu Đính Thiên chết, Lâm Thiếu Vũ cũng chết, mọi người cần một cái muốn căm hận tồn tại, tự nhiên là Trình Đại Lôi. Chuyện này vốn là cùng Trình Đại Lôi kéo không lên quá lớn quan hệ, nhưng đông kéo tây kéo còn là rơi vào Trình Đại Lôi trên thân. Không chỉ là lang gia thành một chỗ, đế quốc đại bộ phận hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được Trình Đại Lôi tai họa. Vốn dĩ những thứ này lâu năm di hận mọi người đều không khác mấy quên sạch sẽ, nhưng cơ hội trong cùng một lúc nhớ tới. Giang Nam Lý Tinh nghĩ đến lúc trước chính mình làm sao bị Trình Đại Lôi đuổi đến cùng đường mặt lộ, vào rừng làm cướp bách Lý Thắng nghĩ đến Trình Đại Lôi làm sao cùng Tống Bá Khang liên thủ nhắm vào mình. Nhất là Trường An Thành, tại bất chỉ cách tang lễ trên, không lý do xuất hiện một bộ câu đối phùng điếu, nội dung ngược lại là dâu dịa, là khoản chính là lại chính là Trình Đại Lôi tiếng xấu. Đây là Trần Chủi Thị Uy A, cho tới bây giờ người chết là lớn, vừa chết trăm, tại sao có thể công nhiên tại người khác tang lễ bên trên tiến hành như thế bị ổi vô sỉ hành động? tướng quân phủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như sợ được Trình Đại Lôi, mọi người sợ rằng sẽ lập tức đem ngàn đao bầm thây, mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Mà tướng phủ phương diện người cũng là trong lòng ưu tư, là à, bất chỉ cách cái chết, cũng không có nghĩa là đế quốc chính là bọn họ vật trong bàn tay, còn có các lộ chư hầu, còn có một cái Trình Đại Lôi. Nói rõ ràng, này sơn tặc dày vò mọi người đã đầy đủ lâu, có phải hay không nên rảnh tay đem hắn thanh lý mất. Trong cùng một lúc, toàn bộ đế quốc cũng đang thảo luận Trình Đại Lôi, nói hắn là như thế nào làm nhiều việc ác, là như thế nào tàn bạo. Lý Nhạc Thiên cũng đem Trình Đại Lôi tiền thưởng mang lên 10 vạn, hiển nhiên là cũng nghĩ từ bản thân bị Trình Đại Lôi dạy vò kinh lịch. Mà đối với đây hết thảy, Trình Đại Lôi xác thực không biết rõ tình hình, hắn đem hệ thống khen thưởng phát thanh kỹ có thể sử dụng về sau, liền trở về phòng ngủ đi. Mà tại ngủ một giấc tỉnh về sau, Trình Đại Lôi phát hiện sợ hãi của mình giá trị đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng lên tăng vọt. Trình Đại Lôi một thân mồ hôi lạnh, ngơ ngác ngồi tại trên giường, nhìn lấy sợ hãi của mình giá trị tăng vọt, nhưng lại hoàn toàn chẳng hay phát sinh như thế nào sự tình. Rất nhanh hắn có hoảng sợ trị cũng đã đạt tới một cái trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ trị số. Trình Đại Lôi mở ra hệ thống cửa hàng, lấy hắn hiện tại có hoảng sợ trị, đã không quan tâm điểm này vào bản ví. Hiện tại hệ thống cửa hàng có thể mua hàng hóa có, hỏa dược, giáp da, bôi đen tông mã, thanh linh tán. Mặt khác Trình Đại Lôi có thể thông qua điểm tướng đài đổi lấy tuyệt thế, đỉnh cấp, ưu tú, phổ thông ba loại nhân vật. Trình Đại Lôi tuy nhiên nắm giữ lượng cực kỳ lớn hoảng sợ trị, nhưng lại không có nhất định phải đổi lấy đồ vật. Sóc Phương Thành tuy nhiên thiếu khuyết nhân khẩu, nhưng hoàn toàn có thể thông qua chiêu mộ lưu dân mở rộng, cũng không cần lãng phí hoảng sợ trị. Trình Đại Lôi dạo chơi, tiện tay đóng lại hệ thống chỉ mối quan hệ, xoay người tiếp tục ngủ bù. Trước khi ngủ, trong lòng của hắn còn có một cái hoang mang, đến tột cùng là chuyện gì phát sinh. Thời gian một ngày trôi qua, Sóc Phương Thành tại làm từng bước phát triển, từ hòa thân tiếp nhận quản lý, cũng không có gì cần Trình Đại Lôi nhúng tay sự tình. Trong mấy ngày này, không ngừng có lưu dân rời vào các mô thành, nhưng còn xa xa không đạt được nhiệm vụ yêu cầu 10 vạn người. Trong khoảng thời gian này, Trình Đại Lôi bên người cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh, hắn đơn giản là tại Sóc Phương Thành cùng các mô thành hai bên chạy, bình thường chú ý một số á hỉ đưa tới tình báo. Trình Đại Lôi bên người không đại sự nhưng tự, nhưng gần nhất đế quốc thế nhưng là có chút náo nhiệt. Tại kinh lịch một đoạn thời gian chiêu binh mãi mã về sau, các lộ chư hầu đều thay đổi không đứng yên. Lẫn nhau ở giữa ma sát càng ngày càng nhiều, đã có tiểu quy mô chiến đấu phát sinh. Mà làm người khác chú ý nhất còn là Trường An, bất chỉ cách tang lễ về sau, tướng phủ bắt đầu thành trừ đối lập, muốn đem đế quốc triều đình biến thành một độc chiếm thiên hạ. Lý Nhạc Thiên cái đế quốc thiên tử có bị giá không nguy hiểm, hắn bắt đầu cùng tôi tướng vào tay, nhưng rõ ràng song phương không phải một cái lượng cấp đối thủ, Lý Nhạc Thiên tình cảnh rất lợi hại gian nan. Kinh Châu quyền lực đấu tranh cũng hấp dẫn Tống Bá Khang binh lực, hắn tại Kinh Châu biên giới đóng quân, cho tôi tướng trợ uy. Như thế, Trình Đại Lôi áp lực nhỏ rất nhiều, có an tâm phát triển không gian. Đế quốc đã gần thành một nồi loạn cháo, Lương Châu ngược lại là gió êm sóng lặng, một ngày thoáng qua một cái đi. Trình Đại Lôi không tìm được hoảng sợ trị tăng vọt nguyên nhân, nhưng lại đợi đến Lưu Phát Tài. Hắn cùng áo đen lão ni kết bạn đi Đông Hải, vượt qua hơn vạn dặm, bây giờ xem như bình an trở về. Khó được đáng ngưỡng mộ chính là, bọn họ thuận lợi tìm ra Hoa Thị nhất tộc, lại đem bọn hắn đưa đến các mô thành. Trình Đại Lôi nhận được tin tức về sau, trước tiên liền trở lại các mô thành. Chương 655, Hoa Thị nhất tộc một đường 43, trở về không dễ. Trình Đại Lôi trở lại các mô thành lúc, Lưu Phát Tài đang ngồi ở công đường cao đàm phát luận, kể rõ chuyến này hung hiểm, hắn muốn có nghi ngờ chúng thuộc tính, thêm mắm thêm muối tiểu nói này, hù đến mọi người chung quanh sửng sốt một chút. Trình Đại Lôi tiến đến, Lưu Phát Tài mới vội vàng đứng lên, ngừng miệng đầy nước miếng. Trở về. Trình Đại Lôi khoát khoát tay để mọi người ngồi xuống, bây giờ trong đại sảnh chật ních người, ngược lại cũng không phải mỗi người đều có chỗ ngồi. Trình Đại Lôi tại soái án sau ngồi xuống, lấy ánh mắt hỏi thăm Lưu Phát Tài, trên đường như thế nào? Lưu Phát Tài chà chà khỏe miệng nước miếng, bắt đầu lần nữa thêm mắm thêm muối, kể rõ dọc theo con đường này không dễ. Từ Lương Châu đến Từ Châu, tương đương với đi ngang qua đế quốc đại lục, lại thêm bây giờ đến rối loạn. Đi thời điểm còn dễ dàng, chỉ ít có áo đen lão ni hộ tống, khó khăn là trở về thời điểm. Lần này không chỉ có Lưu Phát Tài trở về, còn tìm đến Hoa Thị nhất tộc, mang theo Hoa Gia hơn trăm người đi vào các mô thành. Bây giờ Hoa Chính Tắc chính ôm tộc nhân của mình khóc ròng ròng, tuy nhiên Hoa Thị nhất tộc tránh thoát lần này Đông Hải chi loạn, bảo toàn đại bộ phận tộc nhân, nhưng vẫn là có một số nhỏ tộc nhân lần này trong chiến loạn gặp bất hạnh. Trong đó, liền bao quát Hoa Chính Tắc cái bị tia thanh mai trúc mã. Loạn dưới đời, không chết người là không thể nào, tất nhiên sẽ có người chết sự tình, vậy liền không có lý do gì chỉ chết những người khác, mà không chết người bên cạnh mình. Hoa Chính Tắc đã từng an ổn sống qua ngày suy nghĩ, chỉ có thể là cái xuân thu đại ngộ. Trình Đại Lôi Hoa Thị nhất tộc tộc trưởng, nghiên kỷ vậy mà không phải quá lớn, không phải Trình Đại Lôi trong tưởng tượng sợi dâu trắng bệnh ông lão. Bất quá là một năm hơn 40 trung niên nam nhân. Ký nhân tên là Hoa Chính Nộ, làm người bình thản cực kỳ. Hoa gia không hổ là hành y tế thế truyền thừa chư nhiều năm gia tộc, đối với sơn tặc cũng không có kỳ thị. Như liếu chỉ loại tiểu gia tộc này, căn bản không có tại nó đánh đồng. Hoa Chính Nộ xông Trình Đại Lôi hai tay ôm quyền, đa tạ Trình đương gia xuất thủ tương trợ, Hoa Mô đại biểu tộc nhân cảm tạ Trình đương gia đại ân đại đức. Nói quá lời, nói quá lời. Trình Đại Lôi nắm chặt Hoa Chính Nộ hai tay, tất cả mọi người là người một nhà, một đường khốn cùng khẳng định là chịu đau khổ, bây giờ đến nơi đây giống như tốt một dạng, dưỡng quốc chung, mau dẫn trừ bị nghỉ ngơi. Hoa Chính Nộ còn là không quá thích đứng Trình Đại Lôi nhiệt tình, hắn bất động thanh sắc tránh ra hai tay, nói, đà tạ Trình đương gia. Dưỡng quốc chung mang theo Hoa Thị nhất tộc đi xuống, Trình Đại Lôi lưng phấn không khỏi. Hoa Thị nhất tộc lấy y thuật truyền thế, mỗi người đẳng cấp đều tại lưu bi phía trên, nếu như thả ra, tùy tiện một cái tất cả đều là trên giang hồ hàng bán chạy. mà lần này Lưu Phát Tài lại vì chính mình mang đến trên trăm vị cao thủ như vậy. Chờ Hoa thị nhất tộc lui ra, trong đại sảnh mới thay đổi trống trải ra. Trình Đại Lôi mặt hướng Lưu Phát Tài, tiếp tục vừa rồi không có trò chuyện xong chủ đề, nói như thế, Lưu Đính Thiên đã bị diệt. Đúng vậy, bị Tiêu Giao Vương Lý Hành Thai diệt. Trình Đại Lôi hít sâu một hơi, ngón tay gõ mặt bàn, nhiều ngày không thấy, cái Lý Hành Thai không được đây này. Sau đó thì sao? Ta coi là thật ổ mấy ngày, tìm hiểu Lý Hành Thai tình báo. Lưu Phát Tài cũng là một cái cơ linh người, vừa bạn Trình Đại Lôi hỏi, hắn biểu hiện được rất lợi hại hưng phấn, Lý Hành Thai tại Lang Gia Thành cũng đợi không được, hắn đem trong thành cư dân tài vật mang theo, mà lại, Vạn Quyển Sơn giống như đầu nhập vào Lý Hành Thai. Cái này, Trình Đại Lôi không thể không lâm vào trầm tư, Lạc Phượng Thành cùng Lang Gia Thành cách xa nhau quá xa, Lý Hành Thai hoàn toàn chính xác không hề có thống trị hai thành năng lực. Sở dĩ đem Lang Gia Thành nhân khẩu đưa đến Lạc Phượng Thành chính là chuyện đương nhiên sự tình. Bởi vậy Lạc Phượng Thành nhân khẩu mở rộng, Lý Hành Thai thực lực đến tiến một bước. Giờ chẳng qua chỉ là thực lực phát triển an toàn, tự nhiên mà vậy liền gây nên thế lực chu quanh kiêng kỵ. Từ Châu, Giang Nam Lý Tinh, Duyện Châu ba nhà sợ đều dung không được Lý Hành Thai, tại đàn sói vây quanh phía dưới, Lý Hành Thai tình cảnh sợ là sẽ phải thay đổi khó khăn. Đại đương gia, trên đường còn phát sinh một kiện chuyện kỳ quái. Ờ, còn có còn lại tình báo. Trình Đại Lôi không thể không đối với Lưu Phát Tài lau mắt mà nhìn, hắn hôm nay mang đến cho mình kinh hỉ quá nhiều người, cái gì tình báo? Cái này, cái kia. Lưu Phát Tài ấp há đúng, cuối cùng vẫn là đem lời nói ra miệng. Hiện tại tựa hồ toàn bộ đế quốc đều đang mắng đại đưa ra. A, Trình Đại Lôi giật mình, ta gần nhất thế nhưng là không có ra ngoài làm chuyện xấu a. Chân thật không có à? Lưu Phát Tài vô ý thức nói một tiếng, lại lập tức nói, bọn họ đương nhiên là không giải đại đưa ra, nếu không cũng sẽ không nói vớ nói bẩn. Nhưng bây giờ toàn bộ đế quốc đều tại nói vớ nói bẩn. Lưu Phát Tài kể rõ một đường kiến thức, Đông Hải một chỗ tự nhiên không cần phải nói, hắn một đường đi tới, đế quốc các nơi đều đang kể Trình Đại Lôi không phải. Ngược lại cũng đều là Trình Đại Lôi trước kia đã làm sự tình, bây giờ lại bị tất cả mọi người nhớ tới. Người đọc sách đối với Trình Đại Lôi dùng ngòi bút làm vũ khí, người giang hồ muốn đi ám sát Trình Đại Lôi, đế quốc triều đình đã đem Trình Đại Lôi nhóm là thứ nhất trọng phạm. Đương nhiên, loại tình huống này kéo dài thời gian cũng không dài, chờ Lưu Phát Tài nhanh đến Lương Châu lúc đã không quá có thể nghe thấy. Trình Đại Lôi vẫn như cũng là đần độn lu mê, tâm lý suy nghĩ không hiểu cái là chuyện xảy ra như thế nào. Hắn đột nhiên mà người, sẽ không phải là. Trình Đại Lôi dần dần có chút hiểu được, cái kia phát thanh kỹ năng phải làm là có hiệu lực. Kỹ năng này là tại đế quốc phạm vi bên trong mở rộng thanh danh của mình, mà Trình Đại Lôi bản thân danh tiếng lại không tốt. Sau đó cũng liền gấp bội chuyển biến xấu. Bất quá, Trình Đại Lôi cũng là con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo, danh tiếng hỏng bét thì hay để nó hỏng bét đi thôi. Bởi vậy, chính mình còn thu hoạch được đại lượng hoàng sợ trị, như thế, cũng là không tính có chỗ xấu. Lưu Phát Tài một đi ngang qua đến không dính, giao phó xong chư nhiều chuyện về sau, Trình Đại Lôi dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt. Về sau, Trình Đại Lôi đổi bộ quần áo, đi vào phủ thành chủ hậu viện. Một cái phấn điêu ngọc xê nữ hải, nắm lấy hoa phiến trong sân dốc sức hồ điệp. Trình Đại Lôi mang tương thủ lĩnh của mình bừng sáng mở ra, có thể soát một đợt hảo cảm giá trị là một đợt. Trình Đại Lôi tới, Dương Tiểu Bội thay đổi đoàn trang, không người thi lễ nói, đại đương gia. Trình Đại Lôi có chút im lặng, cái Dương Tiểu Bội cũng không biết làm sao giáo dục đi ra. Không gặp người còn tốt, gặp người đâu ra đấy, làm cho Trình Đại Lôi cũng không thể không nghiêm chỉnh lại. Hắn tại trong đình ngồi, ho nhẹ một tiếng ngồi thẳng thân thể, những ngày này tại trong thành làm sao, nhưng có khó chịu chỗ. Một cháo một bữa cơm tất cả đều là đại đương gia ân tình, nếu như không phải đại đương gia, chúng ta huynh muội sợ sớm đã bị sơn tặc độc thủ. Những lời này nói đến nơi đó đều đúng, nhưng Trình Đại Lôi lại luôn cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Nói gần nói xa mang theo một loại khoảng cách cảm giác. Trình Đại Lôi cũng không có dùng cách nào, đợi thủ lĩnh bừng sáng hữu hiệu thời gian về sau, Trình Đại Lôi liền đi hậu viện tìm sách Tô Anh. Hắn tại Sóc Phương thành trì hoãn thời gian quá dài, ngược lại là không có bao nhiêu thời gian lưu tại các mô thành. Đại hắn sau khi đi, Dương Tiểu Muội vẫn cầm hoa phiến đập hồ điệp, một thân phấn váy nhẹ nhàng như hoa múa, nhìn qua thuần chân lãng mạn, không nhiễm trần thế. Chương 656, nữ nhi tâm tư phụ thành chủ tiền đình hậu viện là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại. Phía trước đại đình người đến người đi, nói gần nói xa trò chuyện một số đế quốc đại thế, luôn luôn có mấy phần sát phạt chi khí. Nhưng hậu trạch hoàn toàn ngược lại, tại Tô Anh quản lý tiếp theo cắt ngay ngắn trật tự, có bốn mùa không tạ chi hoa, tám tiết trường thanh chi thảo. Để cái tái ngoại Lương Châu có chút giang nam vùng sông nước mềm mại khí chất. Tô Anh ngày bình thường cũng không có chuyện để làm, nàng mặc dù có chút thương nghiệp tài năng, lại có nhìn rõ mọi việc thuộc tính, nhưng xưa nay cũng không làm việc. Sau đó liền chỉnh lý một tòa viện, thật là nói là có chút đại tài tiểu dụng. Trình Đại Lôi gần nhất cùng Tô Anh cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít, thứ nhất là hoàn toàn chính xác có chuyện bận lụng, thứ hai là Trình Đại Lôi không quá nguyện ý nói ra khỏi miệng một nguyện ý, hắn không phải rất nhớ Tô Anh. Tiến vào đại sảnh, liền có Liêu Chỉ tiếp nhận áo khoác, đem bội kiếm cùng mũ châm tiếp. Trình Đại Lôi thở phào cái lưng mỏi, vừa mới ngồi xuống, liền có nha hoàn bưng trà tới. Về sau, lại nhu thuận thối lui đến nơi hẻo lánh đi. Tô Anh lúc này tới, người khoác làm hái cầm y váy, đầu đội ngọc trâm, chân đạp hoa giày, khi đi tới hướng Trình Đại Lôi chậm rãi thi lễ. Trình Đại Lôi ẩn ẩn cảm thấy có chút đau đầu. Không thể làm gì thẳng tắp sống lưng, cũng chắp tay hoàn lễ. Hôm nay Tô Anh đã không phải là đã từng Tô Anh, đây cũng không tính có lỗi. Trình Đại Lôi dù sao cũng không phải lúc trước núi Thanh Như ngọn núi nhỏ kia tặng. Bây giờ hắn thống trị hai tòa thành, mười mấy vạn người, ba năm vạn binh mã. Nuôi rời thể, cư rời khí, Tô Anh coi trọng một số dung mạo dáng vẻ cũng là không có vấn đề sự tình. Nhưng vấn đề là, Trình Đại Lôi cũng không phải là một cái coi trọng dung mạo dáng vẻ người. Cho dù cùng từ thần cơ bọn người ở chung, Trình Đại Lôi cũng là rất lợi hại tùy tiện. Nhưng đối mặt Tô Anh cũng nhất định phải nghiêm chỉnh lại, dù sao không phải Tô Anh làm gì sai, Trình Đại Lôi cũng không tiện nói gì, sau đó cũng chỉ đánh đâu ra đấy cùng nàng giả khách khí. Đối với Trình Đại Lôi tới nói, thực sự không phải cái gì vui sướng sự tình. Hắn cùng Tô Anh cơ hội gặp mặt càng ngày càng ít, cũng không phải là không có phương diện này nguyên nhân. Kỳ thực, Tô Anh cũng có chút làm phức tạp, tuy nhiên lòng người khó dò, nhưng một người trong lòng tâm tình gì nàng còn là có thể cảm nhận được. Vì cái gì mình đã đối đầu tất cả mọi chuyện, Trình Đại Lôi còn là không vui. Trình Đại Lôi cùng Tô Anh ngăn cách bàn trà mà ngồi, thời gian một chút xíu trôi qua, chỉ có một sợi đàn hương chậm rãi thiêu đốt lên. Cái kia, gần đây không có việc gì đi. Khởi bẩm lão gia, mọi việc vô ưu, ngươi ở bên ngoài an tâm làm việc, không dùng quản niệm. Trình Đại Lôi đầu càng ngày càng đau, phất phất tay để nha hoàn đi xuống, chờ trong phòng chỉ có hai người lúc mới mở miệng nói, cái kia, ngươi kỳ thực đối với ta gọi thẳng tên Húy liền tốt, dạng này gọi quá sinh phân. Tô Anh hơi cúi đầu, nói, vốn nên như vậy xưng hô, mới hiện lộ ra đến kính trọng, để ngoại nhân nghe thấy cũng không dễ. Trình Đại Lôi thở ra một hơi thật dài, tỉnh lại một chút tinh thần, Dương Tiểu Muội gần nhất như thế nào? Dương Quốc Trung cấp mô thành về sau, liền bắt đầu xử lý trong thành nội chính, mà Dương Tiểu Muội làm theo ở tại phủ thành chủ, bình thường cùng Tô Anh cùng một chỗ, cũng coi là vì Tô Anh giải buồn. Nhắc lên Dương Tiểu Muội, Tô Anh lời nói mới dần dần nhiều lên. Nghe được, nàng đối với Dương Tiểu Muội rất lợi hại là ưa thích. Dương Tiểu Muội bản thân bộ dáng động lòng người, nhưng nói thật ra, đế quốc to lớn, cũng không thiếu mỹ nữ. Tô Anh khả tâm Dương Tiểu Muội, cũng không phải đơn chỉ bởi vì điểm này. Dương Tiểu Muội nhìn qua không phải rất lợi hại thông minh, không có cái gì uy hiếp tính, nhưng xưa nay làm người làm việc rất lợi hại làm người dễ chịu. Cùng Tô Anh ngắn ngủi ở chung mấy ngày, liền khiến Tô Anh cảm thấy cùng nàng thân cận. Trình Đại Lôi hít vào một ngụm khí lạnh, nhỏ như vậy niên kỷ, liền như thế biết là người. Cái nếu là lại dài mấy tuổi, cái kia còn. Nhìn Tô Anh nhắc lên Dương Tiểu Muội thao thao bất tuyệt bộ dáng, rõ ràng là đã bị tiểu cô nương này hốt du ở Trình Đại Lôi âm thầm cảm thấy có chút đáng sợ, tương lai cô nương này sẽ đi đến một bước nào, quả nhiên là không dám đoán trước. Hắn lại cùng Tô Anh trò chuyện một trận, ước qua nửa canh giờ, Trình Đại Lôi cảm giác hoàn thành nhiệm vụ, đứng dậy cùng Tô Anh cáo từ, cất bước ly phòng. Đi ra phòng ngoài, Phương mới phát giác được toàn thân nhẹ nhõm. Trình Đại Lôi thở phào. Cửa này trước mắt là qua, nhưng còn có ban đêm, cái kia đồng dạng là chính mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngẩng đầu nhìn trời, Trình Đại Lôi cảm thấy bất đắc dĩ, cái nếu như phải hiện đại, thời gian qua thành cái dạng này, hai người liền nên ly. Khác Tô Anh, Trình Đại Lôi đến đi tìm phiền Lê Hoa trò chuyện một trận, gần nhất không có việc quan trọng, chỉ có thể dùng những sự tình này đánh phát một chút thời gian. Tất cả cảm thụ tất cả đều là lẫn nhau, Trình Đại Lôi như thế, Tô Anh làm sao chẳng hay. Trình Đại Lôi sau khi đi, nàng trở lại khuê phòng, cảm thấy có chút không thú vị. Tỷ tỷ, một khoảng cái đầu nhỏ xuyên thấu qua môn thọ vào đến, đi vào phòng lúc mang vào một làn gió thơm. Dương Tiểu Muội lúc, Tô Anh trên mặt thêm môi hiểu ý một nụ cười. Người mau tới đây, nhìn một cái lấy một đầu mồ hôi, nhất định là ham chơi hồ nháo đi. Kéo qua đến Dương Tiểu Muội, lấy tay khăn đem nàng mồ hôi trên mặt châu xóa đi. Dương Tiểu Muội không núp đích, bộ dáng nhu thuận dễ thương. Dù sao cũng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện nhân vật, nàng thanh âm thật thấp hỏi, tỷ tỷ, là đại đương gia chọc giận ngươi không vui hả? Tô Anh cười khổ một tiếng, chỗ của hắn sẽ chọc cho ta không vui, hắn làm việc cũng không tệ lắm. Nói đến đây, Tô Anh tâm lý có chút im lặng. Trình Đại Lôi xác thực làm việc không xấu, cũng sẽ không dăm ba câu liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn huấn người, luôn luôn khách khí, cũng coi là ôn nhu quan tâm. Nhưng vấn đề chính là quá khách khí, ngày thường không gặp được Trình Đại Lôi, hắn chính là cãi nhau cơ hội đều không thấy. Cô độc thủ dân quê, luôn luôn có mấy phần quẩn cũ é. Tô Anh một lời tâm tư không người kể rõ, gặp Dương Tiểu Muội tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng cũng là người phiên dịch hợp lý, liền cùng nàng lại nhải vài câu. Tỷ tỷ là sao không ngồi lấy đại đương ra? Dương Tiểu Muội nói, thường ở bên cạnh hắn đi lại, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Tô Anh suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy nàng cũng có đạo lý, sau cùng lúc lắc đầu, mình ta phụ đạo nhân ra, làm sao minh bạch hắn đại sự muốn làm, vẫn là không dám quấy rầy hắn làm việc. Dương Tiểu Muội đón đến, nói, hay hứa tỷ tỷ chính là quá hiểu chuyện, trong lòng muốn cái gì, luôn luôn muốn nói ra khẩu tài tốt. Tô Anh là người, chợt có trùng một câu điểm tỉnh người trong ngộng cảm giác. Từ suy nghĩ, nàng cùng Trình Đại Lôi trong lúc cũng có phiền tinh lực, lúc trước nàng lánh lánh đạm đạm, Trình Đại Lôi ngược lại là đổi tới nói chuyện cùng chính mình. Giờ sẽ có càng khách khí, ngược lại là càng thêm lạnh nhạt. Tô Anh nhíu mày, chính mình vị này tướng công xưa nay làm người làm việc cứ là có chút kỳ quái, thời gian lâu lại cũng coi là tập mãi thành thói quen. Thật chẳng lẽ hắn ngược lại là một vị rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hàng người. Trình Đại Lôi ở phía sau bồi tiếp phiền Lê Hoa, vị cô nương này càng thêm hậm hực. Nàng vốn là lập tức nữ võ tướng, bị giam tiến thành chủ này phủ làm áp trại phu nhân, tâm tình tự nhiên không vui. Sau đó nói gần nói xa liền chọn Trình Đại Lôi không phải, như thế Trình Đại Lôi ngược lại là có thể cùng nàng nhiều nói vài lời. Đúng vào lúc này, Trình Đại Lôi bỗng nhiên đánh vài tiếng hắt xì, xoa xoa cái mũi, trong lòng chẳng hay phát sinh như thế nào sự tình. Chương 657, hậu viện sự tỉnh tại Tô Anh chỗ uống trà, tại Phiền Lê Hoa nơi này cũng chỉ có thể uống rượu. Hai người triển khai chén bàn, nhàn uống tự sự, Phiền Lê Hoa gần nhất trôi qua không thú vị, xưa nay trong sân múa thương làm việc cũng không giống như đồn đại. "Uy, chẳng bằng ngươi chia cho ta một cái việc phải làm." Phiền Lê Hoa nói. Trình Ngại Lôi vừa bưng một chén rượu lên, lời này xác thực cũng không phải Phiền Lê Hoa lần thứ nhất nói, hắn nói, "Không phải ta sẽ không muốn ứng ngươi, thật là không có ngươi có thể làm sự tình. Ra trận chiến tranh, ta cũng sợ ngươi có sơ suất không phải, nhưng chuyện khác ngươi cũng chưa chắc làm được thành." Trình Đại Lôi ngược lại cũng không phải ứng phó Phiền Lê Hoa, trên tay mình không thiếu người tay, Quan Ngư cùng Tần Man tất cả đều là tuyệt thế võ tướng, có vạn phu không địch lại chi dũng, Triệu Tử Long gần nhất cũng nhanh đột phá. Phiến Lê Hoa đã từng rất mạnh, hiện tại thực lực của nàng tại Cáp Mô Thành lại không tính là gì. Ta sẽ không quản, ta luôn luôn muốn làm việc. Phiến Lê Hoa nâng cái má, trong miệng thốt ra một đạo u lan, ngươi không phải ta việc phải làm, ta cứ chính mình tìm, thực sự không được, ta liền về ta Lạc Ngọc Trại. Lạc Ngọc Trại từ Cao Lực Sĩ cùng Từ Linh phụ trách, xem như Cáp Mô Thành chủ ngựa, Trình Đại Lôi nói, đến Lạc Ngọc Trại ngươi lại có thể làm chuyện gì, đến lúc đó càng khó ta. Ở chỗ này xưa nay cũng không gặp được đây này. Phiến Lê Hoa có men say, cũng có vẻ u sầu, ngươi vừa đi giam 3 tháng, quả nhiên là chết ở bên ngoài chúng ta cũng không biết. Nói xong liền cảm giác thất ôn, bật điệu xì hai cái, phi phi, cắt. Trình Đại Lôi trong lòng ấm áp, đáy lòng cũng có chút ấy nấy. Hắn như vậy người, tại trên mũi lao đánh lăn, đích thật là ngày nào đó đi hẹp, chết tại người khác minh thương ám tiễn phía dưới cũng không thể coi là cái gì chuyện hiếm lạ. Mình cùng Phiến Lê Hoa cùng Tô Anh ở chung kỳ thực cũng không tính vui vẻ, nhưng trong lòng hai người trùng pin là nhớ thương chính mình. Sau cùng hắn đem rượu trong chén uống làm, nói, tốt, ngươi nguyện ý làm cái gì liền làm cái gì, không gây cái gì đường rẽ liền tốt. Nói nhảm ta có thể gây cái gì đường rẽ. Hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện, đợi Phiến Lê Hoa nhanh say lúc, hắn đem Phiến Lê Hoa ôm trên giường, vì nàng đắp lên chăn mỏng. Về sau liền đi Tô Anh trang viên, chờ sau nửa đêm, liền lại từ Tô Anh chỗ đi ra, một lần nữa trở lại Phiến Lê Hoa chỗ. Một tới hai đi, kỳ thực mười phần phiền phức. Nhưng đã thân thể tại vị trí này, có chút phiền phức sự tình hắn cũng là phải đi làm. Chỉ chờ Phiến Lê Hoa ngủ say, hắn mới lặng lẽ khoác áo đứng dậy, đi vào tiền đỉnh tư phòng của mình. Vui ở trên giường, liền một ngọn đèn dầu, lật xem các mô thành gần nhất chuyện phát sinh. Trình Đại Lôi cũng không phải là công việc điên cuồng, nhưng chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể đến mấy phần thanh tịnh, xem như thuộc về hắn thời gian. Đã từng luôn muốn trái ôm phải ấp, tận hưởng tề nhân chi phúc, nhưng Trình Đại Lôi đến thời khắc này mới hiểu được, tề nhân chi phúc cũng không có tốt như vậy hưởng. Vô luận là Phiến Lê Hoa còn là Tô Anh, chung quy cho hắn một loại khó mà miêu tả áp lực, không thể nói là chuyện xấu, nhưng chung quy là áp lực. Kỳ thực gần nhất các mô thành cũng không có việc lớn gì, mọi người cũng chính là làm ruộng, luyện binh, lại làm ruộng luyện thêm binh. Người nào trộm nhà ai đồ vật, người nào đùa giỡn nhà ai cô nương. Chỉ cần người càng nhiều, liền nhất định có loại sự tình này phát sinh, Trình Đại Lôi dưới sự cai trị cũng không phải nhân gian thiên đường, các mô thành cũng không phải thế ngoại đào nguyên, đơn giản chính là phổ phổ thông thông một tòa thành, có tốt có xấu người tụ cùng một chỗ sinh hoạt mà thôi. Những sự tình này Dương Quốc Trung xử lý đến cũng không tệ, Trình Đại Lôi cũng chính là nhờ vào đó đánh phát một ít thời gian, tránh một chút thanh tịnh. Đại đương gia, ta đọc sách phòng đèn sáng, liền cùng ngươi qua đây đưa ấm trà. Thanh tịnh bị đánh phá, Liêu Chỉ Bưng trà tiền đến, đã từng vị này Liêu gia đại tiểu thư, giờ sẽ có coi là thật thành tâm cho Trình Đại Lôi làm nô tài. Trình Đại Lôi ngược lại là không có quá hảo ý nghĩ đuổi Liêu Chỉ ra ngoài, rối trá nhận lời hai câu, liền tiếp theo lật trước mặt quyển sách. Trừ Tô Anh sự tình để hắn có chút đau đầu bên ngoài, Trình Đại Lôi cũng nhất định phải chờ lại một chút thời gian, suy nghĩ một chút các mô thành bước kế tiếp nên đi như thế nào. Đế quốc loạn thế, chư hầu các cứ, đây là đại cục thế, không tránh khỏi ngày sau chính là quần hùng tranh giành, tranh bá thiên hạ. Mà chính mình, đến tột cùng nên tại trận này đại cục bên trong đóng vai nhân vật như thế nào đây? Trình Đại Lôi ngay từ đầu cũng không dám quá tham đồ, chỉ mong kinh doanh tốt các mô thành, có tại trong loạn thế năng lực tự bảo vệ mình liền có thể. Nhưng Hoa Thị Nhất Tộc sự tình nhắc nhở hắn, chính mình lúc trước ý nghĩ có lẽ quá mức ngây thơ. Trận này loạn thế đánh cược bên trong, ngươi hoặc là không lên bàn đánh bài, đã trên bàn đánh bài, liền muốn có chuẩn bị lấy đi toàn bộ. Nếu không, cứ là thua mất toàn bộ. Về phần bo bo giữ mình, thì là ấu trí cách nhìn của đàn bà. Nhưng Trình Đại Lôi cũng không phải là một người có dạ tâm. Năm đó ở núi Thanh Nhu hắn thật là muốn làm chút sự tình. Về sau kinh lịch sự tình càng tới nhiều, biết rất lợi hại, sau đó cũng liền tiêu tâm tư này. Nhưng bây giờ cục diện này, nếu như Trình Đại Lôi nói mình không hề có dạ tâm, không tại bài trên bàn, sợ thiên hạ chư hầu một cái tin không hề có. Cũng là suy nghĩ lung tung, trước mắt còn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn đảo quyển sách, thỉnh thoảng Liễu Chỉ tiến lên đem rót đầy chén trà, hoặc là đem lạnh rơi nước nấu mở, hồng tụ thiêm hương sắc thực cũng coi như hài lòng. Đến trời thời điểm, Trình Đại Lôi đã có chút bối rối, hắn rối người một cái, trong lúc vô tình quét mắt một vòng Liễu Chỉ. Cái kia, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Trình Đại Lôi cũng không đốc, cô nương này đứng ở một bên nửa ngày, liền không có một khắc yên tĩnh qua, cho là tâm lý có việc. Sắc thực có chuyện muốn nói, chỉ là không biết nên không nên giảng. Cái kia cũng không cần nói. Ê, Liêu Chỉ cùng Tô Anh đã từng tất cả đều là thiên kim tiểu thư, có cùng một cái ma bệnh, ưa thích giả khách khí. Trình Đại Lôi im lặng khoát khoát tay, được không đùa ngươi, muốn nói cái gì liền nói đi. Cái kia, muốn mời đại đương gia chính xác Liêu Chỉ một mối hôn sự. Trình Đại Lôi vốn dĩ rất tự nhiên, thật là cũng coi là phong khinh vấn đạo, đại gia phong phạm, nhưng nghe nói như thế tâm lý bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Cái kia, cùng ai nha? Cũng không phải quá quan trọng người, là trong quân một cái tiểu tốt, đại đương gia sợ liền tên hắn cũng không biết. Trình Đại Lôi nhẹ nhàng gật đầu, các mô thành người là nhiều. Hắn liền thành chủ phủ hạ nhân đều nhận không được đầy đủ, huống chi là trong quân phổ thông binh sĩ. Có phải hay không là có chút ủy khuất ngươi? Ngươi nếu muốn gả, trong quân vẫn còn có chút thanh niên tài tuấn, nhất doanh chi trưởng, nhất quân chi tướng, bọn họ còn không phải tùy ngươi chọn tuyển. Hoàn toàn chính xác, Trình Đại Lôi trong tay cũng coi như nhân tài đông đúc, nhất là Quan Ngư vẫn đi ra tuổi trẻ tiểu tướng, từng cái nghiêm túc trang trọng, tất cả đều là tuấn phẩm nhân vật. Trình Đại Lôi nói những lời này thời điểm, chỉ muốn đánh chính mình miệng, nhưng những lời này hắn cũng không thể không nói. Hắn hiện tại chỉ muốn khuyên Liễu Chỉ hoãn một chút, chờ một chút, nhưng trong lòng lại nghĩ, đến tột cùng là tên vương bát đằng kia. Liêu Chỉ bỗng nhiên đắng chát mỉm cười, nói: "Nhất doanh chi trưởng, nhất quân chi tướng, nô bất quá là tàn hoa bại liễu, cái kia trong quân tài tuấn làm sao có thể để mắt ta?" Lời này thế nhưng là nói từ chỗ nào đây này? Trình Đại Lôi thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn Liêu Chỉ biểu lộ. Đột nhiên cảm giác được sự tình có chút không đúng, có lẽ nói mình một mực xem nhẹ rất nhiều chuyện. Chương 658, vợ Liêu Chỉ hai tay quấy cùng một chỗ, hốc mắt phím hồng, hai mắt rơi lệ, giống như là có một lời tâm tư bị quất, nhưng lại một chữ đều không nói, chỉ là trông mong nhìn lấy Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi tâm lý suy nghĩ, nếu quả thật có ý chung nhân luôn luôn chuyện tốt, nàng muốn không nên cái dạng này. Hiện tại, Trình Đại Lôi ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không đúng, về phần đến tột cùng nơi đâu không đúng, hắn bây giờ còn chưa suy nghĩ minh bạch. Liêu Chỉ hoàn toàn chính xác có đầy bụng tâm sự muốn trò chuyện, chỉ bất quá có mấy lời, nàng một cái nữ nhi ra thật là có chút không tốt lắm nói ra miệng. Nàng rất nhỏ cứ theo Trình Đại Lôi, nói là làm nô là bột, chiếu cố Trình Đại Lôi áo cơm sinh hoạt thường ngày, nhưng Trình Đại Lôi đối với người bên cạnh cũng đều rất tính toán có thể. Tại rất nhiều người xem ra, Liêu Chỉ sớm đã coi như là Trình Đại Lôi vợ, ngày sau sớm muộn cũng phải bị Trình Đại Lôi thu vào làm thiếp làm tiểu. Nhưng trên thực tế, Liêu Chỉ biết mình cũng không phải là Trình Đại Lôi vợ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, theo Liêu Chỉ một ngày lớn lên, trạng huống của nàng cũng biến thành càng ngày càng vi diệu. Trước mắt, Liêu Chỉ trước mặt chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là bị Trình Đại Lôi thu vào làm thiếp, hoặc là chính là Trình Đại Lôi ngày đó vui vẻ, tùy tiện thưởng cho bên người nào đó cái hạ nhân. Loại sự tình này theo Trình Đại Lôi có chút không thể nói lý, nhưng cũng lại là đế quốc không giờ khắc nào không tại phát sinh sự tình. Trình Đại Lôi chính mình là không ý thức được, hắn có phiền Lê Hoa cùng Tô Anh, sớm đã bó tay toàn tập. Sau đó, cũng không có mở rộng hậu viện tâm tư, đối với bên người rất nhiều chuyện cũng không nhìn thấy. Thật là nói, Trình Đại Lôi đang sống tác phong trên còn là rất lợi hại kiểm điểm, nhưng có đôi khi, quá mức kiểm điểm cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Chuyện này Trình Đại Lôi không nói, như từ thần cơ Lưu Bi những người này, cũng sẽ không đi quan tâm một tiểu nha hoàn ý nghĩ. Mà Liêu Chỉ tuy nhiên muốn sách, cũng tại Tô Anh trước mặt thấu quá ý định, nhưng mấu chốt là Tô Anh cũng có Tô Anh phiền não. Huống chi, nàng còn không có rộng lượng đến muốn vì Trình Đại Lôi mở rộng hậu viện trình độ. Chuyện này Trình Đại Lôi nếu như sách, nàng mà nói không tính là gì, nhưng nếu như Trình Đại Lôi không bàn, Tô Anh tự nhiên cũng vui vẻ đến không bàn. Ngay bình thường, Liêu Chỉ muốn gặp Trình Đại Lôi cơ hội cũng không nhiều, huống chi là nói riêng. Cũng chính là hôm nay, nàng gặp đến cơ hội này, nhìn Trình Đại Lôi đã rất mệt mỏi, nhưng mình trung thân, vẫn là muốn chính mình tranh thủ. Sau đó, liền quanh co lòng vòng điểm Trình Đại Lôi một lời. Trình Đại Lôi như cũ tâm lý hồ đồ, chỉ là tâm lý có chút không thoải mái, gặp Liêu Chỉ đã rơi lệ, hắn bội nói: "Tốt, tốt, ngươi đừng khóc cả, có phải hay không tên hôn đản kia khi dễ ngươi, ngươi không nên gấp gáp, bản đương ra ngươi làm chủ, nói một chút, ngươi có ủy khuất gì?" Liêu Chỉ bỗng nhiên quỳ gối quỳ xuống, lấy tay chống đất, Trình Đại Lôi thật là giật mình, đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải ngươi. Liêu Chỉ vốn là vô căn chi thảo, đến nào dám nói ủy khuất gì không ủy khuất, đại đương ra bên người bừng trà dâng nước tiểu nha đầu, đại đương ra đã chướng mắt ta, liền nên sớm đem ta bỏ cùng người khác, cũng không cần để bên ngoài tin đồn. Cái gì tin đồn? Có mấy lời quá bẩn, Liêu Chỉ không có ý tứ nói ra miệng, bọn họ chỉ nói là, lúc trước ta là đại đương gia từ Thanh lâu đoạt ra tới, một đôi môi son mặc người đến. Lớn biết bao túi mật, là ai như thế nói vớ nói bẩn. Trình Đại Lôi nhất thời giận không nhịn nổi, hung hăng vô bàn một cái. Phát tác về sau, Trình Đại Lôi bỗng nhiên tỉnh táo lại, ẩn ẩn cảm thấy chuyện của nơi này không đúng. Liêu Chỉ lúc trước đích thật là Trình Đại Lôi từ Thanh lâu đoạt ra tới, nhưng nàng theo Trình Đại Lôi, nếu nói nàng trong sạch, sợ Trình Đại Lôi đều không có ý tứ nói hai chữ này. Ngươi như bị khuất có thể, thù khi dễ cũng có thể lý giải. Nhưng trong lời này có hàm ý bên ngoài, làm sao phản phất đều là mình không phải. Đứng lên mà nói, đứng lên mà nói, không quản như thế nào sự tình, đều có bản đương ra người làm chủ. Liêu Chỉ run rẩy đứng dậy, đột nhiên một đầu ngã tại Trình Đại Lôi trong lực, đầu dựa vào Trình Đại Lôi bả vai, nhẹ nhàng khóc nức nở. Đại đương ra, Liêu Chỉ tâm lý bị khuất. Trình Đại Lôi thân thể một chút cứng đờ, ôn ngọc tràn đầy, hắn nhất thời như bị thi định thân pháp lúc. Liêu Chỉ từng tiếng khóc, thật là khiến Trình Đại Lôi cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Tối nay Liêu Chỉ rõ ràng đã có chút động tình, muốn ôm ở đem chính mình bỏ Trình Đại Lôi, cũng coi như rơi cái an tâm. Trình Đại Lôi cũng không phải là không ăn thịt hàng người, nhưng hôm nay hắn tuần tự tại phiền Lê Hoa cùng Tô Anh chỗ hoàn thành nhiệm vụ, đúng là hữu tâm vô lực. Liêu Chỉ không hề có đạt thành chính mình tiểu tâm tư, hơi có chút không thể làm gì, trong lòng cũng phỏng đoán không hiểu Trình Đại Lôi là như thế nào nghĩ. Mấu chốt là Trình Đại Lôi trong lòng mình cũng hồ đồ đây, đến ngày thứ hai, Trình Đại Lôi dưỡng đủ tinh thần về sau, như cũng quải niệm đêm qua sự tình, trong lòng suy nghĩ là tìm người biết chuyện hỏi một chút. Bất quá, trước mặt còn có một vấn đề, các mô thành không hề có người biết chuyện. Các mô thành không thiếu có thể đánh võ tướng, cũng có bảy mưu tính kế mưu sĩ, nhưng loại này nhìn nữ tình trường, chuyện nhà chuyện cửa sự tình. Từ thần cơ tự nhiên không cần phải nhắc tới, Lưu Bi thấy thế nào đều không muốn cái người biết chuyện, về phần những người khác, Trình Đại Lôi không cảm thấy bọn họ so với chính mình hiểu hơn. Hoa thân ngược lại miễn cưỡng có thể tính toán một cái người biết chuyện, nhưng hắn bây giờ tại Sóc Phương Thành, Trình Đại Lôi suy nghĩ tìm cơ hội hỏi một chút hắn. Trình Đại Lôi lại tại các mô thành ở mấy ngày, thật là nói, thời gian trôi qua không phải rất lợi hại vui sướng. Ứng phó Tô Anh đã là một kiện làm người đau đầu sự tình, mấu chốt là hiện tại mỗi lần nhìn thấy Liễu Chỉ, nàng đều dùng cực kỳ ánh mắt u ám nhìn lấy chính mình, thấy Trình Đại Lôi dùng mình. Thẳng đến một ngày này, Trình Đại Lôi thu đến tình báo, nói có số lớn lưu dân tuân hướng các mô thành. Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ mấy người sốt ruột đi vào trên cửa thành, xa xa xem đi, chỉ đem một nhóm người tụ ở cửa thành, trong miệng lớn tiếng la hét cái gì? Để cho chúng ta đi vào, chúng ta muốn gặp Trình đương gia, không để cho chúng ta gặp Trình Đường ra, chúng ta cứ đập phá cầu thành. Trình Đại Lôi đứng ở đầu tường, hỏi bên người A Hỉ, cái này tình huống như thế nào? Sớm liền đạt được tình báo, có số lớn giang hồ nhân sĩ tràn vào Lương Châu, vừa mới tra ra, bọn họ tựa hồ là muốn đầu nhập vào Đại Đường ra ngài. Đầu nhập vào ta? Đây chỉ là một phần nhỏ, trước mắt còn có một số đông người vào tới, bọn họ đều là cùng một cái mục đích, muốn tại các mô thành vào rừng làm cướp. Trình Đại Lôi xa xa nhìn lại, chỉ gặp bát ngát đại địa bên trên, một người như chấm đen nhỏ đồng dạng di động, sau cùng xếp thành dòng suối, tuôn hướng các mô thành. Đại Đường ra, muốn hay không thả bọn họ tiến đến? Lưu Bí hỏi. Trình Đại Lôi dần dần có chút hiểu được, phát thanh kỹ năng tuy nhiên để cho mình ác danh mãn thiên hạ, vị trí sĩ đầy lòng nhân ái chỗ chớ chén, nhưng đồng dạng cũng hấp dẫn đồng loại của mình người. Hoặc là, bọn họ tự cho là đúng đồng loại của mình người. Những người này bao quát trên giang hồ dân liều mạng, chiếm núi làm vua sơn đại vương, vô kế khả thi thủy tặc hải tặc, đương nhiên, cũng có số lớn sống không nổi, giận mà khởi nghĩa phản tặc. Đã muốn vào rừng làm cướp làm sơn tặc, tìm cái danh tiếng lớn, bối cảnh dày làm chỗ dựa. Chuyện đương nhiên, Trình Đại Lôi là thứ nhất lựa chọn. Chương 659, vạn tặc triều bái mở cái gì môn, những người cá này rồng hung tạm, bỏ vào đến thai họa người làm sao bây giờ? Trình Đại Lôi đem A Hỉ lời nói chặn trở về. Ánh mắt nhìn dưới thành đám đông, nhưng không mở cửa cũng không phải cái biện pháp. Dưới thành người càng tụ càng nhiều, người miệng người bên trong la hét tên Trình Đại Lôi, chung quy muốn cái biện pháp giải quyết. Trình Đại Lôi trầm tư một lát, đã có chủ ý, miệng nói, mở cửa, để Trương Phỉ mang binh xuất quan. A Hỉ không hiểu ra sao, vừa rồi Trình Đại Lôi không phải nói không cho phép mở cửa à? Đương nhiên, mệnh lệnh đã hạ đạt, hắn cũng không có không làm theo đạo lý. Lập tức truyền lệnh xuống, cáo chi Trương Phỉ, để hắn trương chữ quân tập kết, chuẩn bị xuất quan. Cái đương nhiên cần thời gian nhất định, lúc này dưới cửa thành tụ tập người càng ngày càng nhiều, đám đông càng nhiều, ai quy liền thành tỷ lệ hạ xuống, lá gan lại càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người tới không rất dễ dàng, treo non lội suối, thiên sơn vạn lý, mà những người này cũng là vi phạm pháp lệnh người chiếm đa số. Đương nhiên, đối với một đám cơm đều ăn không đủ no người mà nói, cũng không quan trọng thiệt ác. Mọi người tới như thế không đính, Trình Đại Lôi lại ngay cả môn đều không ra, cái rõ ràng là không để mặt mũi à quần tình xúc động, mọi người cái lộn không ngừng, thật là nói, cái đã ảnh hưởng đến Trình Đại Lôi danh tiếng. Đương nhiên, là tại ác nhân bên trong danh tiếng. Lúc này, Trương Phỉ Trương chữ quân đã tập kết, ở ngoài thành mọi người đã trách móc đến vô pháp vô thiên lúc, cổng thành đột nhiên mở ra, hai đội nhân mã tuôn ra ra khỏi cửa thành. Tiêu loạn thanh âm két két mà tới, tất cả mọi người ngậm miệng lại, á khẩu không trả lời được nhìn chằm chằm đám người này mã. Người người thân thể mặc màu đen mặc giáp, thần sắc nghiêm túc, quả nhiên là nhân mã tinh thần, cầm đầu một viên đại tướng người khoác hắc thiết giáp, tòa hạ ô truy mã, cầm trong tay trượng bát xà mâu, tại lập tức oa nhà nhà kêu to. Người nào, là ai? Tại Trình Đại Lôi thủ hạ đại tướng bên trong, Trương Phỉ là táo bạo nhất, dưới tay hắn Trương chữ quân cũng đồng dạng kế thừa điểm này, tính cách táo bạo, vô pháp vô thiên. Cùng tổng quản binh quyền Lưu Bị gây không ít phiền phức. Bất quá, vô luận như thế nào nói, đều là có chút tính kỷ luật. Trương Phỉ chỉ xuất động 5000 nhân mã, nhưng tập kết cùng một chỗ về sau, quả nhiên là lớn lao vì thế. Phía ngoài những thứ này lưu tặc loạn phỉ, bình thường sợ nhất chính là quan binh, mà trước mắt bọn này binh, rõ ràng so quan binh càng thêm hung ác. Lúc này, Trình Đại Lôi từ trên đầu thành nhảy xuống, trường bào phần phật mà múa, giống như vân thượng chi tiên. Trình Đại Lôi bản thân bộ dáng không thế nào, đi là hào phóng lộ tuyến, nhưng giờ phút này nhảy xuống, lại có mấy phần xuất trần tiêu sái khí khái. Hai chân vững vàng rơi xuống đất, hai tay nhẹ nhàng hợp lại, khoát tay một cái nói, chư vị, xin nghe ta một lời, các ngươi không phải muốn gặp tại hạ à, đang rơi xuống. Trình Đại Lôi nụ cười trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít giảm bớt những người này trên người áp lực. Có mấy cái thân thể khỏe mạnh gượng cười vài tiếng, tiến lên chào hỏi. Trình đương gia, chúng ta là từ Dương Châu tới. Trình đương gia chúng ta là Thanh Châu Mây Nãng Sơn người. Trình đương gia. Rất tốt, rất tốt. Trình Đại Lôi cười dối trá, khoát tay một cái nói, chư vị ý đồ đến ta đã rõ ràng, đã để mắt ta Trình mỗi người, mọi người ngày sau chính là huynh đệ. Ta đã cho chư vị an bài tốt địa phương, nhưng không phải ở chỗ này, mà là tại Sóc Phương Thành. Phái Trương chữ quân ra khỏi thành, một chính là vì hù dọa một chút đối phương, khiến cái này người thành thực chút. Hai cũng là vì biểu hiện các mô thành thực lực, chỉ có binh hùng tướng mạnh, phương mới có thể bảo vệ tốt mọi người. Làm không có năng lực phản kháng lúc, mọi người thường thường chọn khuất phục, cái gọi là nhân tính, từ là như thế. Trình Đại Lôi phát hạ lời nói đến, mọi người lại là tìm nơi nương tựa tại người, tự nhiên mà vậy, không hề có không nghe lời đạo lý. Mấu chốt là Trương Phỉ cái đại hán mặt đen sự ở một bên, mọi người cũng không dám không nghe lời. Trình Đại Lôi khiến cái này người tập hợp tiến về Sóc Phương Thành, từ Trương Phỉ hộ tống. Lưu Bi hiểu chưa các mô thành, phàm là lại có người đến, trực tiếp làm bọn hắn đi Sóc Phương Thành, không muốn cho nơi đây thêm phiền phức. Đám đông nối liền công dứt, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tại đường dài trên hợp thành một đạo dây. Trình Đại Lôi ra roi thúc ngựa, cùng từ thần cơ cùng một chỗ trở lại Sóc Phương Thành. Vội vàng phân phó hòa thần, Sóc Phương Thành người xuất động, mang theo lương khô đến trên đường tiếp người. Những người này buôn 3000 dặm, một đường màn trời chiếu đất, mọi người đã chẳng hay bao lần thời gian chưa ăn qua cơm no, liền đói mang bệnh, đường sau cùng đoạn đường đi không hết, mệt chết ở nửa đường bên trên. Trong chuyện này, có thể coi là hòa thân vui vẻ nhất. Sóc Phương Thành thiếu nhất chính là nhân thủ, chỉ cần có người chính mình mới tốt làm việc, quyền lực của mình mới càng có giá trị. Đương nhiên, đám người này tốt xấu lẫn lộn, bên trong loại người gì cũng có, muốn chân chính tu giao lòng của bọn hắn, còn cần nhất định vất vả. Nhưng cùng thân không sợ nhất loại này vất vả, ngược lại có mấy phần vui tại ý tứ trong đó. Hắn ngựa không dừng bó, buôn ba qua lại, chờ đem nhóm người này tiếp trở về thành về sau, lại an bài bọn họ nghỉ lại cùng cơm canh. Bận rộn, cần có phần nhiều thời gian, ban đêm Ngư Tự Quân cùng Trương Chữ Quân hai chi đội ngũ tuần tra, miễn cho trong đó một số người sinh tử. Quả nhiên là tìm ra 10 cái không an phận hàng người, tại chia phòng cùng cơm canh vấn đề trên phát sinh mâu thuẫn, có cái nào đó giang bắt tới đại hán, cầm dao giết người. Bị bắt lại về sau, tại phủ thành chủ trước cửa, đem mười mấy người này lần lượt hỏi trạm. Nhập mùa hè, khí trời một ngày so một ngày nóng bức, cắt vàng cuộn cuộn, đầu người cũng đồng dạng cuộn cuộn. Trình Đại Lôi che miệng mũi, ngồi tại trong phủ thành chủ uống trà. Vừa mới tiến thành liền giết người, có chút không quá mà nói lời này. Đại đương gia, cái đám người lai lịch bất chính, cũng là lúc dùng người, mới thu lưu bọn họ. Đối với bọn hắn, cho là dùng trọng điện. Hoa Thân nói. Hoa Thân lời nói cũng không tệ, hắn hôm nay giết người xong đã đối với những người này nói, không quản các ngươi là cái người gì, không quản các ngươi là lai lịch thế nào, đã đến nơi đây, liền theo quy củ làm việc. Nếu như là Trình Đại Lôi chủ trì chuyện này, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, tâm lý còn có chút không thoải mái. Về phần Từ Thần Cơ, hắn hơi có chút bế quan ngộ đạo ý tứ, ngồi ở chỗ đó uống trà, đối với chuyện này không phải rất lợi hại quan tâm. Ba người ngồi cùng một chỗ uống trà, Trình Đại Lôi trong lòng đống nhiên nhất động, muốn từ bản thân làm phức tạp. Vừa vặn hôm nay là một cơ hội, Trình Đại Lôi liền tại uống trà thỉnh thoảng, đem Liễu Chỉ sự tình một năm một mười nói. Đó cùng thân quả thật không hổ là cái nhân tình, Trình Đại Lôi chỉ nói răng ba câu, hắn liền lập tức minh bạch. Sau khi nghe xong về sau, ánh mắt nhìn Trình Đại Lôi, ánh mắt có chút kỳ quái. Đại đương gia, chuyện này ngươi sẽ không thật không hiểu đi, còn là Hoa Thân đang nghĩ, Trình Đại Lôi phải chăng tại thi chính mình, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái vấn đề này độ khó khăn cũng quá tiểu chút. Trình Đại Lôi gượng cười hai tiếng, sau đó hỏi, đến tột cùng là chuyện xảy ra như thế nào? Như thế xem ra Trình Đại Lôi là làm thật không rõ, Hoa Thân suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy điểm này còn là có phần kỳ quái. Hắn vô cùng đơn giản liền đem vấn đề cùng Trình Đại Lôi làm rõ, vốn không phải quá chuyện phức tạp, Trình Đại Lôi nghe vài câu, liền đại khái hiểu tới. Nhưng mấu chốt là, trước mắt mình cùng Tô Anh trong lúc tất cả đều là một đoạn tương hồ, ai ngờ đến thêm Liễu Chỉ cái chuyện phiền toái. Chương 660, tránh nhất thời là nhất thời, chuyện này khiến Trình Đại Lôi có chút đau đầu, tay hắn bảy cái cằm, tâm tình buồn bực không vui. Nhưng đối với Hòa Thân mà nói, cái căn bản không nên tính toán làm một chuyện, càng không đáng Trình Đại Lôi cân nhắc. Đại nam nhân làm đi lấy thiên hạ, nhân tâm đang lúc ngươi lửa ta gạt, chư hầu đang lúc lục đục với nhau mới là Trình Đại Lôi muốn làm. Còn cái kia có chút nữ nhi tâm tư, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Từ xưa đến nay, đánh giá một người nam nhân, phần lớn là nhìn sự nghiệp của hắn, ngực của hắn, học thức của hắn tài hoa, nhưng từ chưa nhìn qua một người nam nhân tại nhi nữ tình trường trên biểu hiện. Như Trình Đại Lôi như vậy thân phận, chính là tam thê tứ thiếp, trong phủ tiểu trì nhục lâm, người bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì không phải đến, mà thật là Trình Đại Lôi ở phương diện này xác thực cũng đầy kiểm điểm. Đại đương gia nên không đến mức như thế khó xử đi. Hoa Thân hỏi. Ách, có à, ta chỉ là vừa mới đang suy nghĩ chuyện khác, nhất thời có chút thất thần. Trình Đại Lôi mạnh miệng không chịu thừa nhận. Nếu như đại đương gia thật trung ý, liền đem nàng nạp phòng, đây cũng không tính một kiện đại sự. Trình Đại Lôi hiện tại đại khái cũng minh bạch thân ở là một cái như thế nào hoàn cảnh, bất quá giang sơn dễ đổi, bản tính có rời, để hắn đống nhiên thích đứng cái thế giới này, vẫn là có mấy phần gây khó cho người ta. Trong lòng cẩn thận suy tư, thật là không phải là không có tham nghiệm, nhược liêu chỉ thật theo người khác, trong lòng của hắn cũng cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu đem nàng thu vào làm tiếp làm tiểu làm tiếp, Trình Đại Lôi cũng không phải đối với chuyện này quá tích cực, dù sao Tô Anh cùng Thiền Lê Hoa đã làm hắn rất lợi hại xử lý. Nhưng sự tình dù sao cũng nên giải quyết, cục diện bế tắc sớm muộn muốn đánh phá, như thế nào phá cục, Trình Đại Lôi là một điểm biện pháp đều không thấy. Loại này nam nữ đang lúc việc tư, Trình Đại Lôi cũng không dễ Hòa Thân nói quá nhiều. Chính mình dù sao cũng là cấp trên của hắn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn mặt mũi. Ha ha, bực này việc nhỏ không bàn nó, không bàn nó. Nói với ta nói, trong thành hiện tại làm sao? Hòa Thân cũng cảm thấy cái là chuyện nhỏ, vốn nên thảo luận chính là an định định cư đại sự. Hắn nhất thời đến tinh thần, nói, từ hôm qua bắt đầu, lục tục ngao ngoe liền có người đến, trước mắt đến trong thành người có hơn 5.000, nhìn bực này tình thế, một ngày hai ngày không dừng được. Vấn đề là, những người này tất cả đều là cùng đường mạt lộ dân liều mạng. Muốn để bọn hắn an phận xuống tới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trình Đại Lôi gật gật đầu, trong lòng cũng minh bạch điểm này. Về sau sẽ có nhiều người hơn đi vào Sóc Phương Thành, ngàn vạn người mỗi cái đều có không giống nhau kinh lịch, khác biệt kinh lịch tạo thành khác biệt ý nghĩ, khác biệt nhu cầu. Mà Hòa Thân chuyện cần làm, là chém đứt trên người bọn họ nhánh cành xiên, để vạn nhân tâm thành một người tâm, cái dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Có thể làm cũng đơn giản là dùng trọng điện quản để ý đến bọn họ, làm ân, làm phạt, để bọn hắn nhiều Sóc Phương Thành sinh ra quy chúc cảm. Trình Đại Lôi từng làm qua một lần chuyện như vậy, nhưng lúc đó người đứng bên cạnh hắn là từng bước gia tăng, nhưng lần này Sóc Phương Thành nhân khẩu là đột nhiên bạo tăng. 5.000 người mới được vừa mới bắt đầu, Sóc Phương Thành nhân khẩu sẽ bạo tăng đến như thế nào trình độ, hiện tại còn khó mà nói. Lương thực như thế nào? Trình Đại Lôi mở miệng hỏi, nhân khẩu một khi gia tăng, lương thực chính là nhất định tiêu hao phẩm. Lương thực cũng không phải vấn đề quá lớn, Hát Phong trại cướp một nhóm, ngoài thành nông điền lương thực cũng muốn thành thủ, thu hoạch về sau hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hoa Thân đáp, nói xong đón đến, nói cũng kỳ quái, nhóm này hoa màu thành thủ thời gian phải sớm chút. Trình Đại Lôi bất động thanh sắc, không hề có tiếp Hòa Thân lời nói gốc dạng. Lương thực luôn luôn một kiện chuyện gấp gáp, không thể có mảy may chủ quan. Nếu như lương thực cung ứng không được, cái mấy bạn người đem từ chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Trong ruộng lương thực vẫn phải giám sát chặt chẽ chút, chớ có người khác qua tới quấy rối. Lương thực hủy, Sóc Phương Thành liền cũng hủy. Minh Bạch, ta đã phái người ngày đêm trông coi, tại thu hoạch trước đó, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận nông điền. Hòa thân làm việc quả nhiên để người yên tâm, Trình Đại Lôi nghĩ tới hắn đều nghĩ đến, Trình Đại Lôi không có nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến. Nông điền liền cùng một chỗ, chính là trời hanh vật khô thời tiết, chỉ cần một cái tia lửa, liền có thể để một năm bận rộn thanh lý. Ừm, chuyện này ngươi làm rất đúng. Trình Đại Lôi nhớ tới quấy rối hai chữ này, liền vô ý thức liền nhớ lại Tống Ba Khang, Lương Châu thành chỗ nào cái gì động tĩnh. Chữ Hỉ đội tình báo một mực chuyển tới, bọn hắn lực chú ý còn tại Kinh Châu, nơi đó huyên náo một đoàn đầy rối, đoán chừng sẽ không phân tâm đối với trả cho chúng ta. Như thế tốt lắm, nhưng vẫn là không thể chủ quan, chờ thu hoạch về sau, liền có thể thở phào. Trong thành rất nhiều chuyện bận rộn lục, còn có liên tục không ngừng lưu dân rời vào. Hòa thân ngồi một trận liền đi, Trình Đại Lôi ngồi ở phía xa, vẫn như cũ buồn bực sững sờ. Sóc Phương thành tuy nhiên bệ bộn nhiều việc, nhưng giao cho Hòa thân còn là khiến người yên tâm. Trình Đại Lôi trong lòng nhức đầu còn là hậu viện sự tình. Hắn cùng Tô Anh quan hệ nước sông ngày một rút xuống, cứ thế mãi cũng không phải cái biện pháp. Mấu chốt là đến thêm cái liêu chỉ, quả nhiên là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Trình Đại Lôi thật là không hề có xử lý biện pháp, sau đó hắn quyết định không đi xử lý, trước tiên ở Sóc Phương thành tránh một đoạn thời gian, luôn luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Lương Châu thành, trên đầu thành. Tống Ba Khang một bộ nho sam, nhìn phía xa điểm đen, giờ phút này tâm tình mười phần không thoải mái. Vốn định dùng Sóc Phương thành phân hóa Trình Đại Lôi lực lượng, chính mình trước diện Bách Lý Thắng, lại diện Trình Đại Lôi. Nhưng hiện thực ngoài người ta dự liệu, chính mình không có bình đến Bách Lý Thắng, Trình Đại Lôi cũng không bị chính mình phân hóa. Lại có liên tục không ngừng người chạy về phía các mô thành, mà lương thực nguy cơ cũng bị Trình Đại Lôi giải quyết. Như thế, chỉ có thể một ngày nhìn lấy Trình Đại Lôi làm lớn, nếu như hôm nay không giải quyết hắn, cái kia ngày mai Lương Châu là ai độc chiếm thiên hạ, nói cách khác chuyện không tốt. Trình Đại Lôi là một cái phiền toái, còn có một cái phiền toái là Kinh Châu. Vất chỉ cách cái chết về sau, tướng phủ bắt đầu mở rộng thế lực, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng làm được sự tình. Vất chỉ Ly còn tưởng là thật có chút tự trung, liều chết phản kháng, cũng là có chút làm cho người kiêng kỵ. Chỉ là tướng phủ phiền phức, đồng dạng cũng là Tống Bá Khang phiền phức, mà trừ cái đó ra, Tống Bá Khang còn có Tống Bá Khang tâm tư. Hắn hiện đang sở hữu Lương Châu, thiết kỵ 10 vạn, là có tranh thiên hạ tư cách. Như thế, chính mình có phải hay không còn muốn đối với tướng phủ nói gì nghe nấy liền trở thành một vấn đề. Nhưng mà, Tống Bá Khang cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ tướng phủ, tỉ như bên người Đái Bạch, Lục Lạc tất cả đều là thuận theo tướng phủ người, nếu như mình cùng tướng phủ đánh mặt, bọn họ sợ chưa chắc sẽ nghe chính mình. Trong lòng thế, mỗi người đều đang nưu đồ lấy ích lợi của mình, Trình Đại Lôi như thế, Tống Bá Khang cũng giống như vậy. Có người bởi vì cộng đồng lợi ích đi cùng một chỗ, nhưng cùng lúc cũng có riêng phần mình tiểu tâm tư. Thật là có chút phiền phức đây này. Tống Bá Khang thở dài một tiếng, bên người Lục Lạc nói, "Vương thượng vô ưu, chúng ta người đã trà trộn vào đi, tối nay liền muốn hành động, một mùi lửa nấu bọn họ ngoài thành nông điền, cũng chính là vương thượng diệt trừ Trình Đại Lôi thời điểm." Lục Lạc chẳng hay Tống Bá Khang tâm tư, hắn thế nào biết Tống Bá Khang tâm lý sớm đã không cực hạn một cái Trình Đại Lôi. Chương 661, thật lớn gió Trình Đại Lôi một ngày phát triển an toàn, đã là Tống Bá Khang cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chính mình nhất định phải tiêu diệt hắn, bằng không hắn sớm muộn sẽ rơi quay đầu lại giải quyết chính mình. Chuyện này Tống Bá Khang minh bạch, Trình Đại Lôi cũng đồng dạng minh bạch. Giữa song phương sớm muộn muốn hai quân đối chọi, chỉ là một khắc này còn chưa phát sinh mà thôi. Mượn lần này Sóc Phương thành quyết trương, Tống Bá Khang đã phái hơn 10 người thám báo trà trộn vào trong thành, chỉ chờ một cái nguyên hắc phong cao thời tiết tốt, liền dùng một trận đại hỏa thiêu hủy ngoài thành nông điền. Trước dùng cạn lương thực mà tính, về sau liền muốn lấy tay đối phó Trình Đại Lôi. Ngoài thành ruộng tốt trăm ngàn mẫu, tuy nhiên có quan hệ cá ngư tự quân thủ vệ, nhưng muốn một tia chỗ trống đều không thấy, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Một đêm này, chính là một cái nguyên hắc phong cao thời tiết tốt. Trình Đại Lôi ở trong phòng, nghe bên ngoài tiếng gió vụ vụ thổi qua. Trước mặt hắn đã không có Tô Anh, cũng không có Phiền Lê Hoa, chỉ có một cái từ thần cơ thỉnh thoảng phẩm một ngụm ít rượu, ăn một miếng đậu phộng. Đại đương gia, ngươi dạng này trốn tránh cũng không phải cái biện pháp a. Từ thần cơ bỗng nhiên toát ra một lời. Trình Đại Lôi bỗng nhiên giật mình một chút, cái gì gọi là trốn tránh, bản đương gia cần tránh người nào? Ngươi không có nhìn thấy bây giờ Sóc Phương thành nhiều bận điệu, ta chỉ là không thể phân thân. Ta không nói đại đương gia tại tránh chuyện gì, đại đương gia cần gì ngạc nhiên như vậy, có chút giấu đầu lòi đuôi, cũng có chút không đánh đạc hai. Từ thần cơ bị lôi ánh mắt, lại lộ ra một vòng giảo hoạt. Đây là khiến Trình Đại Lôi giật mình, hắn mặt khác giật mình một sự kiện là, từ thần cơ vậy mà biết không đánh đạc hai bốn chữ. Mà Trình Đại Lôi đến không thể không thừa nhận, từ thần cơ nói đúng. Hắn như bị đâm thủng khí cầu một dạng thư giãn xuống tới, cũng hấp một cái tiểu, không thể làm gì thở dài. Đa tình từ bị vô tình buồn bực, có đôi khi ta cũng rất ao ước mộ quân sư ngươi, trưởng thành các ngươi bộ dáng như vậy, cũng sẽ không có loại này khổ não. Từ thần cơ sờ sờ cảm thấy Trình Đại Lôi lời nói này đến không đúng, nếu như Trình Đại Lôi xem như khôi ngô, như vậy chính mình liền hẳn là nho nhã, dù sao cũng không có kém bao nhiêu à. Nói trở lại, quân sư là sao không còn tại thành cái hôn? Bây giờ từ thần cơ ở vào nửa quy ẩn trạng thái, ngày thường Trình Đại Lôi cũng không cần hắn bảy mưu tính kế, đương nhiên hắn cho tới bây giờ cũng không có bảy mưu tính kế qua. Như thế, ngược lại là xác định hắn tại sơn trại đệ nhất quân sư địa vị, dù sao cũng là cao thủ hạ, cao thủ tất cả đều là không tùy tiện ra tay. Hiện tại ngay cả hòa thân đều cảm thấy chính mình cùng từ quân sư có chênh lệch rất lớn, mà lấy hắn địa vị bây giờ, thành một mối hôn sự còn là không phí chuyện gì. Xưa nay từ thần cơ liền tốt xóm làng chơi loạn chuyện, nhưng hắn tựa hồ cũng một mực không hề động qua phương diện này tâm tư. Ai, người đã lao, có chút suy nghĩ cũng không nên có, trong phòng thêm người cũng là phiền phức không phải. Trình Đại Lôi không thể không đối nó giơ ngón tay cái lên, quân sư là cái người biết chuyện. Bình thường a, cũng liền đồng dạng á. Chính lúc này, bên ngoài khua chiêng gõ chống động tĩnh, có người cao giọng hô hào, hỏa hoạn à, hỏa hoạn á. Từ Thần Cơ giật mình một chút, yên tâm chén rượu nói, đại đương gia, cái nào chỗ hỏa hoạn, chúng ta muốn không mau mau đến xem. Kỳ thực Trình Đại Lôi có chút lười đi nhìn, dù sao hắn như việc phải tự làm, cái kia muốn cùng thân cũng liền vô dụng. Giờ chẳng qua chỉ là đã thân ở Sóc Phương Thành, khoảng chừng cũng không có việc gì, Trình Đại Lôi liền dứt khoát đi ra xem một chút. Hai người phủ thêm áo choàng, vừa đẩy ra cửa phòng, liền có gió đêm vụ vụ thổi vào trong lực. Hoắc, thật lớn gió. Trình Đại Lôi vô ý thức nói một tiếng, đồng thời cũng có chút lo lắng, phong tá hỏa thế, lựa trợ gió huy, cái nếu như lấy lên đại hỏa, sợ là trong thời gian ngắn không tốt lắm dập tắt. Hắn cùng Từ Thần Cơ bước nhanh rời đi phủ thành chủ, theo lấy ánh lửa tìm đi qua, gặp đám đông vây tại một chỗ, hòa thân gặp Trình Đại Lôi tiến đến, vội vàng chắp tay, đại đừng ra. Trình Đại Lôi gật gật đầu, tình huống gì? Ngược lại là không nghiêm trọng lắm, phóng hỏa người bị bắt lại. A, còn có tên phóng hỏa. Cái người này còn có mấy cái đồng bọn, trương tướng quân người chính đang đuổi bắt, vừa rồi đã thẩm hỏi rõ ràng, là Lương Châu phái tới. Hòa thân nói đơn giản một chút tình huống trước mắt. Cái tên phóng hỏa đến từ Lương Châu thành, vốn dĩ chủ ý đánh cho đặc biệt tốt, một mặt trong thành phóng hỏa, hấp dẫn thủ quân chú ý lực. Mặt khác mai phục tại thành người bên ngoài đậu thủ, phóng hỏa thiêu hủy ruộng lúa mạch. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp hòa thân năng lực, tại cùng thân chỉnh lý, cả tòa thành giống như thiết dũng tương phản, trong thành đội tuần tra nối liền không dứt. Cái người này vừa thả bốc cháy liền bị đội tuần tra bắt cái hiện hành, tam quyền lưỡng cước đi xuống, liền đem tất cả đều nôn. Trình Đại Lôi sau khi nghe xong những mày, ngược lại là không thể khinh thường, có vấn đề không hề có. Hòa thân sắc mặt rất khó nhìn, hắn vốn còn muốn thừa dịp Trình Đại Lôi tại Sóc Phương Thành, làm chút sự tình cho Trình Đại Lôi nhìn xem, ai ngờ đến lại có người đến phóng hỏa nấu lương. Nếu như đại hỏa thiêu lên, mặt của mình hướng nơi đó đặt. Đại đương gia yên tâm, hết thảy bao tại thuộc hạ trên thân, tuyệt đối không để cho địch nhân gian kế đạt được. Chẳng bằng ta cùng đi với ngươi ngoài thành nhìn xem. Đại đương gia lại đi nghỉ ngơi, sự tình lần này nếu như xảy ra sự cố, cùng nào đó xách đầu gặp đại đương gia. Hòa thân nói đến như thế chém đinh chặt sắt, Trình Đại Lôi cũng không tốt lắm miễn cưỡng. Dù sao chính mình cũng muốn học sẽ thả quyền xuống tới, cho hòa thân nhất định tín nhiệm. Tốt, chúng ta tin tức của ngươi, trời tối ngày mai mời ngươi ăn ỉu. Vâng. Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ đến trở lại phủ thành chủ, nhưng kỳ thật như cũ có chút yên lòng không xuống, dù sao cái này liên quan đến nhất thành tương lai. Mà chuyện ngày hôm nay, đồng dạng nói cho Trình Đại Lôi một đạo khác tin tức, Tống Bá Khang quyết định muốn đối với tự mình động thủ. Mặt khác, cái cũng nói, tướng phủ đã giải quyết Trường An phiền phức, lại cũng không biết Lý Nhạc Thiên hiện tại là như thế nào tình huống. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, Trình Đại Lôi cùng Từ Thần Cơ ôm hỏa lò sưởi ấm, nướng một số lạc táo cái gì, chịu đựng thời gian dài dằng dặc. Tại Trình Đại Lôi sau khi đi, hòa thân khuôn mặt bôi đen đến khiếp người, chính là Trương Phỉ nhìn thấy cũng có chút sợ. Trương tướng quân, ta vừa rồi nói với đại đương gia mà nói ngươi đã nghe gặp, nếu như chuyện hôm nay làm không xong, ta cái đầu sẽ phải dọn nhà. Dễ nói. Như thế, cũng liền chớ trách cùng người nào đó ra lệnh. Hòa thân ho nhẹ một tiếng, điểm 3000 người ra khỏi thành, hôm nay như thả đi một cái tập nhân, liền dùng người khác đầu cùng nào đó chốt cùng. Trương Phỉ giật mình, hắn bình thường không phải rất lợi hại để mắt hòa thân loại này người đọc sách, nhưng người đọc sách hung ác lên tầm đến, thật là khiến người không rét mà run. 3000 phi tự quân ra khỏi thành, càn quét nông điền chung quanh. Quan ngư đã nhận được tin tức, bảo trì toàn thể tình trạng báo động. Lương Châu thành lần này đại khái phái ra hơn 100 người, chỉ chờ nội thành lửa cháy liền triển khai hành động. Nhưng trong thành trị an thật là quá tốt hơn một chút, vừa thả lên một điểm nhỏ lửa liền bị bắt tận tay dây tận mặt, bọn họ chờ đại hỏa một mực không có bốc cháy. Về sau, liền bị Trương Phỉ phi tự quân càn quét đến, sau đó cuốn quýt tan tác như chim ong, mà Trương Phỉ lấy được mệnh lệnh là bắt sống. Đương nhiên, đây là hòa thân mệnh lệnh. Chương 662, Nhất Châu chi tranh trường chữ quân cảm nhận được Trương Phỉ phẫn nộ, càng sát thực tới nói, là từ Trương Phỉ chỗ cảm nhận được đến từ hòa thân phẫn nộ. Chi này vốn là táo bạo đội ngũ thay đổi càng thêm như lang như hổ, tại Lương Châu binh trong mắt, bọn họ không phải từng cái người, càng giống là từng đầu hơn 10 ngày chưa thấy qua vị thịt hổ đói. Mà chính mình trong mắt bọn hắn, rất lợi hại hiển nhiên thành mỹ vị ngon miệng thực vật. Đối mặt trạng huống như vậy, mọi người tựa hổ trừ vắt chân lên cổ chạy như điên, liền không hề có còn lại bất luận cái gì lựa chọn. Bọn họ đáng sợ Trương Chữ Quân, giờ chẳng qua chỉ là Trương Chữ Quân đồng dạng có đáng sợ tồn tại. Hòa thân ra lệnh là số bắt, còn nhất định phải là toàn bộ, như vậy bọn họ liền không khả năng thả đi một cái, không phải vậy hòa thân tức giận hậu quả đoán chừng cũng là bọn hắn không thể tiếp nhận. Mà giờ khắc này Trình Đại Lôi ở trong phòng, bên ngoài tiếng gió vụ vụ rung động. Tối nay, kỳ thực cũng coi là một trận rất khẩn trương chiến đấu, dù sao nếu là nông điền bị tiêu hủy, đối với Sóc Phương Thành tuyệt đối là một tràng tai nạn. Trình Đại Lôi kỳ thực cũng rất lo lắng, nhưng hắn đồng thời cũng cần học hội yên tâm. Đêm dài đằng đẵng, như thế xuống qua. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, hòa thân liền đến hướng Trình Đại Lôi báo cáo. Hắn rất mệt mỏi, nhưng cả người cũng rất kích động. Khởi bẩm đại đương gia, may mắn không làm được mệnh, tất cả đều bị bắt được, trong thành thám tử cùng ngoại thành Lương Châu binh hết thảy 137 người, quá trình bên trong chạy chết 2 cái, còn lại đều tại. Trình Đại Lôi đang rửa mặt, nghe được tin tức này sau hắn cũng coi như thở phào. Không có xảy ra việc gì liền tốt, vẫn là muốn cẩn thận đề phòng, bọn họ lần này không thành công, không thể nói được còn muốn có lần sau. Trình Đại Lôi đón đến, đúng, bắt người ở chuẩn bị xử lý như thế nào? Trước mặt mọi người xử quyết, bọn họ dám đến Sóc Phương thành kiếm chuyện, nhất định phải trả giá đắt. Đồng thời cũng là làm cho ngoại nhân nhìn, giết gà dọa khỉ. Sách, đều giết, hơn 100 người đây này. Trình Đại Lôi đón đến. Đại đương gia, không hận không được à, hôm nay không xuất hiện lôi đình thủ đoạn, ngày sau sợ là sau đó mắc vô cùng. Trình Đại Lôi cũng thấy hòa thân lời nói có đạo lý, nhưng nói là nói như thế, đúng như quả trên chiến trường giết địch phá bạn, cũng không có cái gì. Nhưng những người này xem như tù binh, nếu như giết không kiêng nể gì cả, trong lòng vẫn là hơi có chút không qua được. Nhưng dù sao cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ ngại lôi lau sạch sẽ tay mặt, nói, ngươi xử lý liền tốt, xử lý đến sạch sẽ chút. Hòa thân đã có hòa thân ý nghĩ, đồng thời sẽ kiên trì ý nghĩ của mình. Sở dĩ Trình Đại Lôi coi như không đáp ứng, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị thuyết phục, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Trình Đại Lôi. Hắn đã bắt đầu lấy tay xử lý chuyện này, cái kia 135 tên tù binh kéo đến trong thành. Tại tất cả mọi người trước mặt mọi người chẳng thủ. Sóc phương thành tụ tập, đều là đến từ tứ phương các nơi dân liều mạng, nhưng cho dù là dân liều mạng cũng bị một màn này chấn nhiếp. Cái kia mặt trắng không râu, vốn dĩ cảm giác không có chút nào uy hiếp trung niên nam nhân, lại vào lúc này để mọi người cảm thấy sợ. Nguyên bản còn có chút người không quá an phận, nhưng ở hiện tại đã bắt đầu kiêng kỵ, nếu như còn muốn không an phận, không lý do sinh một số việc đi ra, không thể nói được lần sau bị chặt đầu chính là chính mình. Tại hôm nay, Trình Ngại Lôi cũng không có hiện thân, nhưng cũng không hề có vắng mặt. Hắn xuất hiện tại phủ thành chủ lầu các trên, nhìn xa xa. Kỳ thực cũng nhìn không rõ lắm, chỉ là gặp hòa thân ra lệnh một tiếng, chính là trên trăm cái đầu người quần quần mà rơi. Thanh thiên bạch nhật, máu me đầm địa, liền tại lầu này trên, tựa hồ cũng có thể ngửi được có chút mùi máu tươi. Dạng này, làm trái thiên hòa đây này. Từ Thần Cơ thở dài, nói xong, hắn đón đến nói, đại đương gia, ngươi có biết hay không hắn một bước định làm gì? Không biết, ta không hỏi. Đại đương gia tại sao có thể chẳng hỏi? Từ Thần Cơ giật mình, khó có thể tin nói, ngươi cái ủy quyền có chút quá lợi hại đi. Chỉ ngại lôi đương nhiên minh bạch Từ Thần Cơ lời nói bên trong hàm nghĩa, nhưng hắn thờ ơ hắn vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phương xa, nói, ngươi muốn nói cái gì đi? Ha ha, ta còn thực sự thay đại đương gia hỏi, hắn chuẩn bị đem những người này đầu người đưa đến Lương Châu thành, cho Tống Ba Khang một số màu sắc nhìn xem. Từ Thần Cơ thở dài, sách, giết gà dọa khỉ. Hóa ra cảnh cái này khỉ là Tống Ba Khang. Chỉ ngại lôi đương nhiên không phải không biết Từ Thần Cơ đang làm cái gì, hắn là muốn thả quyền, nhưng không phải muốn coi thành đứng đốc. Sợ là muốn về cắp mô thành. Như thế nào? Ai, chúng ta cùng Tống Ba Khang tốt quan hệ phải kết thúc. Lương Châu thành, Tống Ba Khang ngồi tại soái án về sau, mặt đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi. Hòa thân quả nhiên nói được thì làm được, đem hơn 100 cái đầu người đưa đến Lương Châu thành trước cửa thành. Tống Ba Khang đã tự mình nhìn qua, cái kia dĩ nhiên không phải một bộ vui mừng người tràn diện. Cái rõ ràng là hướng mình thị uy, mà lại là không còn che giấu. Ở đại sảnh quảng trường là Lương Châu thành văn quan võ tướng, bọn họ cũng đã gặp những cái kia đưa về đầu người. Hiện tại cúi thấp đầu không nói lời nào, sợ câu nói kia không đúng liền xúc phạm Tống Ba Khang, làm hắn đem lửa giận phát tiết trên người mình. Lúc này Tống Ba Khang đã đem lửa giận của mình áp chế xuống, cái dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Chư vị, đối với chuyện này có ý kiến gì không? Thật lâu không có người nói chuyện, nửa ngày Lục Lạc đánh bạo mở miệng, dù sao trên người hắn sự tình cũng không kém món này hai kiện. Vương thượng, cái Trình Đại Lôi sao mà cuồng vọng, đã giữ lại không được hắn, muốn cho hắn chút màu sắc nhìn xem. Nói hay lắm. Tống Ba Khang nhịn không được khen một tiếng, sau đó hỏi, làm sao cho hắn màu sắc nhìn xem. Ê! Lục Lạc không còn gì để nói, nghẹn hồi lâu mới nói, vương thượng, phải chăng muốn đối Trình Đại Lôi độc thủ. Tống Ba Khang không thể làm gì liếc hắn một cái, cảm giác thông minh của mình đã bị hắn kéo thấp rất nhiều. Một núi không thể chứa hai hổ, nhất châu chi địa, dung không được hai cái nói chuyện làm chủ người. Tống Ba Khang chậm rãi nói, chúng ta cùng Trình Đại Lôi trong lúc, đã đến không thể không đến dùng đao thương nói chuyện cấp độ. Đúng đúng, vương thượng cao kiến. Cái kia Trình Đại Lôi không biết trời cao đất rộng, tất nhiên không thể để cho hắn cản rỡ đi xuống. Đám người vội vàng phụ họa, nhất là Lục Lạc, tiếng nói vang dội nhất. Đánh như thế nào? Tống Ba Khang ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Cái này, Lục Lạc lại một lần nữa im lặng. Tống Ba Khang đã đặc biệt không muốn phản ứng đến hắn, ngóc đầu lên, ánh mắt từ trong đại sảnh trên mặt mỗi người đảo qua. Ta hôm nay nói sự tình, đã liên quan đến chính ta, cũng liên quan đến tương lai tiền đồ. Chúng ta cùng Trình Đại Lôi đã đến thủy hỏa bất tương dung cấp độ, chư vị hiện tại trò chuyện chút, làm sao độc thủ? Đám người trầm mặc. Sau đó có người bắt đầu phát biểu ý kiến của mình, tiếp lấy bắt đầu nghị luận ở Mỹ Lương Châu thành văn võ quan biên, đều là đến từ khác biệt gia tộc, chỉ có cực ít một bộ phận là Tống Ba Khang thân tín của mình. Nếu như Lương Châu ném, các nhà lợi ích cũng sẽ bị tổn thất. Lương Châu tại Tây Bắc một chỗ, có cực trọng yếu chiến lược vị trí, tất cả mọi người không thể chịu được mất đi Lương Châu. Vương thượng, có thể hay không từ Kinh Châu mượn binh? Nửa ngày về sau, đái bạch thanh âm đắp qua tất cả người, Tống Ba Khang ánh mắt rơi vào trên người hắn. Chương 663, trạng thái chiến tranh Trình Đại Lôi không tốt đánh, đây là tự nhiên, nếu như tốt đánh Tống Ba Khang cũng sẽ không cho nhịn đến bây giờ. Một ngày lại một ngày, Trình Đại Lôi thành đôi to khó vây tai họa, đã đến không thể không độc thủ, đồng thời phải vì thế mà đánh đổi khá nhiều cấp độ. Lương Châu 5 tòa thành, Tống Ba Khang chiếm 4 tòa, Trình Đại Lôi chiếm 1 tòa, mặt khác Trình Đại Lôi đến khai thác ra 1 tòa các mô thành. Bây giờ, Tống Ba Khang có thể xuất động binh lực tại 15 vạn còn chừng, đơn thuần từ binh lực mà nói, hắn là chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà Trình Đại Lôi dù sao cũng là làm cho người kiêng kỵ tồn tại, toàn quân xuất kích, có thể hay không tiêu diệt Trình Đại Lôi, là một kiện người nào cũng không nói được sự tình. Đái Bạch đề nghị hướng Kinh Châu mà bình, chính là cũng cảm thấy tiêu diệt hết Trình Đại Lôi là kiện chuyện cực kỳ khó khăn, lấy trước mắt Tống Bá Khang trong tay binh lực sợ là còn làm không được. Tống Bá Khang trầm tư chốc lát nói, cuối cùng vẫn là muốn thôi tướng đại nhân cung cấp một số binh giáo trợ giúp, nếu có thể lãnh binh mà đến, đây là tốt nhất, nhưng tướng phủ chỗ sợ cũng không có giàu có binh lực. Lấy Tống Bá Khang tâm tư mà nói, là không muốn có nơi khác binh lực tiến vào Lương Châu. Hắn hiện tại đã không muốn lại bị tướng phủ khống chế, đương nhiên, đây là cá nhân hắn tiểu tâm tư, hiện tại còn không dám công bố tại chúng. Nếu như có thể diệt đi Trình Đại Lôi, chính mình triệt để nắm giữ Lương Châu về sau, mới vừa có hướng thôi tướng ra điều kiện tư cách. Tống Ba Khang mài đao xoèn xoèn, đại thế đã là tên đã trên dây, không phát không được. Mà Trình Đại Lôi giờ phút này tự nhiên cũng là không có nhàn rỗi. Hắn giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, liền cùng Từ Thần Cơ rời đi Sóc Phương Thành, ra roi thúc ngựa trở về Cáp Mô Thành. Vừa mới trở về thành, Trình Đại Lôi căn bản không có nghỉ ngơi, liền triệu tập trong thành nhân viên chủ yếu, tổ chức một trận quân sự hội nghị. Tham gia hội nghị có Lưu Bi, Từ Thần Cơ, Triệu Tử Long, Tần Man, Nô Dụng, A Hỉ. Bởi vì Quan Ngư, Trương Phỉ cùng Hòa Thân lưu tại Sóc Phương Thành, không có tham gia lần này hội nghị. Khai hội chính là như vậy, có đôi khi nhân số càng ít, ngược lại càng thêm trọng yếu. Lần này hội nghị cũng không phải là tại phủ thành chủ đại sảnh, mà là tại phủ thành chủ thư phòng, mấy người tập hợp một chỗ, cũng không có bưng trà đổ nước nha hoàn. A Hỉ đem Lương Châu bản đồ trên bàn mở ra, đồ trên đánh dấu lấy 5 tòa thành trì vị trí. Tâm sự đi, mọi người có ý nghĩ gì? Trình Đại Lôi nhấp hớp trà nói. Tống Ba Khang không chế 4 tòa thành trì, tất cả đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược vị trí, luận tư nguyên so Trình Đại Lôi tốt, luận nhân khẩu so Trình Đại Lôi nhiều. Trình Đại Lôi một mực có cùng Tống Bá Khang có kẻ mặc cả tư cách, kỳ thực chỉ bằng lấy mấy chữ, chân trần không sợ mang dạy. Đúng như quả so sánh thực lực, Trình Đại Lôi cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nhưng tình thế trước mắt, Trình Đại Lôi đã không có quyết định chiến tranh phải chăng bắt đầu quyền lực. Hắn chỉ có thể suy nghĩ, làm sao có thể trong cuộc chiến tranh này đạt được thắng lợi. Trong thư phòng, đám người bắt đầu phát biểu cái nhìn của mình, đám người nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng bởi vì một vấn đề cãi lộn không nghỉ. Đánh là nhất định phải đánh, mấu chốt là làm sao đi đánh. Chiến lược đã xác định, mọi người thảo luận nhưng thật ra là chiến thuật. Bảo thủ chút, quyết định vườn không nhà trống, ứng đối Tống Bá Khang công kích. Muốn đánh xuống hai tòa thành, đối với Tống Ba Khang cũng không dễ dàng, để hắn đánh đổi một số thứ, chỉ cần hắn trả ra đại giới đủ nhiều, hắn liền chọn thu tay lại. Cấp tiến chút, là chủ động xuất kích, Kim Thành, Vũ Huy, Hạo Giáp, Lương Châu một tòa thành đánh, tiêu diệt hết Tống Ba Khang quân sự lực lượng, đem hắn khu trục hoặc là tiêu diệt, từ đó chiếm lĩnh cả tòa Lương Châu. Chống đỡ cấp tiến sách lược có Tần Man, Triệu Tử Long, Nô Dụng. Chống đỡ bảo thủ phái có Trình Đại Lôi. Chỉ có một cái Trình Đại Lôi. Trình Đại Lôi lệch ra dựa vào ở trên tường, tâm tình có chút im lặng. Dưới tay mình đám này mưu sĩ võ tướng, cứ không có một cái nào bình thường chút à, nghe xong muốn cùng Tống Bá Khang khai chiến, mỗi người cũng giống như đánh máu gà, chẳng một ai nói muốn an ổn chút, bảo thủ chút. Đại đương gia, chúng ta đến tột cùng nên như thế nào độc thủ, ngài cầm cái chủ ý. Tần Man nói. Tần Man nhìn lấy như cái ổn trọng người, biết khi nào cũng bị thấm nhuộm đến táo bạo như vậy, hiện tại cũng có chút kìm nén không được. Đánh là nhất định phải đánh, quyền quyết định đã không tại trong tay chúng ta. Nhưng mục đích là không đổi, dẹp an thắng dễ dàng lợi vì mục đích duy nhất, mà không phải khuyết trương địa bàn. Mọi người suy nghĩ một chút, làm sao trong cuộc chiến tranh này lấy được thắng lợi? Nô Dụng lãnh đạo quân sách phủ có vô số mưu sĩ, làm chính là dùng đầu góc sự tình. Quan tại huấn luyện của bọn hắn công tác, Trình Đại Lôi một mực không có đình chỉ qua. Hôm nay chỉ là trận đầu hội nghị, cuối cùng là không thể nào xuất ra một cái xác thực biện pháp. Tiếp xuống hẳn là dạ dĩ kê nhật thảo luận, thậm chí cãi lộn. Sau cùng làm sao hành động, còn là từ Trình Đại Lôi đến quyết định. A Hỉ chữ Hỉ đội trong khoảng thời gian này không có cách nào nghỉ ngơi, muốn thường xuyên điều tra Lương Châu thành tình báo, tự mình làm chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, đồng dạng cũng cần nhìn đối phương là như thế nào chuẩn bị. Hội nghị tiếp tục đến tối, đám người tán đi về sau, Trình Đại Lôi cũng đi ra thư phòng. Gió lạnh thổi tới, cũng tỉnh táo lại. Đông nhiên hắn nghĩ tới, trước mắt còn có một trận phiền phức cần đối mặt, chính là Tô Anh cùng Liễu Chỉ. Tại Sóc Phương thành tránh mấy ngày này, nhưng chung quy là không tránh khỏi. Hắn không thể làm gì thở dài, hướng hậu viện đi đến. Hôm nay trở về đến sốt ruột, còn không có cùng Tô Anh đã gặp mặt, hắn đi vào Tô Anh trang viên, chợt phát hiện có chút vắng vẻ. Đại đương gia, ngươi trở về, ta hầu hạ ngươi rửa chân. Liễu Chỉ tới nói. Trình Đại Lôi gật đầu nhận lời, Liễu Chỉ ngồi xổm thân thể, giúp hắn đem giày thoát. Trình Đại Lôi ánh mắt đi một vòng, còn là không nhìn thấy Tô Anh. Người đâu? Tô Anh đi nơi nào? Phu nhân đi Lạc Ngọc trại, theo nhị phu nhân cùng đi. A. Trình Đại Lôi có chút im lặng, trước kia phiền Lê Hoa hoàn toàn chính xác cảm thấy buồn bực đến hoảng, muốn về Lạc Ngọc trại. Nhưng không ngờ tới, nàng lại đem Tô Anh cùng một chỗ lôi đi, còn chưa cùng Trình Đại Lôi chia sẻ một tiếng. Đương nhiên, các nàng muốn kiện biết rõ Trình Đại Lôi cũng không dễ dàng, dù sao Trình Đại Lôi một mực trốn ở Sóc Phương Thành. Nguyên bản nhìn gặp hai người bọn họ còn cảm thấy có chút phiền phức, nhưng trước mắt đột nhiên không thấy hai người, Trình Đại Lôi lại cảm thấy không vắng vẻ. Ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Trình Đại Lôi tự mình an ủi một lời, ta tối nay vẫn là tại thư phòng nghỉ đi. Vâng, ta hầu hạ đại đương gia. Quân sách phủ giờ phút này sợ còn là đèn màu đỏ thông minh, thảo luận thế cục trước mắt. Trình Đại Lôi tuy nhiên đem chuyện này giao cho bọn hắn làm, nhưng mình cũng không có khả năng không đi nghĩ. Dù sao, chuyện này đã liên quan đến các mô thành tương lai tồn vong. Hắn đốt đèn đem chính mình quan trong thư phòng, một mặt liếc nhìn chữ Hỉ đội đưa tới tình báo, một mặt tính toán các mô thành trước mắt có thể sử dụng lực lượng. Đó cũng không phải một kiện nhẹ nhõm công tác, một kẻ đến đủ để tầm mắt thu hết tất cả cái tình. Trình Đại Lôi chịu được nhàm chán, mặt ngoài nhìn qua An Chí ngồi ở chỗ đó, nội tâm lại là dao động lan lộn. Thư phòng chia làm phòng trong ra ngoài, Trình Đại Lôi thỉnh thoảng nghỉ ở thư phòng, ra ngoài có một trường giường nhỏ, là cung cấp Liêu Chỉ dùng. Có khi nàng sẽ đi tiến thư phòng, vì Trình Đại Lôi bưng trà dâng nước, cho muốn tầm mắt thu hết ngọn đèn tục lên đèn dầu, để nó kéo dài thiêu đốt đi xuống. Chương 664, đêm hè đèn đuốc ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang không nghỉ, trước bàn điểm một ngọn đèn dầu, đến canh 4 sáng thời gian, Trình Đại Lôi mới có hơi hơi bối rối, nhẹ nhàng ngáp một cái. dù sao binh lực cách xa, còn cần chuẩn bị thêm một chút, dạng này mới có thể nhiều mấy phần phần thắng. Tuy nhiên cần hải nạp bách xuyên, nghe chúng ra ý kiến, nhưng tương tự trong lòng mình cũng phải có cái chủ ý cho tới bây giờ, trong đầu còn là một đoạn tương hồ, tại trận này sắp đến trong chiến đấu, chính mình cũng không có bao nhiêu phần thắng. Trình Đại Lôi đột nhiên cảm giác được chính mình có chút ý nghĩ hao huyền, trên chiến trường phút chốc, mà chính mình lại muốn tại chiến tranh chưa bắt đầu trước, liền quyết định cuối cùng thắng cục. Cái này đích xác là một kiện không dính làm được chuyện tình. Trình Đại Lôi chịu nửa đêm, còn muốn tiếp tục vắt hết óc nghĩ, vì chính là tại cái này không dính làm được trong sự tình tìm ra chút phá cục hy vọng. Lúc này, Liêu Chỉ bưng nước trà từ bên ngoài tiến đến, đem trên bàn lạnh leo rơi nước trà hoán đổi, bày để ý một chút, tâm đèn chọn sáng, sau đó đem cửa sổ mở nửa phiến, dẫn tới gió mát tiến đến. Trình Đại Lôi trong thư phòng vắt hết óc, Liêu Chỉ bên ngoài gian phòng bên trong cũng không thể nhàn rỗi. Nàng muốn cho Trình Đại Lôi nấu nước, nước ấm, Trình Đại Lôi khi đói bụng, nàng còn muốn chuẩn bị các loại ăn khuya. Vốn là đêm hè, cuối cùng có mấy phần oi bức, sở dĩ trà lô đều muốn bày ở bên ngoài. Trình Đại Lôi nhìn nhập thần, mặc dù biết Liêu Chỉ tiến đến, nhưng lại không có quá nhiều phản ứng. Đột nhiên, một trận gió mát từ bên cạnh thân thổi tới, Trình Đại Lôi lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, gặp Liêu Chỉ đứng ở một bên, nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Nàng đã có chút khốn, ánh mắt bên trong lộ ra mỏi mệt, bởi vì nóng bức nguyên nhân, sợi tóc dính tại mặt thượng, hạ ba buông xuống mồ hôi. Vốn cũng là 10 ngón không dính nước mùa xuân nhân vật, đến bây giờ loại này bưng trà dâng nước hầu hạ người nghề kiếm sống đã làm được 10 phần thói quen. Ngươi nếu là khốn liền xuống đi ngủ đi, không cần phải để ý đến ta. Ta sẽ không khốn, chỉ là đừng quấy rầy đại đương gia làm việc. Trình Đại Lôi vốn dĩ không quá đem Liêu Chỉ để ở trong lòng, chỉ là một mực làm chuyện của mình. Nhưng giờ phút này Liêu Chỉ cứ đứng ở bên cạnh mình, khoảng cách gần đến có thể ngửi được nàng trên sợi tóc hương khí. Trình Đại Lôi thật có chút phân thần, tâm hoảng ý loạn, trước mặt tài liệu nhìn không đi vào. Liêu Chỉ trong lòng còn là rất khẩn trương, nàng không biết Trình Đại Lôi đang làm cái gì sự tình, hoàn toàn chính xác cũng có chút không biết, nhưng tâm lý cảm thấy hẳn là đại sự, cái nhìn Trình Đại Lôi khẩn trương liền có thể nhìn ra. Nàng tự nhiên không dám đi quấy rầy, cũng biết mình không giúp đỡ được cái gì, sau đó cứ cẩn thận quan tâm hầu hạ, tính toán là mình duy nhất có thể làm sự tình. Trình Đại Lôi chú ý lực đã vô pháp tập trung, luôn luôn hướng Liêu Chỉ trên thân nghiêng mắt nhìn. Trong lòng lại nghĩ tới vài ngày trước chuyện phát sinh, đông nhiên hơi hồi hộp một chút, như thế cô nam quả nữ, nàng sẽ không phải lại phải chuyện xưa nhắc lại à? Cái trời tối nửa đêm, chính mình muốn tránh tựa hồ cũng không có chỗ có thể tránh. Ha! Trình Đại Lôi đột nhiên ngáp một cái Tô Anh như thế nào chuyện, muốn đi thì đi, hiện ở cái này cũng thế, nàng nếu là có cái sơ suất như thế nào là tốt. Không được ngày mai đến sai người đưa các nàng tiếp trở về. Liêu Chỉ giật mình, vẫn ngỡ rằng Trình Đại Lôi muốn nói gì sự tình. Nàng rất lợi hại là muốn phụ họa Trình Đại Lôi, có thể nghĩ muốn chính mình không nên nói phu nhân nói xấu. Phía ngoài thật có chút loạn, còn là các mô thành an toàn chút, ta giúp đại đương gia đem sự tình đi lại, ngày mai nhắc nhở đại đương gia. Ừm. Trình Đại Lôi rối trá gật đầu, tâm lý cũng không biết mình là nghĩ như thế nào phương pháp. Như Tô Anh một mực đợi trong phủ, hắn cảm thấy có chút phiền phức, nhưng Tô Anh vừa đi, hắn trong lòng cũng là vắng vẻ. Nguyên cũng biết, chỉ để người ta làm chim hoàng yến, là mình không nên. Giờ chẳng qua chỉ là chuyện nam nữ à, vốn là một đoạn tương hổ, Trình Đại Lôi cũng không năng lực làm thỏa mãn. Phiền phức luôn luôn có phiền phức, cái không Tô Anh vừa đi, Liêu Chỉ cái phiền phức liền hiện ra tới. Nàng lập tại bên người, nhìn như tại hầu hạ mình, lại làm chính mình có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Nhưng lời nói còn nói tới, lấy hay bỏ, chính mình là đã không biết nên làm sao lấy, trong lòng cũng là không bỏ nổi. Thôi thôi, không nhìn, ngủ. Trình Đại Lôi đem trước mặt tài liệu khép lại. Cái kia ta hầu hạ đại đương gia nghỉ ngơi. Trình Đại Lôi trong lòng căng thẳng, muốn cái Liêu Chỉ sẽ không phải làm mưu đồ chính mình cái gì đi. Mà Liêu Chỉ trong miệng lời nói, rất rõ ràng cùng Trình Đại Lôi nghĩ không phải một cái ý tứ. Nàng nói hầu hạ là trải giường chiếu xếp chăn, đem Trình Đại Lôi trà đạp bừa bộn thu thập sạch sẽ. Đại đương gia, ta bên ngoài ấm lấy canh gà, ngài muốn hay không nếm thử? Chịu nửa đêm, Liêu Chỉ không nói thì thôi, nói như vậy, Trình Đại Lôi coi là thật cảm thấy cái bụng có chút đói. Hắn đứng ở một bên, miễn cho quấy rầy Liêu Chỉ thu thập phòng, miệng nói, cũng tốt. Lại có một nén nhang thịt cứ chịu mụng, lập tức liền tốt. Liêu Chỉ nói chuyện, dùng cái chổi quét xuống trên giường cho bụi, Trình Đại Lôi không có chuyện để làm, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Liêu Chỉ trên thân. Nàng có người, lục bào dưới hiện ra thân thể hoàn mỹ đường cong. Cái này thời đại, nam nữ ăn mặc mười phần có chú trọng, như Tô Anh có thể xuyên màu đỏ, Phiền Lê Hoa có thể xuyên tím, Liêu Chỉ cái tiểu nha hoàn cũng chỉ có thể mặc chút phấn phấn xanh biếc. Phổ thông nha hoàn một người phần lớn là xám đen vải bố áo choàng. Đế quốc còn bôi đen, bao quát thiên tử long bào tất cả đều là màu đen, Trình Đại Lôi y phục cũng là lấy màu đen làm chủ. Ánh mắt từ trên người nàng đường cong rơi xuống mắt cá chân nàng chỗ, đến lan tràn đến cổ của nàng. Trình Đại Lôi trong lòng đống nhiên cảm khái không thôi, quả nhiên là cái đại cô nương. Lờ mờ bắt đầu thấy lúc còn là cái trẻ người non dạng, cố tỏ vẻ chín nữ hài, mấy năm này thân thể nảy nở, mọi cử động toát ra nữ nhân vũ mị. Ngược lại cũng không phải Liêu Chỉ cố ý như thế, chỉ là đến cái tuổi này liền là chuyện đương nhiên. Trình Đại Lôi trong đầu thất muốn tắm nghĩ, có lẽ hòa thân nói đến lời nói không tệ, mình bình thường làm người làm việc còn là quá câu lấy. Như thế ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt, bên trên có chỗ tốt dưới tất tiếng cười chỗ này, chính mình một mực như thế câu lấy, bọn thủ hạ ở phương diện này cũng là làm rất khá. Bằng không mà nói, một đám đại thu kịch tại loại sự tình này trên khẳng định đã sớm vô pháp vô thiên. Có lẽ nên cho người khác làm gương tốt. Trình Đại Lôi đột nhiên cảm giác được có chút buồn rầu lên, rõ ràng dục dịch, rồi lại yêu từ tìm phiền não. Đại đương gia, đại đương gia. Liêu Chỉ quay người trở lại, là muốn nói cho Trình Đại Lôi, giường chiếu đã thu thập xong, nàng cái này bưng canh tiến đến. Nhưng liền gọi hai tiếng, Trình Đại Lôi mới quay người trở lại, chỉ gặp hắn ra mặt phát sốt, thần sắc bối rối, tựa hồ làm chuyện gì xấu bị bắt cái hiện hành.
A,
hai người ánh mắt đụng vào nhau, không cần lên tiếng, Trình Đại Lôi cứ cảm giác ý nghĩ của mình đã bị nhìn xuyên. Nói cũng kỳ quái, vừa rồi thủ nửa đêm, hai người người nào cũng chưa từng động một điểm tâm tư, nhưng ngay trong sát na này nhìn chăm chú, tâm lý điểm này dục dịch ngọn lửa nhỏ cứ bỗng chốc bị nhóm lửa lên. Trình Đại Lôi ánh mắt có chút đăm đăm, liếu chỉ hô hấp cũng ngưng trọng lên, nàng đội vàng túi lầu đi, mở rộng bước chân đi ra phía ngoài. Đại đương gia, canh cần phải nấu xong, ta đi cấp đại đương gia bắt đầu vào tới. Chương 665, đáng tiếc một nồi tốt canh liếu chỉ thật vất vả từ trong thư phòng rút khỏi đến, nhìn bên ngoài lỗ hỏa trên canh nóng. Xương cùng thịt đã chịu đến hầm như, xúc lên nắp nồi thời điểm toát ra một đám khói trắng, hôn đến liêu chỉ ánh mắt đều không mở ra được. Như thế, ngược lại là che giấu nàng tâm hoảng ý loạn, mặt đỏ tới mang hai. Nàng dùng cái muỗng đem hương liệu xì ra, đem canh nóng thịnh đi ra. Nhưng trong lòng thì không ngừng trách tự trách mình, nguyên bản liền nghĩ tìm một cơ hội muốn cái danh phận, không phải vậy cuộc sống ngày ngày qua đi xuống, chính mình không hề có cái nghiêm túc danh phận, cũng chỉ có thể tùy tiện tìm người hầu cả. Vừa rồi nhiều cơ hội tốt, như thế nào chẳng hay thuận nước đẩy thuyền, ôm ấp yêu thương. Liêu chỉ có chính mình tiểu tâm tư, chỉ ngại lôi ổ trong thư phòng, cảm giác cũng không phải làm sao dễ chịu. Lúc này, Liêu chỉ đã bưng canh tiền đến, lại phân đến mảnh bát sứ bên trong. Canh chịu đến cực hương, đã nổi lên màu trắng. Bất quá Trình Đại Lôi thời khắc này tâm tư không tại những thứ này ăn thịt trên, sớm đã bay tới nơi khác, lại là đáng tiếc để hôm nay nổi tốt canh. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Trình Đại Lôi ngồi tại trước bàn, Liêu Chỉ vẫn đứng ở một bên, đương nhiên, lúc trước rất nhiều lần đều là như thế này. Đại đương ra ngồi, cái kia có ta ngồi phần, ta ở đây bên trong hầu hạ liền tốt. Ai, nào có quý củ nhiều như vậy, lúc trước tại núi Thanh Nhu không phải cũng là rất lợi hại tùy tiện à. Bây giờ không phải là lúc trước, nơi này cũng không phải núi Thanh Nhu. Liêu Chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, trong lòng cũng có chút chua xót. Hiện tại hoàn toàn chính xác không phải từ trước, Trình Đại Lôi bọn thủ hạ càng ngày càng nhiều, các mô thành thế lực cũng càng ngày càng mạnh, nhưng vẫn cảm giác mình cùng Trình Đại Lôi khoảng cách càng ngày càng xa. Trước kia còn coi mình là người bên cạnh, bây giờ cũng chỉ là cái bưng trà dâng nước nha hoàn. Trình Đại Lôi đồng dạng thở dài một hơi, ngược lại là không hề có Liêu Chỉ nhiều như vậy cảm khái. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn vốn nên hết sức chăm chú, nhưng để hôm nay nổi thịt hương còn là phân đi sự chú ý của mình. Có lẽ hòa thân hốn đản này nói không sai, tự mình làm người không nên quá câu lấy, nhưng cũng buồn bực chính là Hoa thân cũng không có nói với chính mình làm sao không câu nệ lấy. Hắn ăn đến rất chậm, bên trong cùng Liêu Chỉ cũng không có nhiều nói rõ ràng, hai người cùng ở một phòng, nhưng cũng riêng phần mình giữ im lặng. Tâm lý lật qua lật lại, Trình Đại Lôi nghĩ đến làm sao phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn từ núi Thanh Nhu đi đến các mô thành, quá trình bên trong kinh lịch rất nhiều chuyện, bây giờ luận võ nghệ đã được xưng tụng đương thời có 102, nói tới chiến tranh Trình Đại Lôi cũng hiểu một số, có thống lĩnh một chi đội ngũ năng lực. Nhưng mà, tại chuyện nam nữ trên, Trình Đại Lôi cuối cùng không có nhiều kinh nghiệm, nếu như theo hệ thống bình xét cấp bậc, nhiều nhất thuộc về hỏng bét, liền phổ thông đều chưa nói tới. Trong chén canh cận, Liêu Chỉ lại bất động thanh sắc cùng hắn tụ lên, Trình Đại Lôi tuy nhiên liên tục để cho nàng ngồi xuống, nhưng nàng kiên trì cự tuyệt, chính mình nói rõ thân phận chính là cái phục vụ nha hoàn. Trình Đại Lôi cũng là bất đắc dĩ, dạng này chịu đựng thời gian cuối cùng không phải cái biện pháp. Hắn đem bắt trên bàn một đặt, nói, không ăn. Hai người đều có chút đổ mồ hôi, hoặc là bởi vì nóng, hoặc là bởi vì những thứ khác duyên cớ. Nghe được Trình Đại Lôi lời này, Liêu Chỉ cũng lập tức thở phào, đem trên bàn bắt đũa thu thập. Đại đương gia ngài sớm nghỉ ngơi, ta cứ ở bên ngoài, ngài có việc gọi ta liền tốt. Trình Đại Lôi một trái tim bất ổn, chăm chào cáo tâm, quả nhiên là chẳng hay như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là nhớ tới hòa thân, loại sự tình này vốn nên không cần cân nhắc quá nhiều, cũng không đáng được bản thân cân nhắc quá nhiều. Mở miệng nói thẳng liền có thể. Ừm. Trình Đại Lôi mặt lạnh lấy, hôm nay ngươi sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Liêu Chỉ bưng lấy bát đũa chính muốn ly khai, nghe nói như thế bỗng nhiên dừng lại. Trình Đại Lôi nhìn lấy bóng lưng của nàng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cô nương này sẽ không phải trở mặt tại chỗ đi. Sau đó, liền nghe đến nàng dùng nhỏ bé yếu ớt rồi môi thanh âm nhẹ nhàng lên một tiếng. Liêu Chỉ bối rối vô cùng, nhưng nếu như nàng quay đầu nhìn một chút, cứ sẽ phát hiện Trình Đại Lôi so với nàng càng thêm bối rối, cũng bất quá là một đầu con cọp giấy mà thôi. Chờ Liêu Chỉ đi mà quay lại, lần nữa lúc đi vào, Trình Đại Lôi nằm tại trên giường chớp mắt, khép mắt lại nhìn lén Liêu Chỉ. Gặp Liêu Chỉ sắc mặt từng hồng, xấu hổ không ngóc đầu lên được, bên hai nghe thấy tất tất tắc tắc thanh âm, nàng đem phía ngoài váy ngắn giải, gỗ châm rút ra, chảy ra một quyển tóc dài, về sau đệm lên mũi chân thổi tắt ngọn đèn, sờ soạng bò lên giường. Trong bóng tối, cảm giác có một chỉ thô ráp tay nắm chặt cổ tay của mình, Liêu Chỉ toàn thân kéo căng. Nàng không hề thiếu cùng Trình Đại Lôi cùng ở một phòng kinh nghiệm, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Trình Đại Lôi dù sao đã không có ý định làm quân tử. Trong mông lung cảm giác Trình Đại Lôi đem chính mình rút ngắn trong ngực, Liêu Chỉ toàn thân cố ý, cảm thấy ở ngực có đoàn ngọn lửa, miêu tả sinh động. Nàng ư một tiếng, trong miệng nu hòa thanh âm nói, đại đương gia. Trình Đại Lôi ngăn chặn môi của nàng, làm nàng nói không ra lời. Ngày kế tiếp thiên minh, sáng trong mỏng ngày. Trình Đại Lôi ngủ được mượn, tỉnh lại thời gian cũng sẽ không đi. Khi hắn từ trong thư phòng tỉnh lại, nhìn thấy bên người mình giường chiếu dọn dẹp sạch sẽ, đã không thấy Liêu Chỉ bóng dáng. Vừa ngáp một cái, từ giường ngồi dậy, Liêu Chỉ liền từ bên ngoài tiến đến. Từ trên mặt nàng ngược lại là nhìn không ra làm sao, chỉ là hai phơi gặp màu đỏ. Trong tay nâng chậu đồng, trên cánh tay dựng lấy khăn mặt. Ta hầu hạ đại đương ra rửa mặt. Trình Đại Lôi đáp ứng một tiếng, lại cũng không biết nên như thế nào đối mặt hôm nay quan hệ. Đành phải dối trá bảo trì nghiêm chỉnh diện mục, Liêu Chỉ ở một bên hầu hạ, chờ Trình Đại Lôi rửa mặt súc miệng về sau, lại hầu hạ hắn thay quần áo. Chúng lên màu đen trường bào, leo lên da châu khoánh hoa, giày đi nhanh, cả người cũng lộ ra tinh thần mấy phần. Quá trình bên trong, Liễu chỉ là cẩn thận phục thị, lại cũng không có nói nhiều một câu, chỉ là cho người cảm giác nhẹ nhàng mấy phần, không giống mấy ngày trước như thế ưu oán. Đại đương gia, tối hôm qua ngươi nói muốn đem phu nhân tiếp trở về. Liễu chỉ cẩn thận nhắc nhở. Ừm ân. Trình Đại Lôi gật gật đầu, dự định đem chuyện này giao cho Long Tự Quân người xử lý. Thế cục hôm nay xác thực có chút khẩn trương, vẫn là để Tô Anh cùng Phiền Lê Hoa ở tại Cấp Mô Thành an tâm. Coi như chim hoàng yến muốn bước ra lồng giam, cũng không phải hiện ở thời điểm này. Trình Đại Lôi thật có sự tình muốn làm, hôm nay mau mau đến xem quân sách phủ thảo luận đến làm sao, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều thời gian trì hoãn tại Liêu Chỉ trên thân, cân nhắc hai người sau đó quan hệ. Mà Liêu Chỉ phản ứng giống như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, giống như hắn giống như là Trình Đại Lôi tư nhân tài vật, Trình Đại Lôi cho lấy cho đoạn. Trình Đại Lôi không chỉ có chút giật mình, tâm lý vô ý thức toát ra cái suy nghĩ. Vẹn vẹn như thế à, theo sát lấy đến toát ra dưới một cái ý niệm trong đầu, thì ra là thế à. Lần thứ nhất Trình Đại Lôi cảm nhận được quyền lực ngọt liệm. Từ núi Thanh Nhu đi đến Cấp Mô Thành, hắn thân này cũng không sạch sẽ, trên giang hồ lưu truyền tiếng xấu cũng không chỉ là tin đồn. Hắn giết qua rất nhiều người, làm những chuyện như vậy cũng không phải là hoàn toàn chính xác, nhưng có một chút Trình Đại Lôi chưa từng biến. Hắn từ trước tới giờ không từng cảm thấy mình tài trí hơn người, một mực coi mình là cái bình phạm phổ thông tiểu nhân vật. Nhưng mà sự thật sớm đã không phải như thế. Hắn hôm nay đã một lời nhất định phải nhân hòa phúc, một lời nhất định phải người binh đủ. Chương 666, dần dần lên dạ tâm. Hôm nay khí trời rất tốt, ngày treo cao đỉnh đầu, khí trời là một ngày so một ngày nóng, viêm phong đập vào mặt. Trình Đại Lôi một người dạo bước tại Cấp Mô Thành trên đường dài, bên người một cái đi theo người cũng không có. Lấy thân phận trước mắt của hắn, xuất nhập đều có mềm tiệu, bên người 10 cái hầu cận hộ vệ là chuyện đương nhiên sự tình. Cho tới hôm nay, Trình Đại Lôi còn không có nuôi thành như vậy ma bệnh. Cũng không phải nói Trình Đại Lôi không thích những thứ này, mà là hắn hoàn toàn không biết có thể dạng này. Dưới tay hắn có tinh binh 3 vạn, lưu sĩ vô số. Quan ngư, thần man dạng này thế chi hổ tướng đối nó trung thành tuyệt đối, Trình Đại Lôi ra lệnh một tiếng, liền có vô số người nguyện ý đi vì hắn chịu chết. Bây giờ tuy nhiên chỉ chiếm Sóc Phương cùng Cấp Mô Thành hai tòa thành, nhưng tiến một bước, lấy Lương Châu không phải là không được. Tiến thêm một bước, tham lam đến muốn lấy thiên hạ cũng không phải không có khả năng. Sớm đã không phải từ trước. Khi hắn đi tại trên đường dài lúc, đám người dồn dập né tránh, những cái kia xa xa nhìn quanh ánh mắt, trừ kính trọng, sợ càng nhiều còn là hoảng sợ. Hắn hôm nay, trong phủ chân bảo không đến được, tất cả đều là thế chi kỳ chân, nếu như hắn muốn, chẳng hay có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý ôm ấp yêu thương, mà hắn vung tay một cái cũng có thể để vô số người người đầu rơi địa. Đương nhiên Trình Đại Lôi cũng không phải là một cái người tham lam, giá tâm loại vật này hắn cũng rất khiếm khuyết, nhưng đã từng không muốn là không có năng lực muốn, bây giờ làm đã có thể muốn thời điểm, có mấy người bỏ được nói không muốn. Chính như Lâm Thiếu Vũ lúc trước phá tan Trường An thành lúc cũng không có lấy thiên hạ tâm lý còn suy nghĩ đem hoàng vị tặng cho Trình Đại Lôi, nhưng mà khi hắn chính thức làm đến cái kia cao cao tại thượng long ý lúc, hắn còn bỏ được để hạ Trình Đại Lôi dạo bước mà đi, cũng không nóng nảy đi đường, chỉ là trong đầu suy nghĩ miên man. Nếu như một ngày kia chính mình thật có thể leo lên cái kia đế vị, như Lưu Bị, Quan Ngư loại người này tất nhiên là muốn ủy thác trách nhiệm, dù sao cũng là nhọc nhằn vất vả đánh ra tới, mà thân nhân của bọn hắn con gái cũng không có khả năng bị bạc đái. Trình Đại Lôi là ý nghĩ thế này, cứ không có quyền lực yêu cầu Lưu Bị cùng Quan Ngư không phải ý nghĩ thế này. Đến lúc đó đời đời con cháu, đời 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 đơn giản lại là một lần đế quốc tái diễn. Nghĩ tới đây, Trình Đại Lôi bỗng nhiên có một trận hoảng sợ, chỉ cảm giác mình tại mênh mông bên trong đất trời, là nhỏ bé như vậy. Cái kia cao cao tại thượng vị trí bên trên, ngồi là họ Lý còn là họ Trình, thật sự có khác nhau à? Trời đất thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thế nhân tranh đoạt, thỉnh thoảng phát ra cười lạnh. Lấy lại tinh thần lúc, Trình Đại Lôi đi vào quân sách phủ, Lưu Bị, Từ Thân Cơ, Nô Dụng đều ở đây, chính triệu tập thủ hạ mưu sĩ khai hội. Gặp Trình Đại Lôi tiến đến, đám người dồn dập đứng dậy, Trình Đại Lôi khoát khoát tay, làm bọn hắn tất cả ngồi xuống. Làm cho như thế nào? Trình Đại Lôi sau khi ngồi xuống, đem hai chân đặt ở trên bàn. Nô Dụng nói, hôm qua tranh một ngày, bây giờ còn đang tiếp tục nhau nhau, quan trọng vẫn là muốn đại đường ra cầm cái chủ ý. Đám người cùng một chỗ thảo luận còn là chiến thuật vấn đề, chân chính chiến lược vấn đề vẫn là muốn Trình Đại Lôi đến quyết định, cũng chỉ có thể từ Trình Đại Lôi quyết định. Làm Trình Đại Lôi xuất ra chiến lược về sau, bọn họ mới tốt thảo luận cụ thể tác chiến. Bản đồ tại cái bàn bên trong mở ra, Trình Đại Lôi nhìn lấy Lương Châu năm tòa thành, lấy cùng bên trên sơn mạch nguồn nước. Tình thế đối với phe mình kỳ thực bất lợi, binh lực không nhân ra nhiều, lương thảo cũng không nhân ra giàu, mà lại chữ hỉ đội vừa mới lấy được tình báo, Tống Bá Khang đã hướng Kinh Châu thỉnh cầu viện trợ. Viện trợ tất nhiên là lương thảo, binh giáo, thất ngựa hoặc là trực tiếp là tinh binh cường tướng. Một khi Kinh Châu trợ giúp tới, vốn dĩ bất lợi tình thế cứ sẽ trở nên càng thêm gian nan. Trình Đại Lôi bây giờ duy vừa lấy ra có thể nói chính là chiến sĩ tố chất, nếu như phải ra chiến, các mô thành 3 vạn tinh binh có thể phá địch 10 vạn. Nhưng lần này cần đánh rõ ràng là công thành chiến hoặc là phòng ngự chiến, như thế so cũng không phải là chiến sĩ tố chất, mà là lương thảo. Sóc Phương thành vừa có chút khí thế, nhưng còn không có đứng vững gót chân, các mô thành mặc dù có chút lương thảo, nhưng nếu như đối phương vây mà không tấn công, cũng đủ để đem Trình Đại Lôi tầm mắt thu hết. Bất quá, hiện tại quân sách phủ thảo luận tới thảo luận lui, hoặc là chính là vườn không nhà trống, hoặc là chính là chủ động xuất kích, đều không thể nói là sai lầm sách lược, nhưng cùng lúc cũng chưa hẳn là có thể chiến thắng sách lược. Trình Đại Lôi ngón tay gõ mặt bàn, một mực không hề có lên tiếng, ý thức trong lòng của hắn đã có cái đại khái mạch suy nghĩ, nhưng không có nói thẳng ra. Đại đương gia, đại đương gia. Từ Thần Cơ liền gọi vài tiếng, chờ ngài biện pháp đâu. Trình Đại Lôi gật gật đầu, giơ tay lên rơi tại trên địa đồ, từ Vũ Huy, Hạo Giáp, Kim Thành cùng Tống Bá Khang mấy chỗ trọng yếu doanh trại trước sẽ qua, sau cùng rơi xuống một chỗ. Chúng ta trực tiếp đánh nơi này làm sao? Đám người giật mình, trong phòng thay đổi an tĩnh lại, bởi vì Trình Đại Lôi ngón tay rơi địa phương là Lương Châu Thành. Lương Châu Thành là Lương Châu chủ thành, binh mạnh nhất, lương nhiều nhất, tường dày nhất, như thế cũng là không tốt nhất đánh. Các mô thành cũng không thiếu người dạn dĩ, nhưng Trình Đại Lôi hôm qua còn nói lấy muốn bảo thủ chút, làm sao ngủ mở giấc, hôm nay lại đột nhiên giống đổi một người. Liên Trình Đại Lôi đều không có cảm giác đến là hắn đã đang phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Khi hắn thưởng thức qua quyền lực ngọt ngào về sau, làm sao có thể không động tâm, cuối cùng sẽ thay đổi càng ngày càng tham lam. Chúng ta cùng Tống Bá Khang trong lúc nhất định có một trận chiến, Lương Châu dung không được hai chúng ta, trận chiến này tất là sinh tử chi chiến. Nếu là sinh tử chi chiến, cái kia liền trực tiếp chạy cuối cùng quyết chiến, hai quân đối chọi, một kiếm phân thắng thua. Dù là Ngô Dụng loại này gan lớn tâm ngoan người, cũng bị Trình Đại Lôi trấn trụ. Trình Đại Lôi ở chỗ này ván cờ bắt đầu, liền đẩy ra xe ngựa pháo, trực tiếp cùng đối phương tướng soái quyết đấu. Làm như thế, cũng không phải là không thể được, nhưng chúng ta tấn công Lương Châu thành, Vũ Huy, Kim Thành, Hạo Giáp thành sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng hẳn là cũng không phải là không có biện pháp. Ngô Dụng dã tâm cũng bị nhen lửa. Trình Đại Lôi gật gật đầu, đem chân từ trên mặt bàn bung ra, ngồi dậy nói, chính là cái này chiến lược, các ngươi thảo luận đi, mau chóng xuất ra cái chủ ý tới. Vâng. Quân sách phủ Mưu Sĩ thống khoái đáp ứng. May mắn là Trình Đại Lôi là từ sơn tặc lập nghiệp, có cái xí nghiệp này văn hóa tại, dưới tay hắn người đều là không sợ trêu chọc sự tình, liền sợ không có chuyện. Trình Đại Lôi dám có dạng này đảm lượng, bọn họ cứ có lá gan đi mưu đồ, chấp hành lực là không dùng thúc dụng. Trình Đại Lôi rời đi quân sách phủ, trước khi đi, dặn dò Lưu Bi thông báo Triệu Tử Long, làm cho người đem Tô Anh cùng Phiền Lê Hoa tiếp trở về. Đây là mưa gió tiến đến trước kiến tĩnh, Trình Đại Lôi này an tâm vững vàng, hôm nay các mô thành vẫn bình tĩnh, nhưng chiến tranh chân chính tiến đến về sau, sẽ là kết quả như thế nào, Trình Đại Lôi hoàn toàn không cách nào dự đoán. Thắng, chính mình là Lương Châu chi chủ, đế quốc thập Tam Châu, chính mình chiếm một chỗ cắm rủi. Thua, may mắn, mang theo bên người mấy người bắt đầu từ số không mở lại lửa. Bất hạnh, chính mình có đại khái suất có thể còn sống, dù sao tuyệt thế thân thủ, chạy trốn còn là không có vấn đề. Nhưng từ thần cơ, Tô Anh những người này sợ sẽ không có cách nào sống sót. Trình Đại Lôi vô chán, hóa ra thật thua không nổi đây này.